Chương 259, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Chương 259, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, nếu không đi theo ta một trận. Tư Không Trường Phong khiêng Ngân Nguyệt Thương đứng lên. Tốt, vậy thì mời dạy. Lý Vân Tiềm có chút túi người. Hắn đánh không lại Lý Hàn Y Lệ, nhưng hẳn là cũng có thể đánh thắng ngay trong bọn họ một người a. 980 kết quả Lý Vân Tiềm nghĩ sai, hắn ai cũng đánh không lại. Tư Không Trường Phong võ công, mặc dù so ra kém Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi cường đại như vậy, nhưng đây là đặt ở trong đồng môn tương đối. Nhưng để ở trên giang hồ, Tư Không Trường Phong là có thể xếp được trước 6 tồn tại. Lý Vân Tiềm ngay cả một chiêu đều không có đó lấy, liền bị Tư Không Trường Phong thương tình đánh bay. Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình nhìn nhau một chút, liền biết sẽ là kết quả như vậy. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Tư Không Trường Phong xuất thủ, nhưng nếu có thể trở thành Tô Trường Ca sư đệ của bọn hắn, cái kia võ công chắc chắn sẽ không quá yếu. Quả nhiên, cùng bọn hắn tưởng tượng một dạng. Lý Vân Tiềm luốt luốt bả vai, các ngươi luyện võ luyện đã bao nhiêu năm a? Ta cảm giác các ngươi đều rất lợi hại, nhưng là niên kỷ quá trẻ tuổi. Ta hẳn là hơn 2 năm đi. Bách Lý Đông Quân cười nói, tính cả tại Đông Cảnh Dị Vực ngốc 1 năm kia, đích thật là 2 năm. Ta 6 năm. Diệp Đỉnh Chi nết miệng cười một tiếng, ta cũng là 2 năm. Lý Hàn Y thì hai tay dâng chén rượu nói ra, ta còn kém không nhiều 4 năm đi. Tư Không Trường Phong mỉm cười. Diệp Đỉnh Chi sửng sốt một chút, không phải, thì ra luyện võ luyện được thời gian dài nhất người là ta à? Diệp Đỉnh Chi ngươi thật đồ ăn a, luyện 6 năm, kết quả cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Bách Lý Đông Quân không buông tha bất kỳ một cái nào có thể chế giễu Diệp Đỉnh Chi cơ hội. Bách Lý Đông Quân, cái gì gọi là cùng ngươi không sai biệt lắm? Ý của ngươi là ta so ngươi yếu đi? Diệp Đỉnh Chi đem mặt thọt tới Bách Lý Đông Quân trước mặt. Chẳng lẽ không đúng sao? Bách Lý Đông Quân đỉnh lấy Diệp Đỉnh Chi cái chán, đem hắn đỉnh đầu trở về. Tốt tốt tốt. Diệp Đỉnh Chi trên trán tràn đầy gân xanh, liền nói 3 tiếng tốt, xem ra lần trước không có đánh quang nghiện, lần này phân cái thắng bại. Đang có ý này đâu? Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên một cái. Diệp Đỉnh Chi thấy thế, theo sát Bách Lý Đông Quân thân hình bay lượn mà ra, trên không trung trong nháy mắt rút kiếm, hướng phía Bách Lý Đông Quân đánh tới. Hai người lại đánh nhau, bất quá tất cả mọi người đã quá quen thuộc, hai người bọn họ thật giống như dán sai môn thần, mỗi ngày đều muốn đánh một khung. Nhưng là Lý Vân Tiềm cùng Lý Vân Duệ là lần đầu tiên nhìn thấy hai người chiến đấu, kiếm khí cùng quyền kình kịch liệt chạm vào nhau, quả thực để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lý Vân Duệ không biết võ công, nhìn không ra môn đạo gì đến. Lý Vân Tiềm lại thấy nhìn không chuyển mắt, sợ mình bỏ qua một phân một hào, đồng thời cảm khái và phần, thật sự là lợi hại a. Cũng liền như vậy đi, ngươi nếu là gặp qua sư minh Phục Hy Thần Trời Bang, sẽ đổi mới ngươi nhận biết. Tư Không Trường Phong cười nói. Phục Hy Thần Trời Bang. Lý Vân Tiềm nhìn về hướng Tô Trường Ca. Diệp Kinh Mi con mắt cũng nhìn lại, đúng rồi Trường Ca, rất lâu đều không có nghe được ngươi đánh đàn, nếu không hiện tại đàn một bản từ khúc tới nghe một chút. Tất cả mọi người nhìn lại. Lý Vân Duệ giật mình nhìn xem Tô Trường Ca, đại phôi đàn này lại còn biết đánh đàn. Tô Trường Ca gật đầu cười khẽ, cũng được, ta cũng có một đoạn thời gian không có đánh đàn. Từ lần trước bị Đông Cảnh Dị Vực Thiên Đạo nhằm vào sau, hắn liền đem Mặc Ngọc Cổ Cầm bỏ vào nhận chữ vật, đều có thời gian hơn 1 năm không có chạm qua cây đàn kia. Bây giờ nghe Diệp Khinh Mi nói như vậy, liền đem Mặc Ngọc Cổ Cầm đem ra, thuần thục một chút chính mình cầm nghệ. Hắn đem cổ cầm bỏ vào trên đầu gối, dùng đầu gối xem như đàn bàn, hai tay nhẹ nhàng xẹt qua dây đàn, vang lên thanh âm thanh thúy. Sau đó, tiếng đàn thản nhiên truyền ra, như róc rách dòng nước, nhu hòa mà du dương, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất mang theo ma pháp, thật sâu xúc động tiếng lòng. Lý Vân Tiềm, Lý Vân Duệ, Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình lần đầu tiên nghe được Tô Trường Ca đánh đàn, lập tức liền hãm sâu tiến vào. Lý Vân Duệ vốn còn nghĩ cho Tô Trường Ca trêu chọc, nói hắn đánh đàn không dễ nghe, có thể nghe được tiếng đàn kia sau, sửng sốt không còn gì để nói, bởi vì thật không thể bắt bẻ, giống như tiếng trời. Liền ngay cả Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đều không đánh, bay thẳng cướp trở về, vừa uống rượu, một bên nghe Tô Trường Ca tiếng đàn. Thế gian cấp cao nhất hưởng thụ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Rất nhanh, tiếng đàn ngừng lại, thu hoạch một mảnh vỗ tay. Rượu rượu rượu, thật thật là khéo. Lý Vân Tiềm mở mắt, đối cứng môi tiếng đàn quả thực là khen không dứt miệng. Liền ngay cả Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình đều rất bội phục, bọn hắn tại kinh đô liền không có gặp qua một cái đánh đàn có thể so sánh Tô Trường Ca đàn đến dễ nghe hơn. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Lý Vân Duệ lại vẻ mặt khinh thường, nàng mới sẽ không thừa nhận Tô Trường Ca đàn khúc đàn rất êm hay đâu. Diệp Khinh Mi nhìn Lý Vân Duệ một chút, sau đó quay đầu hỏi Tô Trường Ca, "Trường Ca, ngươi biết con vịt đã đun sôi, địa phương nào nhất cứng rắn sao?" Nếu như nàng nhớ không lầm, vừa rồi là thuộc Lý Vân Duệ nghe được nhất chăm chú đi. "Đương nhiên biết, miệng mạnh miệng a." Tô Trường Ca mỉm cười. "Có ý tứ gì a?" Lý Hàn Ý thì hỏi. Diệp Khinh Mi che miệng phốc một tiếng nở nụ cười, "Vậy còn phải hỏi, con vịt chết mạnh miệng tôi." Lý Vân Duệ biết Diệp Khinh Mi là nói chính mình, chột dạ được sủng ái gò má đỏ lên, hung tợn chừng Tô Trường Ca một chút. Tô Trường Ca méo một chút cổ, khoe miệng có chút dương lên, sau đó đưa tay làm cái kéo căng dây thường động tác, lập tức đem Lý Vân Duệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng bưng kín từ mình cái mông. Từ khi ngày đó bị Tô Trường Ca đánh cái mông đằng sau, trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, dẫn đến nàng bây giờ thấy dây thường loại hình đồ vật rất sợ sệt. Tất cả mọi người chú ý tới động tác của nàng, trừ Lý Vân Tiềm bất đắc dĩ lắc đầu bên ngoài, những người khác cười ha hả. Nghe được đám người tiếng cười, Lý Vân Duệ đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết, nàng hiện tại thật hy vọng ánh mắt của mình có thể giết người, đem cái này đáng giận đại phôi đạn tháo thành tám khối. Nàng ủy khuất ba ba nhìn về phía huynh trưởng, "Đại ca, ngươi cứ như vậy nhìn xem đại phôi đản này khi dễ muội muội của mình sao? Ngươi a, cũng đừng cùng Tô công tử đối đầu." Lý Vân Tiềm đưa tay sờ lên đầu của muội muội phát, "Cái gì gọi là ta cùng hắn đối nghịch a? Vừa rồi rõ ràng là hắn đang uy hiếp ta. Lý Vân Duệ hung tợn trừng mắt Tô Trường Ca. Tô Trường Ca lại một mặt vô tội mở ra hai tay, ta vừa rồi làm cái gì? Lý Vân Duệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng, cái này đáng giận đại phôi đản, tự mình làm qua sự tình lại còn không dám thừa nhận. Mấu chốt nàng còn không dám ở trước mặt mọi người nói ra. Thật sự là tức chết ta rồi. Đảo mắt, liền đi qua dòng dã một tháng. Một tháng này, Lý Vân Tiềm cùng Trần Bình Bình cùng Phạm Kiến Triệt để cùng Tô Trường Ca sư minh đệ đám người thân quen. Bảy người này thường xuyên ẩn hiện tại kinh đô các đại quán trà nghe kể chuyện, tại tiểu lâu nâng ly cạn chén, đang câu cột ngoá từ nghe tiểu khúc, đi chuồn ngựa ngựa đua đánh ngựa bóng chờ chút, chơi đến là quên cả trời đất. Tựa như hôm nay, Lý Vân Tiềm lại dẫn bọn hắn đi tham gia một trận thi hội. Nghe nói là đại khánh nổi danh nhất tài tử tổ chức, đi tham gia đều là vương công quý tộc công tử tiểu thư. Bọn hắn rất sớm đã ra cửa. Lý Hàn Y cùng Diệp Khinh Mi đối thơ sẽ thập há không có hứng thú. Các nàng càng tình nguyện ở lại nhà luyện kiếm, cũng không muốn đi nghe những người kia ngâm thi tác đối, mà lại cùng các nàng là đồng dạng ý nghĩ, còn có Lý Vân Duệ. Nàng một tháng này cũng cùng Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y Lìa thân quen. Mỗi lần Lý Vân Tiềm mang theo mọi người đi chơi thời điểm, nàng liền cùng Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y Lìa đợi cùng một chỗ. Mới đầu, nàng còn không quá nguyện ý cùng Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y Lìa tiếp xúc, nhưng là không chịu nổi Diệp Khinh Mi là cái sáng như a lại thêm các nàng ba người tuổi tác tương tự, rất dễ dàng liền cho tới cùng nhau. Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y Lìa đang luyện kiếm thời điểm, nàng an vị ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt. Lý Vân Duệ thật sự là hâm mộ hai người bọn họ, có được một thân kinh thế hãi tục võ công. Nàng trước đó liền suy nghĩ, nếu như mình cũng có một thân võ công nói, có phải hay không liền có thể vì mình cái mông báo thủ rửa rồi. Thế là, nàng cũng nghĩ đi theo Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y Lìa luyện kiếm. Nhưng thực tế chính là, đừng nói luyện kiếm, nàng ngay cả kiếm đều cầm không được. Người bình thường vừa mới bắt đầu luyện kiếm, vừa luyện đã là 4-5 cái canh giờ, có thể Lý Vân Duệ vừa luyện một canh giờ, cánh tay liền mệt mỏi không nhấc lên nổi. Sự thật chứng minh, nàng liền không thích hợp luyện võ. Lý Vân Duệ bị đả kích, báo thủ ý nghĩ cứ như vậy tan vỡ. Hai kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, kiếm khí răng khắp nơi, như lưới như rện. Diệp Khinh Mi một tháng này tăng lên cũng rất lớn, đã có thể theo kịp Lý Hàn Y Lìa kiếm. Lấy nàng hiện tại kiếm pháp, bát phẩm cao thủ đã không phải là đối thủ của nàng, cho dù là gặp được cửu phẩm cao thủ, cũng có thể cùng đánh một trận. Ngay tại Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y Lìa đánh cho chính kích liệt thời khắc, một cái nở nang thân ảnh bỗng nhiên đi tới Lý Vân Duệ bên cạnh. Lý Vân Duệ ngẩng đầu, chỉ gặp một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ, mang trên mặt phong tình bạn trùng dáng tươi cười nói khẽ, "Tiểu quận chúa hôm nay không đi theo tiểu thư các nàng luyện kiếm sao?" "Không luyện, ta không phải khối kia vật liệu." Lý Vân Duệ buồn buồn miết miệng nhỏ. Nàng dư quang nhìn thấy mỹ phụ trong tay mang theo một cái rất lớn bao khỏa, hiếu kỳ trừng mắt nhìn, bên trong chứa chính là cái gì à? Là quần áo hàng mẫu mỹ phụ hết eo, màu mỡ tiền bốn miêu tả sinh động. Nhưng Lý Vân Duệ không có ý thức được mỹ phụ như vậy động tác chỗ đặc biệt, còn tưởng rằng cái kia bao khỏa bên trong lấy đều là quần áo đẹp, thế là đưa tay ôm lấy bao khỏa. "Ta có thể nhìn xem sao?" Mỹ phụ khẽ cười nói, "Tiểu quận chúa đừng nội, đợi lát nữa chúng ta vào phòng lại nhìn." Lý Vân Duệ một mặt mong đợi nhẹ gật đầu. Mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy đưa tay đặt ở bên miệng, cao giọng hô, "Tiểu thư, Lý cô nương, quần áo đã làm tốt, có thể tới thử y phục." "Di Trần, đều làm xong." Diệp Khinh Mi thả người nhảy lên, vút qua liền đến mỹ phụ trước mặt. "Cái gì quần áo a?" Lý Hàn Ý đi theo sát phía sau, nhưng một mặt hoang mang. Diệp Khinh Mi vẻ mặt mập mờ cười nói, "Là sư minh của ngươi thiết kế quần áo a, rất thân mật thật ấm áp quần áo. Hắn sẽ còn chế tác quần áo." Lý Vân Duệ lấy làm kinh hãi, cái kia đại phôi đản biết đánh đàn, sẽ y lý, biết luyện độc dùng độc, biết làm cơm, hiện tại sẽ còn chế tác quần áo. Còn có cái gì là hắn không biết sao? Di Trần nhấc nhấc bao khỏa, cười nói, "Quần áo đều ở nơi này, chúng ta đi vào nhà thử một chút đi." "Đi đi đi, ta đã sớm muốn mặc vào thử nhìn một chút." Diệp Kinh Mi đặc biệt chờ mong, đưa tay dắt lấy Di Trần liền hướng phòng của mình đi đến. Chương 260, thiếu niên du hiệp hăng hái chương 260, thiếu niên du hiệp hăng hái Lý Hàn Y đi cùng Lý Vân Duệ theo sát phía sau, đợi tất cả mọi người vào trong nhà. Diệp Khinh Mi liền đem cửa sổ toàn bộ đều đóng lại. Di Trần đem bao khỏa để lên bàn, Lý Hàn Y đi cùng Lý Vân Duệ liền chạy tới bên cạnh nàng, bốn con mắt tò mò nhìn cái kia bao khỏa bên trong lấy cái gì quần áo, muốn thần bí như vậy. Bao khỏa mở ra đến, hai người đều nháy nháy mắt, những y phục này làm sao đều như vậy kỳ quái a. Di Trần gương mặt có chút phím hồng, đại đông gia thiết kế ra được chính là như vậy. Hoa, làm nhiều như vậy kiểu dáng a. Diệp Khinh Mi một mặt hưng phấn đưa thay sờ sờ, mặt này liệu sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu. Đây là quần áo sao? Thế nhưng là vì cái gì nhỏ như vậy a? Lý Hàn Y Lìa đem một kiện áo phóng tới trước người so với một chút, phát hiện chỉ có thể che lại một chút bộ vị. Sư Minh có phải hay không thiết kế sai, nếu là quần áo, còn có tay áo đâu? Bụng nhỏ còn lộ ở bên ngoài đâu? Lý Hàn Y Lìa gương mặt hơi đỏ lên, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Sư Minh lần này thiết kế không phải đứng đắn gì quần áo. Đại đông gia chính là như thế thiết kế gì Trần gương mặt cũng ẩn ẩn nóng lên. Di Trần, ngươi có phải hay không đã mặc vào? Diệp Khinh Mi bỗng nhiên chú ý tới Di Trần cùng ngày xưa khác biệt, một mặt cười xấu xa như mày. Di Trần đưa tay bưng bít lấy nóng lên gương mặt, xấu hổ khó dằn nổi nhẹ gật đầu. Di Trần đã mặc vào sao? Thế nhưng là ta không thấy như vậy a. Lý Hàn Ý liền một mặt hoang mang méo một chút cổ. Diệp Khinh Mi đem Lý Hàn Ý cùng Lý Vân Duệ lôi đến trước mặt, túi người tại thai của các nàng bảng thuyết vài câu thì thầm. Di Trần không biết các nàng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Lý Hàn Ý cùng Lý Vân Duệ ánh mắt tại dần dần tượng Di, cuối cùng dừng lại tại trên người mình, lập tức xấu hổ không dám nhìn các nàng, đem đầu phiết đến đi một bên. Lý Hàn Ý e thẹn nói, "Trường ca 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 làm sao? Làm sao làm những y phục này a? không chỉ có hỏng, hơn nữa còn là cái sắt vôi. Lý Vân Duệ càng là xấu hổ không thôi. Làm cái gì quần áo không tốt, hết lần này tới lần khác làm những này thiếp thân quần áo. Thiếp thân còn chưa tính, liền làm hai khối vải nhỏ liệu, có thể che khuất địa phương nào a? Diệp Khinh Mi che miệng phốc một tiếng nở nụ cười, chờ các ngươi sau khi mặc vào, liền biết y phục này tốt bao nhiêu. Di Trần, y phục này thật sự có tốt như vậy sao? Lý Hàn Ý thì hỏi. Di Trần nhẹ nhàng gật đầu, những y phục này mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng không thể không nói mặc vào thật rất dễ chịu, mặc vào đằng sau bả vai cũng không chua. Khuyết điểm duy nhất chính là mặc lâu đằng sau rất dễ dàng xuất mồ hôi. Diệp Khinh Mi khẽ cười một tiếng, y phục này khuyết điểm chính là như vậy, nhưng là vì mỹ quan tôi, hy sinh điểm ấy vẫn là có thể. Lý Hàn Ý gì cùng Lý Vân Duệ nghe Di Trần đem những y phục này nói đến tốt như vậy, trong lòng điên cuồng ý động. Hai người cùng nhìn nhau, nhưng không có người dám mặc. Diệp Khinh Mi đã đem ngai lưng cầm xuống tới, nhanh lên, thừa dịp bọn hắn còn chưa có trở lại, chúng ta tranh thủ thời gian thử một chút. Cái này là của ta. Cái này hẳn là tiểu quận chỗ ngươi, dù sao ngươi kích cỡ tương đối cao thôi. Lý Vân Duệ xấu hổ gương mặt nóng lên. Còn có cái này, tiểu sư muội ngươi đi thử xem, nếu như không vừa vặn lời nói đổi lại, dù sao nơi này tất cả loại hình đều có. Lý Hàn Ý gì con mắt bắt đầu lấp loé không yên. Tất cả mọi người là nữ hài tử, hại cái gì xấu hổ thôi. Diệp Khinh Mi một mặt âm tà giơ lên hai tay, không có việc gì, Diệp tả ta tới giúp các ngươi. Nói xong, Diệp Khinh Mi liền hướng Lý Vân Duệ nào tới. Lý Hàn Ý gì võ công quá cao, không dễ đối phó, trước giải quyết cái này không có võ công. Lý Vân Duệ lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, không ngừng lùi lại, Diệp Khinh Mi, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là của chúa, ngươi không có khả năng đối với ta vô lễ à. Diệp Khinh Mi liền nhìn đúng nàng không biết võ công, cho nên vừa ra tay liền đem nàng cho bắt được. Trong tích tắc, quần áo bay loạn ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Khinh Mi con mắt lập tức đều sáng lên. Chậc chậc chậc, ngươi khi còn bé đến cùng là ăn cái gì, mới có thể dài cao như vậy a? Diệp Khinh Mi, ngươi. Lý Vân Duệ ôm thật chặt chính mình, cả người đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết, hung tợn trừng mắt Diệp Khinh Mi. Cũng không biết lớn lên cao như vậy có làm được cái gì, hừ. Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng. Tiểu sư muội, ngươi không phải là ghen ghét ta? Diệp Khinh Mi liếc mắt cười nói. Lý Hàn Y liền sững sờ, chột dạ đem đầu phiết đến đi một bên, ta ghen ghét cái gì? Cũng không phải không có. Thật sao? Vậy liền để ta kiểm tra một chút. Diệp Khinh Mi lại giơ lên hai tay. Lý Hàn Ý khẽ miệng có chút giật một cái, ngươi dám? Coi chừng ta cầm kiếm chặt ngươi. Tất cả mọi người dạng này, tiểu sư mọi người còn muốn chỉ lo thân mình. Tiểu con chúa, đồng loạt ra tay, đưa nàng cầm xuống. Diệp Khinh Mi hô. Tốt. Lý Vân Duệ dương nhanh múa vuốt hướng Lý Hàn Ý liề nhào tới. Các người Lý Hàn Ý liề dọa đến sắc mặt đều trắng, dù là võ công của nàng cao cường, lúc này cũng giống như một con dê đợi làm thịt giống như run lẩy bẩy năm. Sa Luân cuộn cuộn, một khung xe ngựa lộng lẫy ra khỏi thành, trực buôn Lưu Tinh Hà. Xe ngựa kia ngồi lấy chính là Tô Trường Ca, Lý Vân Tiềm một nhóm người. Trên xe, cười cười nói nói, ngươi thật đúng là đừng nói, cái kia tú tài vừa đứng sau khi ra ngoài, cái kia khí thế đầu tiên liền thật hù dọa người, nhưng ta không nghĩ tới hắn đọc thơ lại là 1 2 3 4 5. Còn có một cái là chỗ nào cử tử, gọi Lâm Đống vẫn là gọi cái gì? Hắn cũng dám khiêu khích sư minh ngươi. Không nghĩ tới Tô công tử ngươi võ công tốt như vậy thì cũng thôi đi, ngâm thi tác đối vậy mà mọi thứ tinh thông a. Đó là đương nhiên, sư minh năm đó ở Tắc Hạ học cùng, đây chính là mọi thứ điểm tối đa tồn tại. Ta thích nhất sư minh thiếu niên đi bốn chân, thật là kỹ kinh tứ tọa a. Tân Phong rượu ngon đấu 10000, thiên hạ du hiệp bao nhiêu năm. Gặp lại khí phách vì quân uống, hệ mã cao lâu liễu rủ bên cạnh. Tô công tử, thật sự là bội phục, quá bội phục. Ta cảm giác bài thơ này chính là đang nói chúng ta đây, thiếu niên du hiệp hăng hái, ha ha ha. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta đều muốn từ bỏ ta cái này 207 cái thế tử vị trí, đi làm một lần thiếu niên du hiệp. Ấy, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, không phải vậy Thành Vương không phải tìm chúng ta liệu mạng không thể. Trên xe vang lên lần nữa vui sướng tiếng cười. Diệp Đình Chi đưa tay ôm Tư Không Trường Phong cổ, mà lại các ngươi không thấy được, làm sư huynh niệm xong thiếu niên đi bốn chân sau, những cô nương kia con mắt đều đang phát sáng đâu. Ta cũng nhìn thấy, đều hận không thể bổ nhào vào Tô công tử trên người. Trần Bình Bình cười nói, thật hâm mộ sư huynh ngươi a, hôm nay qua đi, bao nhiêu kinh đô tiểu thư đều muốn không ngủ yên giấc. Bách Ly Đông Quân trêu tức cười nói, Tô trưởng ca cầm chén rượu lên nhấp một hớp, đừng nói ta à, ta đi đến các ngươi phía sau người, bao nhiêu cô nương cũng nhìn xem các ngươi. Nhất là ngươi Bách Lý Đông Quân, đừng cho là ta không có nhìn thấy a. Bách Lý công tử hẳn là cũng nhận được không ít khăn lụa đi, thế tử điện hạ Lý Vân Tiềm nhíu mày. Ta không có, ta không phải, chớ nói nhảm. Bách Lý Đông Quân vội vàng phủ nhận. Bách Lý Đông Quân, cơ hội tốt như vậy, không cho mẹ ngươi tìm con dâu trở về. Diệp Đình Chi hỏi, ta nhìn trong đó có một cô nương cùng ngươi trò chuyện rất không tệ à, mà lại người dáng dấp không sai, hình dạng khuynh thành, khí chất huyền chuyển hàm súc, chính thích hợp ngươi à. Tư Không Trường Phong cười đạo. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, ta cũng cảm thấy cô nương kia không sai, khẳng định là cái hiền thê lương mẫu. Thế tử Lý Vân Tiềm đưa tay chụp về phía Bách Lý Đông Quân bà bay, cô nương kia ta biết, tựa như là lễ bộ thượng thư nữ nhi, tại kinh đô cũng là ít có mỹ nhân, muốn không ta đi cấp Bách Lý công tử nói một chút môi đi. Tuyệt đối đừng. Bách Lý Đông Quân vội vàng khoát tay. Cô nương kia dáng dấp là không tệ, khí chất cũng rất tốt, nhưng không phải hắn nữa thích loại hình a mỹ mạo hay không, võ công cao cường hay không với hắn mà nói đều không trọng yếu, trọng yếu là có thể cùng hắn cùng một chỗ sông sáo giang hồ loại kia. Tốt xấu đi gặp một mặt a, nói không chừng ngươi sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Tô trưởng ca nói ra. Diệp Đình Chi vỗ Bách Lý Đông Quân đùi, chính là a, đi ra một chuyến, đừng tay không trở về, tránh khỏi bá mẫu lo lắng. Bách Lý Đông Quân khó được thẹn thùng gãi đầu. Vậy cứ thế quyết định, người liền xin nhờ Lý Vân Tiềm người hỗ trợ liên hệ. Tô Trường Ca nói ra. Tốt, ngày mai liền theo cha ta nói, để hắn đi hỗ trợ liên lạc một chút. Lý Vân Tiềm nét miệng cười một tiếng. Bách Lý Đông Quân, có gặp hay không cho cái lời chắc chắn a? Diệp Đình Chi đưa tay đẩy Bách Lý Đông Quân một chút. Lúc này, toàn xe ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Bách Lý Đông Quân nghĩ hay là gật đầu đáp ứng, được chưa? Vậy liền theo sư huynh nói, đi gặp một lần lại có làm sao? Cái này đúng rồi, thiếu niên du hiệp hào phóng không bị trói buộc, lo trước lo sau làm cái gì? Tô Trường Ca nói ra. Bách Lý Đông Quân đưa tay sờ lên đầu, nhưng là không thành lời nói, các ngươi coi như nói không đến ta. Ngươi hình dạng khí chất lại không kém, nhất định có thể thành. Phạm Kiến nói ra. Đúng lúc này, xe ngựa dần dần ngừng lại, đã đến Lưu Tinh Hà bờ. Tô Trường Ca, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi nhảy xuống xe ngựa. Diệp Đình Chi hỏi, bây giờ sắc trời còn sớm đâu, không uống nhiều mấy chén? Không được, phụ thân vừa rồi liền phái người đến gọi ta trở về đâu, cho nên chỉ có thể qua mấy ngày lại đến uống rượu. Lý Vân Tiềm ôn quyền nói ra. Được chưa, đừng quên Bách Lý Đông Quân sự tình. Diệp Đình Chi phất phất tay. Lý Vân Tiềm gật đầu làm đáp lại, cáo biệt Tô Trường Ca bọn người. Xe ngựa dọc theo Lưu Tinh Hà bờ dần dần đi xa, đám người cũng trở về đến Thái Bình biệt viện. Chỉ là để bọn hắn kỳ quái là, hôm nay Thái Bình biệt viện có chút lạnh tanh. Đã không có song kiếm tiếng va chạm giòn giã, cũng không có Diệp Khinh Mi tiếng gào. Các nàng đều đi nơi nào? Vũ Trúc còn ở nơi này, Tô Trường Ca đem Hàn Hoàn tới, nhẹ lông mày cùng Hàn Y ở đâu? Đều ra cửa. Tất cả mọi người tại tiểu thư trong phòng. Vũ Trúc nhàn nhạt đáp lại. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về Diệp Khinh Mi phòng ở, quả nhiên nghe được có hi hi ha ha thanh âm từ trong phòng kia truyền ra, nhưng nghe cũng không giống như chỉ có hai người các nàng thanh âm. Còn có Lý Vân Duệ thanh âm, còn có gì Trần thanh âm. Các nàng đều ở bên kia làm gì chứ? Đối với cái này, Vũ Trúc trả lời, dì Trần lấy ra một cái bao lớn, nói là quần áo. Quần áo? Chẳng lẽ là quần áo hàng mẫu làm được? Tô Trường Ca con mắt lập tức phát sáng lên. Vũ Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chỉ phụ trách cả tòa Thái Bình biệt viện an toàn, Diệp Khinh Mi trong phòng làm gì, hắn cũng không biết. Ta đi xem một chút. Tô Trường Ca cho Bách Lý Đông Quân một vỏ rượu, sau đó liền hướng Diệp Khinh Mi gian phòng đi đến. Chương 261, lột sắc thành địa cảnh cao thủ. Chương 261, lột sắc thành địa cảnh cao thủ. Càng đến gần Diệp Khinh Mi gian phòng, càng là có thể nghe được tiếng cười của các nàng tiểu sư muội chân thật chăng a, Tê trưởng. Bất quá màu trắng không quá thích hợp ngươi, nếu không thử một chút màu da. Diệp Khinh Mi thanh âm trong phòng vang lên. Ta cảm thấy thật đẹp mắt ta, mà lại ta bình thường lại không mặc váy, nhan sắc hẳn là không cái gì khác nhau đi. Lý Hàn Ý thì hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, loại màu sắc này càng gần sát màu da, lộ ra tự nhiên hơn mỹ quan, mà lại chăm dựng dễ phối, thích hợp nhất ngươi. Diệp Khinh Mi nói ra. Sau đó, liền nghe cái kêu Lý Vân Duệ thanh âm vang lên, vậy ta đây này. Ngươi đương nhiên là màu trắng, tơ trắng phối lọ ly tốt nhất. Diệp Khinh Mi cười trả lời. Tô Trường Ca ở ngoài cửa khép cười một tiếng. Xem ra các nàng đều đã tại thử, hiện tại loại tình huống này chính mình hay là không muốn đi vào tương đối tốt. Thế là, hắn xoay người rời đi. Thế nhưng là trong phòng lại là một mảnh yên lặng. Bởi vì Lý Hàn Ý liền nghe được ngoài cửa có người đang cười, nàng lập tức mặc vào giày, sau đó điểm túc phi cấp ra ngoài, bịch một cái đem cửa phòng mở ra. Lý Hàn Ý thăm dò quan sát ngoài cửa, xác định không có người sau, lúc này mới đóng cửa phòng đi trở về. Không ai. Tất cả mọi người thở phào một hơi. Tiểu sư muội, có thấy là người nào không? Diệp Khinh Mi dùng ga giường thật chặt bọc lấy chính mình cùng Lý Vân Duệ thân thể. Không nhìn thấy. Lý Hàn Y lắc đầu, nhưng ta cảm giác hẳn là Trường Ca 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 trở về, trừ hắn ra, không có người khinh công có thể nhanh như vậy. Vậy liên hẳn là hắn, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền trở lại. Diệp Khinh Mi khỏe miệng có chút dương lên, một mặt bất đắc dĩ mở ra hai tay, bất quá hắn cũng vậy, nghe được chúng ta ở chỗ này thay quần áo, vậy mà không xuống tới. Tốt bao nhiêu lớn nhìn đã mắt cơ hội a, thật sự là không biết trân quý. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Trường Ca 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 làm sao có thể là loại người này? Lý Hàn Y đưa tay gõ gõ Diệp Khinh Mi đầu, nàng thật muốn tiến vào Diệp Khinh Mi trong đầu. Nhìn nàng một cái đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Diệp Khinh Mi bước bước đầu, lại đến chết không đổi, nói không chừng hắn vừa rồi ngay tại bên ngoài do dự đâu, nhưng là nghe được tiếng cửa mở của ngươi, cho nên mới đào tẩu. Ngươi thật đủ. Lý Hàn Y kiên quyết tin tưởng Tô Trường Ca không phải người như vậy, duỗi ra hai tay hung hăng tóm lấy Diệp Khinh Mi gương mặt. Lý Vân Duệ càng là một mặt xấu hổ giận dữ, nếu là hắn dám xông vào tiền đến, ta liền ngươi liền thế nào? Diệp Khinh Mi cười hỏi. Ai cần ngươi lo? Lý Vân Duệ xấu hổ giận dữ đạo. Diệp Khinh Mi một mặt trêu tức kéo đi lên, ngươi chẳng lẽ không muốn để cho hắn nhìn xem chính mình xuyên qua những y phục này đằng sau có bao nhiêu xinh đẹp không? Ta tại sao phải cho hắn nhìn a? Lý Vân Duệ ôm chặt thân thể của mình. Đừng để ý tới nàng, đầu óc nàng bị hư. Lý Hàn Y thì hừ lạnh một tiếng. Diệp Khinh Mi như mày, cười không nói. Chỉ chốc lát sau thời gian, Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y đi, mang theo Lý Vân Duệ cùng dì Trần từ trong nhà đi ra. Nhưng là các nàng chỉ có thấy được Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong đang uống rượu, lại duy chỉ có không thấy người kia. Diệp Khinh Mi đi qua liền hỏi, Trường Ca người đâu? Sư Minh ở phía sau chủ đâu? Bách Lý Đông Quân chỉ phòng bếp phương hướng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phòng bếp chính dâng lên giải rác khói bếp, bay tới mùi thơm của thức ăn. Thơm quá a. Lý Vân Duệ chỉ là ngửi một cái, ngay tại chảy nước miếng. Đại phôi đàn này, lại còn biết làm cơm, mà lại làm tốt hương a. Diệp Khinh Mi hỏi, hắn hôm nay là thế nào? Làm sao đột nhiên từ mình nấu cơm? Có thể là cao hứng đi. Bách Lý Đông Quân cười nói, hắn cao hứng cái gì? Diệp Khinh Mi không hiểu, ngay cả mở rộng tầm mắt cơ hội đều bỏ qua, có cái gì đáng giá cao hứng? Khó được chính mình để lại cho hắn cơ hội tốt như vậy, thật sự là không hiểu phong tình đâu. Lý Hàn Y thì hỏi, có phải hay không các ngươi tại trên thi hội xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Sư Minh tài nghệ trấn áp quần hùng có tính không? Diệp Đỉnh Chi nói ra. Hả, chúng nữ đều sửng sốt một chút. Tài nghệ trấn áp quần hùng, Tô Trường Ca tại trên thi hội lại làm cái gì? Diệp Đỉnh Chi rủ xuống lông mày khẽ cười một tiếng, cầm chén rượu lên uống một ngụm sau, đem trên thi hội phát sinh sự tình nói cho mọi người. Càng là tại chúng nữ trước mặt, niệm lên Tô Trường Ca làm cái kia vài bài thơ. Thân phong rượu ngon đấu 10.000, thiên hạ du hiệp bao nhiêu năm. Đây thật là hắn có thể làm ra tới. Lý Vân Duệ càng là sợ hãi thán phục. Toàn thơ tràn đầy khí phách của hắn phân chấn cùng phong khoáng khí khái, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng quay đầu nhìn về phía ngay tại phòng bếp bận rộn bên trong Tô Trường Ca, đột nhiên cảm giác hắn cũng không có kém như vậy. Lúc này, Tô Trường Ca bưng làm tốt đồ ăn đi ra phòng bếp, nhìn thấy Diệp Khinh Mi các nàng sau, liền chào hỏi. Quần áo đều thử xong, nên ăn cơm đi. Hôm nay là ngày gì a, đáng giá ngươi vị này thần sứ đại nhân tự mình hạ chủ. Diệp Khinh Mi hai tay chắp sau lưng nhún nhảy một cái nhảy tới. Dì Dương có việc đi, ta lâm thời thay thế một chút mà thôi. Tô Trường Ca cười cười, sau đó đem đồ ăn bắt đầu vào thiện trong sảnh. Bụng của mọi người đã sớm đói đến lộc cộc lộc cộc đều, nghe thơm ngào ngạt thức ăn, đều không kịp chờ đợi đi tới. Đừng nóng đội, còn có mấy món ăn đâu. Nhẹ lông mày, tới hỗ trợ. Tô Trường Ca khua tay nói. Tốt. Diệp Khinh Mi đi theo Tô Trường Ca cùng đi tiến bếp sau. Quần áo đều thử xong, cảm giác thế nào? Tô Trường Ca hỏi. Diệp Khinh Mi đưa tay quăng một chút tóc dài, đồng thời hết eo, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Đừng nói, hiệu quả thật rất không tệ. Vậy mà để Diệp Khinh Mi từ kim cương cao thủ lột xác thành địa cảnh cao thủ. Tô Trường Ca liên tục gật đầu, tán dương, không tệ không tệ, cái kia mặc vào cảm giác đâu? Cũng liền như thế a, thời đại này cũng đừng nghĩ có hiện đại những cái kia kỹ thuật. Diệp Khinh Mi trêu tức cười nói, tiểu quận chúa các loại tiểu sư muội mặc vào càng xinh đẹp a, chỉ là đáng tiếc người nào đó không có phúc khí kia. Nghĩ gì thế, ta là loại người này. Tô Trường Ca vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay gõ một cái Diệp Khinh Mi đầu. Hắn cùng Lý Hàn Ý gì thật không hổ là sư minh muội, nói lời cùng làm động tác đều không có sai biệt. Diệp Khinh Mi xoa đầu, hướng phía Tô Trường Ca phủi một chút miệng, vậy kế tiếp, chúng ta muốn làm sao đem những y phục này bán đi a? Ban đêm rồi nói sau, đi trước ăn cơm. Tô Trường Ca đem đồ ăn bưng ra ngoài. Đám người ăn no rồi đằng sau, trời cũng sắp tối rồi. Lý Vân Duệ lúc này mới biết được, nguyên lai đại ca Lý Vân Tiềm cũng sớm đã trở về, đáng giận đại ca, vậy mà mặc kệ thân muội muội. Diệp Khinh Mi lúc này mời, nếu không buổi tối hôm nay trước hết ở chỗ này đi, muộn như vậy một mình ngươi trở về, chẳng lẽ không sợ sao? Ta mới không sợ đâu. Lý Vân Duệ khẽ hừ một tiếng, nàng càng sợ chính mình đêm nay ở chỗ này sẽ bị cái nào đó đại phôi đản đánh lén. Mặc dù cha cùng đại ca đều có ý tứ kia, nhưng là nàng mới sẽ không để cái kia đại phôi đản tùy tiện đạt được đâu. Để Ngũ Trúc đưa nàng trở về đi. Tô Trường Ca lúc này nói ra. Diệp Khinh Mi nhẹ gật đầu, tiểu Trúc Trúc, vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Tốt. Ngũ Trúc khẽ gật đầu, lập tức liền đi tìm xe ngựa. Sau đó, Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y đi đem Lý Vân Duệ đưa đến Lưu Tinh Hà bờ, nhìn xem nàng ngồi lên Ngũ Trúc mang tới xe ngựa, lúc này mới yên tâm trở lại Thái Bình biệt viện. Thế nhưng là khi Thành Vương cùng Thế tử Lý Vân Tiềm thấy được nàng sau khi trở về, hai người đều sửng sốt một chút. Tiểu muội, ngươi tại sao trở lại? Lý Vân Tiềm hỏi. Muốn về đến liền trở lại đi, làm sao, đại ca không chào đón ta về nhà a? Lý Vân Duệ tức giận cho Lý Vân Tiềm một cái liếc mắt. Đó cũng không phải. Lý Vân Tiềm vỗ cái chán thở dài, hắn tận lực không mang Lý Vân Duệ trở về, chính là muốn cho Lý Vân Duệ sáng tạo một cái có thể tiếp cận thần sứ cơ hội a, kết quả cái này muội muội ngốc, vậy mà một người chạy về tới. Thành Vương Vương Phi lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, quan thiết đạo, Duệ nhi, muộn như vậy mới trở về, ăn cơm chưa? Đến qua, chỉ là có chút mệt mỏi, ta về trước phòng nghỉ ngơi đi. Lý Vân Duệ phất phất tay, sau đó đi hướng sân nhỏ của mình. Thành Vương bay cùng Thế tử ba người nhìn nhau một chút. Cái này đều đi qua dòng dã thời gian một tháng, nữ nhi làm sao một chút tiến triển đều không có a, cái này nhưng làm tất cả mọi người cho vội muốn chết. Thành Vương càng là nhìn xem lão khánh đế cho tứ hôn thánh chỉ phát sầu. Cái kia tứ hôn thánh chỉ đến trong tay hắn cũng có tầm một tháng, có thể chậm chạp lại không phát ra được đi, cái này khiến hắn là tốt. Mà lại bọn hắn còn nghe đại nhi tử nói, hôm nay Tô Trường Ca tại trên thi hội tài nghệ trấn áp quần hùng, kinh đô rất nhiều cô nương đều đang hỏi thăm tin tức của hắn đâu. Những cô nương kia bên trong liền không thiếu có vương công quý tộc cô nương, thân thế mặc dù so ra kém vương gia hiền hách, nhưng cũng đều có quyền thế. Nhưng các nàng trong nhà đều là mặt khác vương gia thế lực a. Nếu không, ta đi hỏi một chút đi. Thành Vương Vương Phi cũng hướng phía Lý Vân Duệ sân nhỏ đi đến. Thành Vương Vương Phi gõ gõ Lý Vân Duệ cửa phòng, sau đó cửa phòng liền mở ra. Lý Vân Duệ một mặt hoang mang mà hỏi, mẹ, đã trễ thế như vậy có chuyện gì a? Mẹ muốn hàn huyên với ngươi một ít chuyện, đi vào nói đi. Thành Vương Vương Phi nhấc chân đi vào trong phòng, sau đó ngồi xuống trên ghế. Lý Vân Duệ đóng cửa phòng sau, quay người đi tới Thành Vương Vương Phi đối diện tòa hạ. Thành Vương Vương Phi cầm lấy trên bàn ấm nước rót một chén nước, sau đó đẩy lên Lý Vân Duệ trước mặt, Duệ nhi, cái này đều đi qua một tháng, ngươi đối với vị kia thần sứ đại nhân một chút tiến triển đều không có sao. Mẹ, ngươi cứ như vậy hy vọng đem ta gả đi a? Lý Vân Duệ vừa thẹn lại giận. Con tưởng rằng mẹ nói cho đúng là chuyện gì chứ, không nghĩ tới chính là chuyện này a. Thành Vương Vương Phi đưa tay sờ sờ nữ nhi đầu, mẹ đương nhiên không muốn nhanh như vậy đem ngươi gả đi, nhưng chuyện tình cảm có thể từ từ sẽ đến thôi, thành thân cũng không nóng nảy. Bất quá ngươi muốn cùng mẫu thân ăn ngay nói thật, một tháng qua, ngươi cảm thấy vị kia Tô công tử là hạng người gì? Lý Vân Duệ một mặt mở mịt gãi đầu. Hạng người gì? Rất đủ có thể, võ công rất tốt, làm đồ ăn cũng ăn thật ngon, đối xử mọi người cũng rất thân cùng, không chỉ có đánh đàn đêm hai, ngâm thi tác đối càng là không nói chơi. Dùng một cái từ để hình dung, chính là có thể văn năng võ. Nếu là không có phát sinh sự kiện kia nói, tuyệt đối là trong lòng mình tốt nhất vị hôn phu lựa chọn. Cho nên nàng hiện tại trong lòng cũng rất xoắn xuýt, rốt cuộc muốn làm sao đi đối mặt Tô Trường Ca. Thành Vương Vương phi nhịn không được cười lên, sự kiện kia đều đi qua đã lâu như vậy, nên buông xuống liền để xuống. Nếu Tô công tử có thể văn năng võ, hơn nữa còn là thần sứ, thân phận cao quý, người gả đi cũng không tính thua thiệt ta. Chương 262, trong lòng như có điều suy nghĩ chương 262, trong lòng như có điều suy nghĩ Lý Vân Duệ túi đầu rủ xuống lông mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước đó đi, mẫu thân còn có chút không nguyện ý để cho ngươi gả đi đâu. Nhưng là hiện tại, mẫu thân ủng hộ ngươi. Thành Vương Vương phi cười nói, mẹ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, mà lại người ta bên người còn có Diệp Khinh Mi, còn có một cái Lý Hàn Ý Nhi, thế nào đều không tới phiên ta à? Lý Vân Duệ nhếch miệng, vậy thì thế nào, nữ nhi của ta là tuyệt nhất, nhất định có thể đem hai người kia cho làm hạ thấp đi. Thành Vương Vương phi hai tay dâng Lý Vân Duệ gương mặt cười nói, Lý Vân Duệ tức giận đứng lên, ta vây lại, đi nghỉ trước. Vậy chính ngươi đêm nay suy nghĩ thật kỹ, cho mình trong lòng một đáp án. Thành Vương Vương phi đứng lên, cười phất phất tay, vậy mẹ đi trước. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, một nhóm 26 cưỡi đi tới Lưu Tinh Hà bờ. Những người này thống nhất mặc màu đen dạ hành phục, trong tay không phải đeo đao chính là mang kiếm. Cầm đầu là một tên đại hán râu quai nón, trên mặt có một đạo từ đầu lông mày đến hàm dưới giữ tận mặt sẹo, dáng người trắng kiện, hai tay khổng vũ hữu lực. Phía sau hắn có một thanh kim bối cự đao, rất là uy phong. Thái Bình biệt viện chính là chỗ này a? Đao ba đại hán thấp giọng hỏi. Không sai đầu, ta tận mắt nhìn thấy, Thành Vương Thế Tử đem bọn hắn đưa đến nơi này, một tên người áo đen thấp giọng báo cáo. Đao ba đại hán cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái thương nhân, liền dám tham dự tiến đế vị chi tranh, thật sự là không biết sống chết. Đầu, chúng ta là trực tiếp giết đi vào hay là thế nào? Lại có một tên người áo đen hỏi. Phàm là trong viện đều giết, nhưng là cái kia gọi Diệp Khinh Mi, nhớ kỹ cho vương gia giữ lại. Đao ba đại hán nói ra. Minh bạch, tất cả mọi người gật đầu đáp lại. Thái Bình biệt viện bên trong, Di Trấn vẫn rất tài giỏi, ta chỉ là cho nàng giảng kích thước, không nghĩ tới nàng thật làm được. Tô trưởng ca tại Diệp Khinh Mi gian phòng, thấy được Di Trấn đưa tới bao khỏa, đơn giản khen không dứt miệng. Diệp Khinh Mi càng là một mặt đắc ý, đó là, cũng không nhìn một chút là ai tuyển ra người tới. Ta dự định đưa Thành Vương phu nhân mấy món, để nàng hỗ trợ tại kinh đô trong vòng tròn hỗ trợ truyền bá một chút, dạng này liền có thể khai hỏa nổi tiếng. Ta còn dự định ở trong thương hội mở ra một cái tư mật khu vực đến bán những y phục này, lại dùng mấy gian phòng thử áo, ngươi cảm thấy thế nào? Tô trưởng ca gật đầu, cùng ta muốn không sai biệt lắm, kỳ thật còn có thể tìm một nhóm nữ tử ở trước mặt các nàng đi một chút tú, phơi bày một ít những y phục này, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Hả? Diệp Khinh Mi con mắt lập tức phát sáng lên. Người mẫu tú, nàng trước đó làm sao không nghĩ tới đâu? Cái chủ ý này cũng không tệ. Diệp Khinh Mi vừa mặt mày hớn hở đứng lên, chợt lại bình tĩnh xuống dưới. Thế nhưng là chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy, nguyện ý ở trước công chúng mặc những y phục này nữa tự à? Tô trưởng ca cười nói, chuyện nào có đáng gì, trong thanh lâu khắp nơi đều là am mà lại có thể đến tham quan, đều là nữ tử, chỉ cần cho đủ tiền, bò lớn người nguyện ý. Đúng nga. Diệp Khinh Mi có chút nâng lên hữu quyền, ở bên trái trên lòng bàn tay nhẹ nhàng dừng lại. Lời nói này, ngược lại là cho nàng không ít dẫn dắt. Về sau lại có cái gì quần áo mới, cũng có thể như thế marketing. Tô trưởng ca nói tiếp, ở bên ngoài thuê một cái phong bế vườn, sau đó mời tương đối có thân phận vương công quý tộc các phu nhân tới tham gia, chỉ cần các nàng không ngu ngốc là có thể nhìn ra những y phục này chỗ tốt. Không nghĩ tới ngươi so ta còn hiểu đâu. Diệp Khinh Mi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, duỗi ra hai tay méo méo Tô trưởng ca gương mặt, tại các ngươi thế giới kia, ngươi có phải hay không cũng làm như vậy qua à? Tô trưởng ca cũng đưa tay bóp lấy Diệp Khinh Mi gương mặt, đừng oan uổng người, tại ta thế giới kia, một bình nước hoa liền đã có thể bán điên rồi. Không có liền tốt. Diệp Khinh Mi huyền chuyển cười một tiếng, bỗng nhiên tập kích, tại Tô trưởng ca trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Khinh Mi giảo hoạt cười nói, đây là Diệp Tả ban thưởng, về sau biểu hiện tốt một chút, Diệp Tả ban thưởng sẽ càng nhiều. Ta muốn biết, Diệp Tả về sau còn có cái gì ban thưởng a? Tô trưởng ca đưa tay đem Diệp Khinh Mi kéo đi tới, đưa nàng đặt ở trên đùi của mình. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Diệp Khinh Mi đưa tay méo méo cái mũi của hắn. Vậy ta hiện tại liền muốn một chút ban thưởng đâu? Tô trưởng ca bỗng nhiên đem mặt giãn tới. Diệp Khinh Mi cổ có chút ngửa ra sau, đưa tay điểm tại Tô trưởng ca trên môi, Tô trưởng ca đồng học, ta hiện tại mới 12 tuổi, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình a. Cái kia ôm ngủ chung cũng có thể đi. Tô trưởng ca hỏi. Vậy không được, ai biết ngươi cái này đại sắc phôi ban đêm sẽ làm ra sự tình gì đến. Diệp Khinh Mi kiểu mị cười một tiếng, sau đó đem Tô trưởng ca lôi dậy, nhanh đi ra ngoài á. Ta muốn đi ngủ. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi sớm muộn có lớn lên thời điểm. Tô trưởng ca cười đứng lên, đưa tay vỗ một cái Diệp Khinh Mi đỉnh đầu. Cấp độ kia sau khi lớn lên lại nói. Diệp Khinh Mi hai tay đẩy Tô trưởng ca hướng cửa phòng đi đến, đi thôi đi thôi, chúc ngươi đêm nay có thể làm cái mộng đẹp. Được được được, ta đi. Tô trưởng ca nhịn không được cười lên, đưa tay mở cửa phòng ra, một chân vừa mới bước ra bậc cửa. Đương nhiên hắn sát mặt có chút chìm chìm, đồng thời cao mày, đưa tay hất lên, trong phòng bay tới một thanh trường kiếm, rơi vào trong tay của hắn. Chính là trôi kia ly châu. Diệp Kinh Mi giật nảy mình, thế nào? Bên ngoài có người đến, hơn nữa còn không ít. Tô trưởng ca cười lạnh một tiếng, lúc này tới quét dọn, đoán chừng không phải người tốt lành gì. Sát thủ. Diệp Kinh Mi con người rụt rụt. 89/10. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, đúng lúc này, một người bỗng nhiên từ trên trời bỗng nhiên lao xuống xuống dưới, chính rơi vào bên cạnh hắn. Chính là Ngũ Trúc. Ngũ Trúc ôm quyền nói, tiểu thư, công tử, bên ngoài tới rất nhiều người. Trường Ca đã cảm thấy. Diệp Kinh Mi một mặt hoang mang, ta không có ở Đại Khánh đắc tội người nào à, tại sao lại có sát thủ tới giết ta? Tô Trường Ca cười lạnh nói không chừng không phải nguyên nhân của ngươi, đợi lát nữa bắt người hỏi một chút liền biết. Ta hiện tại đi bắt cá nhân tới. Vũ Trúc nói ra. Tô Trường Ca lại đưa tay đem hắn ngăn lại, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ nhẹ lông mày, những người khác, giao cho chúng ta. Chúng ta. Diệp Kinh Mi sửng sốt một chút, chỉ thấy bốn người lướt vào trong bóng đêm. Chính là Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trưởng Phòng, Lý Hàn Y Lệ bọn hắn. Bốn người bọn họ đã sớm cảm ứng được có sát thủ tiềm nhập nơi này, đã lặng yên không tiếng động tại độc thủ. Những sát thủ kia căn bản nghĩ không ra, bọn hắn cho là chỉ là một cái thương nhân chi địa, vậy mà lại ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Kiếm ảnh như huyễn, mau lẹ không gì sánh được, thế như bôn lôi. Thương mang lấp lóe, tựa như vô hình chi quang, xẹt qua chân trời. Lưu tại nơi này tuyệt đối đừng đi lại. Tô Trường Ca đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng kiếm rít lóe sáng, lóe lên ánh bạc mà qua, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, trong chốc lát chiếu sáng bốn phía, nhưng lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Địch nhân đều chưa trông thấy ngân quang kia từ lâu tới, liền đã đầu một nơi thân một mẹo, trong vũng máu ngã xuống đất không dậy nổi. Sư Minh, đừng đều giết sạch, lưu mấy cái người sống. Minh Bạch, đáng chết, có mai phục, dẫn theo kim bối cự đao đao ba đại hán sắc mặt có chút chìm chìm. Đầu, chúng ta đã chết mười mấy người, một tên người áo đen toàn thân dính đầy vết máu, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến đao ba đại hán trước mặt. Đêm nay xem ra là giết không thành, rút lui. Đao ba đại hán đưa tay vung lên, quay người liền muốn chạy. Có thể trong chớp mắt, một cỗ máu tươi liền phun tung tóe đến trên mặt của hắn. Tên người áo đen kia tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, liền đầu một nơi thân một nẻo, ngã trên mặt đất. Đao ba đại hán chỉ là sửng sốt một chút, một thanh trường kiếm đã điểm trúng cổ họng của hắn, đem hắn giật nảy mình. Đại hán ngước mắt, cầm kiếm đúng là một tên tuổi trẻ đến không tưởng nổi thiếu niên. Ai phái các ngươi tới? Tô Trường Ca lạnh lùng hỏi. Tiểu quỷ, dám một mình giết tới lao tử trước mặt, ngươi rất có đảm lượng. Đao ba đại hán tựa hồ cũng không có bởi vì mình bây giờ tình cảnh mà cảm thấy e ngại. Hắn nâng lên kim bối cự đao huy vũ đứng lên, có thể một giây sau, hắn liền bị Tô Trường Ca đạp bay ra ngoài, cả người đều đập mạnh tại Thái Bình biệt viện trên tường biệt chiếm. Phình một tiếng, mặt tường bị hắn xô ra một cái hình người vết tích, đao ba đại hán cảm giác cả người xương cốt đều tan thành từng mảnh, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi đến. Hay là vừa rồi vấn đề kia, ai phái các ngươi tới nơi này? Tô Trường Ca bỗng nhiên xuất hiện ở đao ba đại hán trước mặt. Đao ba đại hán bó lấy nước bọt, sau đó quay đầu đem mang theo tơ máu nước bọt đổ đến trên mặt đất. Có bản lĩnh liền giết lão tử cái gì cũng sẽ không nói. Không muốn nói. Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân xuất hiện ở bên cạnh hắn, ôn quyền nói, sư minh, toàn bộ đều giải quyết, hơn nữa còn bắt ba cái sống. Ta chỗ này cũng bắt một cái, đem bọn hắn đều đưa đến trong biệt đi. Tô Trường Ca nói ra. Một trận đột nhiên xuất hiện tập kích, lại không nghĩ rằng tới cũng nhanh, kết thúc càng nhanh. Đao ba đại hán cũng không biết mình rốt cuộc thua ở chỗ nào, chính mình một vị cửu phẩm cao thủ, lại thêm hơn 20 cái minh đệ. Cũng chưa tới nửa nén hương thời gian, chỉ còn sót 4 người. Đao ba đại hán ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, thận ý như đao, quét về phía trước mặt 5 người. Trường Ca, trên thân những người này không có lục soát bất kỳ vật gì. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương mang theo một cái bịt mắt người áo đen đi tới. Đao ba đại hán cười lạnh nói, chúng ta đều là sát thủ, trên thân trừ đao kiếm bên ngoài, còn có thể mang thứ gì? Vậy các ngươi làm thuê cho ai? Tô Trường Ca thanh âm ôn hòa, ngoắc ngón tay, đem người giật dây cùng các ngươi hành động mục đích nói ra ta có thể tha các ngươi một mạng. Dù sao đều là chết, chẳng cho chúng ta tới một cái thông khoái. Đao ba đại hán hừ lạnh một tiếng. Vậy các ngươi đâu? Tô Trường Ca nhìn về phía mặt khác ba hắc y nhân. Mà cái kia ba hắc y nhân phản ứng, cùng đao ba đại hán đơn giản không có sai biệt. Hoặc là chính là cúi đầu, hoặc là chính là nhắm mắt lại, dù sao chính là chờ chết. Tình nguyện chết, cũng không muốn nói ra người sau lưng cùng hành động lần này mục đích. Chương 263, phía sau đến cùng là ai tại sai sử chương 263, phía sau đến cùng là ai tại sai sử sư minh, ta xem bọn hắn như thế muốn chết, nếu như không để cho bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Bách Lý Đông Quân nói ra. Đúng a sư minh, ngươi không phải am hiểu dùng độc sao? Dùng độc đối phó bọn hắn. Tư Không Trường Phong liên tục điểm 923 đầu. Lý Hàn Y lìa nhẹ nhàng gậy một cái kiếm trong tay, nếu không ta tới đi, chết quắng bọn hắn. Diệp Đỉnh Chi giơ lên một ngón tay, cười nói, hoặc là có thể dùng dẫn lôi chi thuật, để bọn hắn tiên lôi đánh xuống. Dùng độc, dùng băng, còn muốn tiên lôi đánh xuống. Cứ việc đao ba đại hán bốn người bị dọa đến dùng mình, nhưng rất kiên cường không ai cầu xin tha thứ. Tô Trường Ca xem bọn hắn ý chí ngoan cường bộ dáng, thế là đối với Diệp Khinh Mi phất phất tay, đợi lát nữa có thể sẽ có chút tàn nhẫn, ngươi nếu không về trước đi ngủ đi. Không cần, ta có thể chịu được. Diệp Khinh Mi một mặt kiên nghị năm đấm. Được chưa? Vậy ngươi lui ra phía sau điểm, đừng để máu tươi đến trên người mình. Tô Trường Ca khoát tay áo. Diệp Khinh Mi giật mình, đợi lát nữa chàng diện sẽ không đặc biệt huyết tinh đi. Tới ta bên này. Lý Hàn Y Lìa nhìn nàng con là người, thế là đem Diệp Khinh Mi tung tới. Nam tử mặt sẹo cười lạnh nói, vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, mơ tưởng để cho chúng ta nói một câu. A Tô Trường Ca đưa tay hất lên, 12 mai cương châm phá không mà ra, siêu siêu rung động, trong nháy mắt liền đánh vào trên người bọn họ. Dài 3 tấc cương châm trực tiếp cắm vào huyết đục của bọn hắn, lại sâu đạt 2 tấc. Nam tử mặt sẹo đám người toàn thân run lên, còn chưa kịp hừ ra một tiếng, đột nhiên cảm giác toàn thân ngứa khó nhịn. Nhưng bọn hắn hai tay đều bị tháo bỏ xuống, căn bản không có cách nào cạo, liền ngã trên mặt đất khắp nơi à. Bách Lý Đông Quân cảm giác giống như đã từng quen biết, liền hỏi: "Sư huynh, ngươi cho bọn hắn hạ độc gì à?" "Huyết trảo." Tô Trường Ca cười nói. "Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt như vậy chứ, cái này không phải liền là Ôn gia độc thôi." Bách Lý Đông Quân nở nụ cười. Hắn còn nhớ rõ mẫu thân tìm cho mình một vị sư phụ, gọi Bác Đao La Tam Thành, hắn là cái tử quỷ, đem chính mình giấu rượu toàn uống cạn sạch, nhưng một chút võ công đều không có dạy từ mình. Cuối cùng, là gãi ngứa lộn nhào chạy ra Càn Đông Thành. Về sau cậu Ôn Hồ tiểu nói với chính mình, là mẫu thân cho La Tam Thành hạ huyết trảo, chính là như vậy. Chúng huyết trảo, toàn thân ngứa khó nhịn, coi như đem làn da đều cào phá cũng dừng không xuống, cho nên mới gọi huyết trảo. Tô Trường Ca dùng hai ngón tay khoa tay một chút, ta hơi thăng cấp một chút, chúng độc sau không chỉ có sẽ ngứa khó nhịn. Một lúc lâu sau, làn da sẽ từ từ thối rữa. Sau 10 canh giờ, lại bởi vì toàn thân thối rữa mà chết đi. Mọi người đều run rẩy một chút. Tiểu chết này thật độc các ca. Lại nhìn bốn người kia, toàn thân làn da đều biến thành màu đỏ. Bởi vì toàn thân đều rất ngứa, một mực tại trên mặt đất lăn lộn, trên mặt cùng trên cánh tay khắp nơi đều là bị trên mặt đất đá vụn gầy ra tới vết đỏ. Ngươi có bản lĩnh giết chúng ta a? Dùng loại độc này đến tra tấn chúng ta, tính là gì anh hùng hảo hán? Nam tử mặt sẹo kêu lên. Ta bản thân cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán, cho nên đừng có dùng loại những lời này với ta. Tô Trường Ca nhún vai. Các ngươi đều cái bộ dáng này, nếu không dứt khoát nói đi, nói chúng ta cho các ngươi một thống khoái tốt bao nhiêu a? Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ thở dài. Chính là a, nói để cho chúng ta còn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Bách Lý Đông Quân đã vây được đang đánh áp. Tô Trường Ca cũng đi theo ngáp một cái. Nếu không chúng ta đi ngủ đi, Ngũ Trúc, ngươi lưu tại nơi này nhìn xem bọn hắn. Ngũ Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn ở chỗ này quỷ khóc sói gạo, chúng ta làm sao ngủ được a? Diệp Kinh Mỹ hỏi. Đơn giản. Diệp Đỉnh Chi đi tới, đưa tay đem nam tử mặt sẹo bốn người hàm dưới hết thảy tháo. Đi đi, vây chết ta. Bách Lý Đông Quân rối lưng một cái. Tô Trường Ca, Diệp Kinh Mỹ, Lý Hàn Y Lệ, Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong cũng đều quay người rời đi, chỉ để lại Ngũ Trúc ở chỗ này nhìn xem bốn người kia. Ngũ Trúc nhìn xem bốn người kia toàn thân làn da dần dần xuất hiện thối rữa, mà lại thối rữa địa vị càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Rất đau, mà lại rất ngứa. Bọn hắn muốn gọi kêu không được, muốn cào cũng cào không đến. Cứ như vậy bị hành hạ một buổi tối, gạch dính đầy dạng sợi vết máu, tản ra trận trận mùi hôi thối. Tình cảnh này, cũng liền Ngũ Trúc có thể bình thản ung dung. Diệp Kinh Mi sau khi rời giường, nhìn thấy bốn người kia thảm trạng, sắc mặt đều trắng, chạy đến một bên nôn ra một trận. Tô Trường Ca đi tới, đem một tên người áo đen hàm dưới khép lại, có thể nói sao? Ta nói, tên người áo đen kia đã bị giày vò đến không thành nhân dạng, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, liền không có một khối tốt ra. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, tối hôm qua nói, cũng không cần thụ loại khổ này thôi. Người áo đen lửa giận trong lòng, tối hôm qua ngươi đem cằm của chúng ta đều cho tháo, chúng ta ngay cả lời đều nói không được, nói thế nào à? Các ngươi là ai? Tô Trường Ca hỏi. Cho dù ba người khác đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng này người áo đen hay là thành thật trả lời, chúng ta là huyết sát đường người. Huyết sát đường? Chưa nghe nói qua à? Tô Trường Ca đưa tay sờ lên hàm dưới, sau đó hỏi tiếp, vậy các ngươi lần hành động này mục đích là cái gì? Ta chỉ biết là muốn giết sạch trong ngôi viện này tất cả mọi người, sau đó bắt sống một cái gọi Diệp Khinh Mi nữ nhân, mặt khác ta liền cái gì cũng không biết. Người áo đen nói đạo. Cái gì cũng không biết. Tô Trường Ca hai mắt nhắm lại. Người áo đen vội vàng gật đầu, ta chỉ là cái sát thủ mà thôi, cụ thể hành động đều là phó đường chủ nói cho chúng ta biết. Ai là phó đường chủ? Tô Trường Ca hỏi. Người áo đen quay đầu nhìn về hướng Đao Ba đại hán. A, ngươi chính là phó đường chủ a? Tô Trường Ca cũng nhìn sang. Ta đem ta biết đều nói rồi, cho ta thống khoái đi, thực sự không chịu nổi, người áo đen kêu lên. Tốt. Tô Trường Ca đưa tay điểm một cái người áo đen mi tâm, người áo đen kia liền ngã trên mặt đất, mang theo nụ cười hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Rốt cục giải thoát rồi. Bị hành hạ một buổi tối, hắn cũng sớm đã chịu đủ. Giải quyết một cái đằng sau, Tô Trường Ca vừa nhìn về phía tên kia Đao Ba đại hán, đã ngươi là phó đường chủ, ngươi khẳng định biết được nhiều nhất. Đao Ba đại hán nhắm mắt lại, xem bộ dáng là cái gì cũng không dám nói. Tô Trường Ca bất đắc dĩ thở dài, tính toán, nhìn dáng vẻ của ngươi không chịu nói tiếp. Ngũ Trúc, đem bọn hắn đều ném ra đi, ném xa một chút. Tốt. Ngũ Trúc khẽ gật đầu, sau đó liền đem Đao Ba đại hán cùng mặt khác ba tên người áo đen khiêng đứng lên, thả người nhảy lên, liền hướng phía nam biên phi vút đi. Đợi Ngũ Trúc rời đi đằng sau, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Ý Lìa đều đi tới. Sư Minh, đều hỏi ra rồi. Là ai đánh tòa viện này chủ ý? Bách Lý Đông Quân đi tới liền hỏi. Hỏi ra, là một cái gọi huyết sát đường sát thủ tổ chức, mục đích của bọn hắn là muốn giết chúng ta, sau đó đem Khinh Mi cho bắt đi. Tô Trường Ca trả lời. Diệp Khinh Mi im lặng nói, tại sao muốn bắt ta hả? Ta chiêu bọn hắn chọc bọn hắn. Tìm bọn hắn hỏi một chút liền biết. Tô Trường Ca quay người nhìn về phía tòa kia phồn hoa kinh đô, luôn cảm thấy nơi đó ngay tại quần quần sóng ngầm. Sáng sớm, Thành Vương vào chiều sớm vẫn chưa về. Lý Vân Tiềm đang muốn đi ra ngoài, lại đụng phải tới chơi Tô Trường Ca. Tô công tử, khách quý ít gặp a, làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Lý Vân Tiềm đi lên chào hỏi, đưa tay chính chụp về phía Tô Trường Ca bả vai. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, tay của mình vậy mà từ Tô Trường Ca thân thể xuyên qua. Tình cảnh này, quả thực đem hắn giật nảy mình. Tô công tử, ngươi đây là có chuyện gì a? Lý Vân Tiềm hơi sợ. "Đừng hoảng hốt, ta hiện tại là tại thần du, cho nên ngươi sở không tới thân thể của ta rất bình thường." Tô trưởng ca giải thích qua sau, lập tức thẳng vào chủ đề, "Ngươi biết huyết sát đường sao?"
"Huyết sát đường?"
"Biết a." Lý Vân Tiềm gật đầu, "Huyết sát đường, Khoái Hoa Trang, Thiết Trảo Bang, là kinh đô tam đại thế lực ngầm. Huyết sát đường là sát thủ tổ chức, chuyên môn làm một ít bẩn thỉu việc. Khoái Hoa Trang trưởng quản lấy kinh đô tất cả thanh lâu cùng sòng bạc. Thiết Trảo Bang thì có được nhiều nhất ban chúng. Tam đại thế lực chiếm cứ tại kinh đô nhiều năm, đem kinh đô chia làm tam đại khối, riêng phần mình chiến thắng." Giới thiệu xong xuôi sau, Lý Vân Tiềm liền hỏi, "Ngươi hỏi huyết sát đường làm cái gì? Là có người hay không đắc tội ngươi rồi?" "Đối với huyết sát đường đắc tội ta." Tô trưởng ca trực tiếp gật đầu thừa nhận. Lý Vân Tiềm lông mày cấp tốc rút lại, "Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được huyết sát đường cùng Tô Diệp thương hội ở giữa, giống như không có cái gì mâu thuẫn à?" "Là không có mâu thuẫn, nhưng là đêm qua, bọn hắn tập kích Thái Bình biệt viện." Tô trưởng ca nhàn nhạt nói ra. "A." Lý Vân Tiềm rất là giật mình. "Cái kia Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y thì không có sao chứ?" Lý Vân Duệ bỗng nhiên chạy ra, ân cần hỏi han. "Đương nhiên không có việc gì." Tô trưởng ca lắc đầu cười khẽ. Lý Vân Duệ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô trưởng ca cười hỏi, "Ngươi làm sao không hỏi xem ta có sao không đâu? Ngươi lợi hại như vậy, ngay cả đại tông sư đều không phải là đối thủ của ngươi, có thể có chuyện gì à?" Lý Vân Duệ liếc mắt. "Đứa nhỏ này là không có chút nào đáng yêu a." Tô trưởng ca nhẹ nhàng trà sát Lý Vân Duệ tóc. Lý Vân Duệ hướng phía hắn làm cái mặt quỷ, sau đó hướng Vương phủ cửa lớn phi tốc chạy tới, "Ta mau mau đến xem các nàng, hẹn gặp lại." Lý Vân Tiềm nhìn xem muội muội chạy như điên sau, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt sau đó lưu chuyển. "Sau đó thì sao? Huyết sát đường vì cái gì nhằm vào các ngươi a?" Lý Vân Tiềm hỏi. "Ta làm sao biết, cái này không đi tìm huyết sát đường hỏi thăm rõ ràng thôi." Tô trưởng ca hai tay ôm ngực, "Ngươi biết huyết sát đường vị trí sao?" "Đương nhiên biết, ngay tại thành Nam tường thành góc tường." Lý Vân Tiềm cho Tô trưởng ca chỉ một con đường sáng. "Đi, ta đi đây." Tô trưởng ca phất phất tay, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Lý Vân Tiềm phất tay, tiễn biệt Tô trưởng ca sau, sắc mặt lại có chút chìm chìm. Huyết sát đường vô duyên vô cớ tập kích Thái Bình biệt viện, phía sau đến cùng là ai tại sai sự? Chẳng lẽ lại là trong cung người nào đó? Lý Vân Tiềm càng nghĩ càng có khả năng này, hắn một tháng này mang theo Tô trưởng ca cùng Bách Lý Đông quân bọn hắn xuất hiện tại kinh đô mỗi một hẻo lánh, khẳng định bị người để mắt tới. Lại nhìn thấy muội muội Lý Vân Duệ thường xuyên ẩn hiện Thái Bình biệt viện, Thái Bình biệt viện chủ nhân Diệp Khinh Mi lại là Tô Diệp thương hội người cầm lái. Chương 264, run lẩy bẩy quay người rời đi. Chương 264, run lẩy bẩy quay người rời đi. Có ít người liền cho là Tô Diệp thương hội là tại cho thành vương xếp hàng. Lý Vân Tiềm cảm thấy mình tựa hồ sờ đến chân tướng, hiện tại đến tranh thủ thời gian tiến hoàng cung, đem chuyện này nói cho phụ thân cùng bệ hạ, tuyệt đối không thể để cho phong ba tiếp tục làm lớn ra. Thái Bình biệt viện bên trong, Tô trưởng ca chậm rãi mở mắt, năm tấm mặt đồng thời ánh vào tầm mắt của hắn. "Thế nào, biết huyết sát đường vị trí sao?" Diệp Khinh Mỹ hỏi. Tô trưởng ca gật đầu đứng lên, "Đã biết, ai cùng ta đi nhìn một chút huyết sát đường đường chủ." Không ngoài sở liệu, tất cả mọi người giơ tay lên. "Quá nhiều người." Tô trưởng ca dở khóc dở cười, "Đây chính là một cái nho nhỏ huyết sát đường mà thôi, cần phải sư minh đệ chúng ta đồng thời xuất động sao?" Đều buông xuống, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không muốn bỏ qua như thế một cái có thể buông lỏng gân cốt cơ hội tốt. Lần này chỉ là cái huyết sát đường, đợi khi tìm được người giật dây sau, mọi người sẽ cùng nhau động thủ. Tô trưởng ca còn nói, "Vậy liền để ta đi, dù sao võ công của ta yếu nhất, vừa bạn đi rèn luyện rèn luyện." Tư Không Trường Phong tiến lên một bước. Tô trưởng ca gật đầu, "Vậy liền Trường Phong ngươi cùng ta cùng đi chứ, những người khác ở chỗ này chờ tin tức ta." Tư Không Trường Phong dương lên ngân nguyệt thường, cười nói, "Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, vậy ta coi như nhân không để cho." Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đều không có tức giận liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này có ý tốt nói võ công yếu nhất. Tô trưởng ca cười phất phất tay, "Khinh Mi, Trường Phong, đi." "A, ta cũng muốn cùng đi." Diệp Khinh Mi ngẩn người. "Cái kia nếu không muốn như nào, vừa bạn cho ngươi luyện tay một chút, kiểm nghiệm ngươi gần nhất thành quả." Tô trưởng ca bắt lấy nàng tay nhỏ, đưa nàng tung tới. "Vậy ngươi đợi lát nữa, ta thanh kiếm cầm lên a." Diệp Khinh Mi kêu lên. "Kiếm ta giúp ngươi cầm, đi thôi." Tô trưởng ca lôi kéo Diệp Khinh Mi thả người nhảy lên, liền lướt ra ngoài Thái Bình biệt viện. Tư Không Trường Phong theo sát phía sau, còn có một thanh trường kiếm từ bên cạnh hắn bay qua, chính là trôi kia Ly Châu. Ba người tại ba cái hô hấp đằng sau, liền đi tới kinh đô. Lại trải qua bảy cái hô hấp công phu, liền đi tới thành Nam. Ba người đã rơi vào rộn rộn ràng ràng trong đám người, sau đó đứng tại một đầu ngõ. Ngõ nhỏ thâm thúy mà u ám, lại bốn phương thông suốt à, mặt đất mọc đầy rêu xanh, đi vào còn có thể nghe đến một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, còn có thể nhìn thấy góc tường bên dưới bị theo ý bức mạch cốt. Phồn hoa kinh đô, lại còn có như thế địa phương âm u, cho dù hiện tại dương quang phổ chiếu, Diệp Khinh Mi y nguyên có âm lãnh cảm giác mình giống như là tại đi một đầu đường hoàng tuyển, ở trên con đường đều là âm hồn. "Ấy, ba người các ngươi làm cái gì?" Lúc này, có ba người ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiểu nương tử này không sai ấy, dáng dấp thật sự là như nước trong veo linh, chính là tuổi còn nhỏ một chút. Một người trong đó ánh mắt lửa nóng nhìn xem Diệp Khinh Mi. "Tuổi con nhỏ thế nào, lao tử liền nữa thích loại đến tuổi này nhỏ." Một người khác xoa xoa hai tay, tựa hồ huyễn tưởng đến cái gì. "Các ngươi tốt buồn nôn a." Diệp Khinh Mi cảm giác toàn thân đều đang bốc lên nổi da gà, trong nháy mắt rút kiếm, một kiếm liền đã kết liêu hai người. Còn lại người kia giật mình, "Tốt, nguyên lai các ngươi là tới nơi này gây chuyện. Biết nơi này là địa phương nào sao?"
"Biết, huyết sát đường."
Tô trưởng ca đưa tay hướng về phía trước một chút, một cỗ chân khí liền bắn tung ra, trong nháy mắt quán xuyên người kia bà bay, văng lên máu bắn tung tóe. Người kia quẳng ngồi trên mặt đất, Vương Bít lấy bả vai thống khổ kêu lên. Các ngươi đường chủ có ở đây không? Tô Trường Ca đi lên liền hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Người kia đau đến diện mục dữ tợn, lại tại hỏi lại. Tô Trường Ca im lặng ho khan một cái, ta đang hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi đang hỏi ta. Tại. Chúng ta đường chủ liền tại bên trong, người kia chỉ vào trong ngõ nhỏ nói ra. Tạ ơn. Tô Trường Ca cười nhẹ nhẹ gật đầu, thanh âm ôn hòa, nhưng là đưa tay liền bẻ gãy người kia cổ. Sư Minh, hiện tại là trực tiếp đánh vào đi. Tư Không Trường Phong nhắc lên trường thương, đã không thể chờ đợi. Đánh vào đi. Tô Trường Ca gật đầu, Kinh Mi ngươi cũng cùng theo một lúc đi vào. A. Diệp Kinh Mi giật mình, vì cái gì ngươi không cùng ta đi vào? Ngươi bây giờ đều là tiên cảnh cao thủ, sợ cái gì? Ta còn đi theo phía sau ngươi đâu, dũng cảm lên đi, bị ta câu. Tô Trường Ca cười đem Diệp Kinh Mi đẩy về phía trước. Vậy ta lên trước. Tư Không Trường Phong dương lên trường thương, sau đó thả người nhảy lên, bá đạo thương kình tràn ra ngoài đi ra. Có người náo sự, một giây sau, trong ngõ nhỏ liền truyền đến tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, chính là phịch một tiếng, cái kia Tư Không Trường Phong ngay cả người đeo súng, đột nhiên đập xuống đất, thương kình bạo phát ra, trong chốc lát liền rào sát sông tới huyết sát đường sát thủ. Lên a. Tô Trường Ca đi tới, lần nữa đem Diệp Khinh Mi đẩy đi ra. Diệp Khinh Mi hít vào một hơi thật sâu, sau đó dẫn theo trường kiếm xuống tới, giết a. Đừng nói, kiếm pháp của nàng đùa bỡn hay là hữu mô hữu dạng, hoàn toàn không có bởi vì khẩn trương mà luống cuống. Đám kia huyết sát đường sát thủ liên tục không ngừng từ từng cái hẻm nhỏ bỏ ra, hướng phía Tư Không Trường Phong cùng Diệp Khinh Mi bọn hắn đánh tới. Thế nhưng là những sát thủ này, mạnh nhất cũng bất quá là thất phẩm cao thủ, yếu nhất thậm chí chỉ có tứ phẩm cao thủ mà thôi, ở đâu là Tư Không Trường Phong cùng Diệp Khinh Mi đối thủ? Liền xem như công lực yếu nhất, mà lại kiếm pháp còn không có tăng lên Diệp Khinh Mi, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Vết máu của bọn họ vẩy ra đến trên vách tường, vẩy vào gạch bên trên. Không đến thời gian một chén trà công phu, trong ngõ nhỏ trải rộng nổn ngang lộn xộn thi thể người. Ba người một đường quét ngang, thậm chí đều không cần Tô Trường Ca xuất thủ, Tư Không Trường Phong cùng Diệp Khinh Mi hai người liền giải quyết phần lớn huyết sát đường sát thủ. Thỉnh thoảng sẽ có mấy đầu cá lọt lưới, nhìn thấy Tô Trường Ca đi một mình ở phía sau, cho nên không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Có thể qua trong giây lát liền bị cắt vỡ hết hầu, bọn hắn ngay cả kiếm bóng dáng cũng không thấy, liền ngã trên mặt đất. Ba người đi thẳng đến ngõ nhỏ cuối cùng. Đồng nhiên, liền bị bốn người ngăn cản đường đi. Chúng ta là thất sát đem một trong đó một tên thân hình cao lớn nam tử đầu chọc chính mở miệng nói chuyện, ngân quang liền chuẩn tới. Hắn còn chưa nói xong, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hắn vừa rồi tại nói cái gì? Tư Không Trường Phong thu hồi trường thương, quay đầu hỏi Diệp Khinh Mi cùng Tô Trường Ca. Diệp Khinh Mi cùng Tô Trường Ca đều tại lắc đầu, bọn hắn cũng không có nghe rõ người kia đang nói cái gì. Vậy liền mặc kệ. Tư Không Trường Phong vung vậy trường thương, đem đầu thương nhắm ngay mặt khác ba người 317. Cùng lúc đó, huyết sát đường trong tổng bộ, một tên mặc màu đỏ chót trường sam nam tử tuổi trẻ tựa vào ghế, một bàn tay đỉnh lấy hằm dưới, bắt chéo hai chân, mặt không thay đổi nhìn qua phía trước. Ở phía trước của hắn, đứng đấy một tên mặc màu đỏ nhạt áo ngắn nam tử che mặt, cúi đầu, kho người, toàn thân run lẩy bẩy. Tìm một buổi tối cũng không tìm tới phó đường chủ, các ngươi những người này đến cùng là làm ăn gì? Nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị trách mắng. Thuộc hạ đáng chết, nam tử che mặt nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Tiếp tục phái người đi tìm, cho dù chết cũng phải đem phó đường chủ thi thể tìm cho ta trở về. Nam tử trẻ tuổi phất tay hừ lạnh một tiếng, phó đường chủ mang người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả một đêm chưa về. Không chỉ có người không thấy, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Bọn hắn huyết sát đường, lúc nào ngay cả một bộ thi thể cũng không tìm tới rồi. Nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt nói ra, tìm không trở về phó đường chủ, các ngươi cũng tìm một khối sạch sẽ địa phương, đem chính mình chôn đi. Là, nam tử che mặt run rẩy một chút, run lẩy bẩy quay người rời đi. Nhưng lại tại hắn vừa mới xoay người trong chốc lát, một tên toàn thân dính đầy vết máu huyết sát đường sát thủ liền chạy vào. Đường chủ, việc lớn không tốt, tên sát thủ kia hoảng hốt chạy bừa vào, đột nhiên liền té ngã trên mặt đất, rơi máu mũi chảy ngang. Chuyện gì a, như thế hoảng hoảng trương trương, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng lườm người kia một chút. Đường chủ, bên ngoài có ba người, bọn hắn rất lợi hại, đem chúng ta người đều giết đi, tên sát thủ kia chỉ vào bên ngoài hô. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi nặng nề mà vỗ hộ thủ, đột nhiên đứng lên. Liền ba người, các ngươi nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi sao? Tên sát thủ kia nhắm mắt lại, lắc đầu, ngăn không được, bọn hắn thực sự quá lợi hại. Liền ngay cả bảy vị sát tướng thậm chí không có ngăn trở bọn hắn một chiêu, liền đầu một nơi thần một nẻo. Làm sao có thể? Nam tử trẻ tuổi con ngươi có chút rụt rụt. Bảy vị sát tướng, tại huyết sát đường bên trong cũng được xưng là thất sát đem, là huyết sát đường bên trong cường đại nhất bảy vị sát thủ. Mỗi người bọn họ đều có bát phẩm, thậm chí là cựu phẩm thực lực, vậy mà đều ngăn không được ba người kia một chiêu. Lúc này, tổng bộ cửa lớn bỗng nhiên phịch một tiếng, ứng thanh vỡ vụ ra. Đồng thời còn có một tên dáng người thướt tha, luyện chuyển tuyệt luân nữ tử tóc ngắn, từ bên ngoài bay ngược tiến đến, nặng nề mà ngã ở nam tử trẻ tuổi dưới chân. Đường chủ, chạy mau! Nữ tử tóc ngắn run run rẩy rẩy giơ lên tay phải. Nam tử trẻ tuổi cả người lại đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nữ tử tóc ngắn kia chính là thất sát đem một, mặc dù không phải võ công lợi hại nhất, lại là nhất giết người như ngóe. Mà bây giờ nàng lại đổ vào dưới chân của mình, trên thân cũng chỉ có phần bụng chỗ kia vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thấm đầy vạch. Rốt cuộc tìm được, ngươi chính là huyết sát đường đường chủ. Lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ba người đang đứng trước mặt mình, mà mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện hai người cũng đều chết. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm rất, các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta huyết sát đường không biết làm sao treo chọc đến các vị rồi, để các vị đối với chúng ta huyết sát đường như vậy đuổi tận giết tuyệt. xem ra Huyết Sát Đường đường chủ không biết chúng ta a, vậy ta cho ngươi để tỉnh một câu. Tô Trường Ca có chút mỉm cười đi ra phía trước, Thái Bình biệt viện. Các ngươi nam tử trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm, đó không phải là phó đường chủ hôm qua chấp hành nhiệm vụ địa phương sao? Cái chỗ kia, vậy mà ẩn giấu đi cao thủ lợi hại như vậy. Phó đường chủ, còn có hắn mang đến những sát thủ kia, cũng hẳn là chết ở chỗ đó. Đáng chết, tổ tình báo là làm sao vậy tình báo? Thái Bình biệt viện có cao thủ lợi hại như vậy, vì cái gì không báo cáo đi lên? Chương 265, đế bị chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 265, đế bị chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn thế nào? Chẳng ra sao cả, chỉ cần đường chủ nói ra là ai sai xử các ngươi, đi tập kích Thái Bình biệt viện bắt Diệp Khinh Mi. Tô Trường Ca nói ra. Ngươi cảm thấy ta lại bán đứng cố chủ tin tức sao? Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, chợt nhìn thấy một thanh phi kiếm màu xanh trực diện đánh tới. Thanh phi kiếm màu xanh này nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi, trong chốc lát liền quán xuyên thân thể của hắn, đồng thời còn có lực trùng kích cường đại, đem hắn đụng bay ra ngoài, nặng nề mà đụng phải sau lưng trên tường. Ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi vòng quanh, nói ra người kia là ai, có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Tô Trường Ca nói ra. Nam tử trẻ tuổi phun ra một búng máu, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Chỉ bằng ngươi phải chết. Tô Trường Ca nhấc chân, bỗng nhiên xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi trước mặt, ngươi trước khi chết, chẳng lẽ không muốn kéo một cái đệm lưng sao? Dù sao hắn đem các ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi không muốn xem lấy hắn cũng chết. Nam tử trẻ tuổi không nói một lời cúi đầu. Tô Trường Ca nhìn thấy có hy vọng, thế là đem hắn từ dưới đất kéo lên, các ngươi Huyết Sát Đường người đều chết, ngươi cũng không sống nổi, vì cái gì không lôi kéo hắn cùng chết đâu? Người kia thân phận tôn quý, chỉ bằng các ngươi? Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn, toát ra tràn đầy máu tươi miệng, một màn này có chút làm người ta sợ hãi. Thân phận tôn quý? Diệp Khinh Mi cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau một chút, trong này quả nhiên có triều đình người tham gia. Nhưng Diệp Khinh Mi cũng nghĩ không thông, tự mình làm sinh ý lại đắc tội cái nào cao quan. Coi như người kia là hoàng đế thì như thế nào, cũng không phải chưa từng giết. Tô Trường Ca cười nói, Đại Ngụy quốc đã từng cả nước truy nã chúng ta, nhưng còn không phải bị chúng ta giết. Các ngươi, là các ngươi giết Ngụy đế? Nam tử trẻ tuổi giật nảy cả mình. Có tin hay không là tùy ngươi, cho nên nói ra đi, nói ra cho ngươi một thông khoái. Tô Trường Ca cười nói. Nam tử trẻ tuổi cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó thở dài ra một hơi đến, lúc này mới ngẩng đầu nói ra, sai xử người của chúng ta là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử? Diệp Khinh Mi hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng mới vừa rồi còn cho là mình đắc tội cái nào quá lớn, thật không nghĩ đến là hoàng tử a. Diệp Khinh Mi vội vàng hỏi, nhị hoàng tử tại sao muốn bắt ta ạ? Bởi vì ngươi thương hội đứng ở thành vương phía bên kia, ta chỉ biết là như thế. Cái đại khái nam tử trẻ tuổi nói xong liền nhắm mắt lại, đồng thời dương cổ lên, tới đi, cho ta thống khoái đi. Tô Trường Ca gật đầu, trong nháy mắt rút kiếm liền giết chết nam tử trẻ tuổi, sau đó từ trên đài cao đi xuống. Hiện tại biết là bởi vì nhị hoàng tử. Ta chỉ có một cái thương hội, coi như ta cùng Lý Vân Tiềm là bằng hữu, nhị hoàng tử cũng không trở thành nhằm vào ta đi. Diệp Khinh Mi không hiểu. Ta đoán hẳn là bởi vì tiền đi. Tư Không Trường Phong nói ra, ngươi thương hội có rất nhiều tiền, mà có tiền, bọn hắn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Muốn biết vì cái gì, chúng ta đi tìm nhị hoàng tử hỏi một chuyến liền hiểu. Tô Trường Ca cười nói. Tiêu diệt Huyết Sát Đường sau, ba người liền trở về Thái Bình biệt viện. Thái Bình biệt viện bên trong, kiếm quang như nguyễn, kiếm khí như nước thủy triều. Nguyên lai là Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi không chịu cô đơn, ngay tại phát tiết dư thừa tình lực đâu. Lý Hàn Y thì đâu? Nàng đang cùng Lý Vân Duệ ngồi tại trong lương đình, liền một bầu trà nóng cùng một bàn bánh ngọt, trò chuyện chính vui vẻ. Cảm ứng được Tô Trường Ca cùng Diệp Khinh Mi cùng Tư Không Trường Phong khí tức sau, tất cả mọi người ngừng lại. Sư Minh, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi dẫm lên một trận gió lao đến, rất nhanh liền đi tới Tô Trường Ca trước mặt. Bách Lý Đông Quân truy vấn, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hỏi ra là ai tới rồi sao? Hỏi ra, Tô Trường Ca vặn eo bẻ cổ, hướng phía đình nghỉ mát đi đến. Lý Hàn Y thì thấy thế, vội vàng đổ ba chén trà, đợi mọi người đều đi tới lúc, liền đem chén trà đưa cho Tô Trường Ca cùng Diệp Khinh Mi cùng Từ Không Trường Phong. Diệp Khinh Mi uống một ngụm trà sau, phát điên nói, các ngươi nói ta kiếm lời chút tiền ấy dễ dàng thôi, làm gì mỗi cái đều nhớ thương tiền của ta à? Là ai muốn đối phó các ngươi a? Lý Vân Duệ hỏi. Tô Trường Ca ba người đều nhìn nàng một cái, sau đó lại cùng nhìn nhau. Lý Vân Duệ chú ý tới động tác của bọn hắn sau, trong lòng liền đã tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường đến. Sẽ không phải là người của hoàng thất a? Hoặc là bệ hạ, lại hoặc là mấy vị hoàng thúc. Diệp Khinh Mi lắc đầu thở dài, ngươi hay là nhanh đi về thông báo một chút thành vương, chuẩn bị cho nhị hoàng tử nhặt xác đi. Nhị hoàng thúc? Lý Vân Duệ nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Khinh Mi nhẹ nhàng gật đầu. Không đúng, hoàng đế không phải biết sư huynh ngươi là thần sứ sao? Nhị hoàng tử còn dám động thủ? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Ta muốn hoàng đế liền không có đem chúng ta thân phận nói cho những người khác, không phải vậy cái kia nhị hoàng tử nào dám động thủ a? Lý Hàn Y cười lạnh nói, ta phải nhanh đi về, nói cho cha cùng đại ca. Lý Vân Duệ xuyên qua đám người, dẫn theo váy hướng ngoài viện chạy tới. Đợi Lý Vân Duệ sau khi rời đi, Diệp Đỉnh Chi liền bắt đầu ma quyền sát trưởng, sư huynh, chúng ta lúc nào động thủ a? Không đợi, chúng ta ăn cơm trước, uống vài chén rượu, đợi người tới lại nói. Tô Trường Ca cười nói, đợi người tới? Các loại ai vậy? Nhị hoàng tử? Bách Lý Đông Quân hỏi. Tô Trường Ca đi đến trong lương đình ngồi xuống, đương nhiên là thành vương cùng thành vương thế tử a. Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng gật đầu, dù sao người ngay tại kinh đô bên trong cũng chạy không thoát, vậy trước tiên lưu hắn một cái mạng. Đối với, chúng ta uống rượu trước, mặc kệ bọn hắn. Tô Trường Ca đem rượu đem ra. Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong, Diệp Kinh Mi đều ngồi tới, nghe mùi rượu như si như say. bọn hắn ở chỗ này nâng cốc môn hoan, có thể ngược lại là lo lắng Thành Vương cùng Thế tử Lý Vân Tiềm. Thành Vương biết Thái Bình biệt viện bị tập kích sau, lập tức liền cùng Thế tử Lý Vân Tiềm tiến đến Thái Bình biệt viện, đúng lúc đụng phải đồng dạng gấp trở về Lý Vân Duệ. Khi Thành Vương biết sai sự Huyết Sát Đường tập kích Thái Bình biệt viện, lại là nhị hoàng tử lúc, doa đến kém chút không có đứng vững. Nhị ca thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Thành Vương tức hổn hển dậm chân. Lý Vân Tiềm sờ lên cái cằm, lúc trước hắn liền đoán được sai sự Huyết Sát Đường người, có thể là một vị nào đó hoàng thúc, không nghĩ tới thật làm cho hắn đoán trúng, mà lại tiền căn hậu quả, hắn đại khái cũng có thể đoán được mấy phần. Lý Vân Tiềm hỏi, tiểu muội, ngươi xác định Diệp cô nương nói là cho nhị hoàng thúc nhặt xác, không phải cho mọi người? Lý Vân Duệ gật đầu, Diệp Khinh Mi nguyên thoại đích thật là nói như vậy. Cha, vậy ta cảm thấy chuyện này không có bết bát như vậy. Lý Vân Tiềm khép cười một tiếng, nhị hoàng thúc mua dây của mình, để cha thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần không liên lụy đến chúng ta một nhà liền tốt. Thành Vương nói ra, là mà, ngươi bây giờ cùng Duệ Nhi đi trước Thái Bình biệt viện, cùng Tô công tử nói trước đường độc thủ. Ta hiện tại lập tức tiến cung, đem chuyện này nói cho bệ hạ, để bệ hạ định đoạt. Lý Vân Tiềm gật đầu, lập tức cùng muội muội cùng một chỗ lần nữa chạy tới Thái Bình biệt viện. Thành Vương đưa tiến hai người sau, ra roi thúc ngựa lại tiến vào hoàng cung. Lý Vân Tiềm hai huynh muội lần nữa đến thăm Thái Bình biệt viện sau, phát hiện trong biệt viện bầu không khí càng hài hòa, cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy nặng nề. Tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ nâng ly cạn chén, nâng cốc luôn hoan. Người đến, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy bọn hắn sau, liền vất tay chào hỏi, "Lý huynh, đến bên này ngồi, uống vài chén rượu." "Bách Lý huynh." Lý Vân Tiềm ôm quyền đi tới, sau đó tiếp nhận Bách Lý Đông Quân đưa tới chén rượu, liền uống một ngụm. Chờ hắn mang theo muội muội sau khi ngồi xuống, Tô Trường Ca liền hỏi, "Sự tình đều biết đi?" "Biết, không nghĩ tới nhị hoàng thúc sẽ làm ra loại chuyện này đến." Lý Vân Tiềm cười khổ một tiếng, "Bất quá vấn đề này, khả năng cũng phải trách chúng ta. Lao Khánh đế cao tuổi, đế bị chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Tại Tô Trường Ca cùng Diệp Khinh Mi tham gia yến hội trước đó, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là đế vị nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là hai người bọn họ tham gia yến hội sau, Lão Khánh đế vô tình hay cố ý tại đến đỡ phụ thân hắn Thành Vương thế lực. Có mấy kiện chuyện trọng yếu, vốn nên là giao cho đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử, kết quả lại bị Lão Khánh đế giao cho phụ thân hắn Thành Vương đi làm. Lại thêm một tháng này, Lý Vân Tiềm mang theo bọn hắn xuất nhập kinh đô các đại nơi trốn. Ngoại nhân không biết bọn họ là ai, bởi vì Thành Vương cùng Lão Khánh đế đem tin tức phong tỏa rất nghiêm, không muốn để cho những người khác quấy rầy đến bọn hắn. Làm kinh đô thế lực lớn nhất đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chú ý tới chuyện này, liền cho rằng Thành Vương là đạt được ủng hộ của bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn đều xuất từ Thái Bình biệt viện, mà Thái Bình biệt viện lại là Diệp Khinh Mi nơi ở, nhị hoàng tử liền cho rằng là Tô Diệp thương hội dùng tiền tài ở sau lưng duy trì Thành Vương, cho nên nhị hoàng tử mới có thể lựa chọn đối với Thái Bình biệt viện cùng Diệp Khinh Mi ra tay. Cùng chúng ta nghĩ cơ bản nhất trí. Diệp Khinh Mi cùng Tô Trường Ca bèn nhìn nhỏ cười. Lý Vân Tiềm đứng lên, chính trọng ôm quyền cúi đầu, cho nên chuyện này ta trước cho các vị nói lời xin lỗi, là ta trước đó không có cân nhắc đến điểm này, mới đưa tới trận này tai họa. Vậy hoàng đế là thái độ gì? Là muốn người bảo lãnh, hay là muốn thả người? Tô Trường Ca hỏi. Còn không rõ ràng lắm, bất quá phụ thân đại nhân đã tiến cung, đem chuyện này bẩm báo cho bệ hạ. Lý Vân Tiềm trả lời. Tô Trường Ca khẽ cười nói, cái kia phải nhanh lên một chút, sau khi trời tối chúng ta liền sẽ độc thủ. Trời tối? Lý Vân Tiềm khẽ nhíu mày. Bây giờ cách trời tối còn có 4 canh giờ, hẳn là tới kịp đi. Tô Trường Ngạch tiếp tục hỏi, nhị hoàng tử ở tại trong hoàng cung hay là tại kinh đô có phủ đệ của mình à? Nhị hoàng thúc tại kinh đô có phủ đệ của mình. Lý Vân Tiềm chi tiết trả lời. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, vậy là được, ta còn tưởng rằng hắn tại hoàng cung đâu. Chúng ta thậm chí đều kế hoạch tốt, làm sao xông vào trong hoàng cung? Bách Lý Đông Quân nói ra. Lý Vân Tiềm ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia may chính mình tới à, không phải vậy hoàng cung liền muốn đại loạn. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Thành Vương đem sự tình bẩm báo cho Lão Khánh Đế sau, Lão Khánh Đế tức giận đến đem tấu chương toàn bộ đều đẩy lên trên mặt đất. Tên xuẩn tài này, Lão Khánh Đế khí cấp công tâm, một khẩu khí kém chút không có thở đi lên, mặt mo bị tìm nén đến đỏ bừng một chút. Thành Vương thấy thế, mau tới trước đưa tay đặt ở Lão Khánh Đế trên ngực, giúp hắn thở thông suốt. Phu hoàng, Y Lệ Nhi thần ngu kiến, ván đã đóng thuyền, hiện tại nên nghĩ là như thế nào cho thần sứ đại nhân một cái giá thỏa mãn. Thành Vương nói ra. Lão Khánh Đế trùng điệp ho khan một tiếng, lão nhị không chết không thể sao? Chương 266, bất đắc dĩ thở dài. Chương 266, bất đắc dĩ thở dài, không chết không thể. Thành Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, phu hoàng ngài ngẫm lại. Nhị ca lần này cần giết thế nhưng là Diệp cô nương. Lão Khánh Đế cúi đầu thở dài một cái, lão nhị đứa con trai này từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, mà lại thông minh lanh lợi, biết được làm sao lấy hắn niềm vui. Nhưng hắn lần này đắc tội người không nên đắc tội, hắn muốn hộ đều không có biện pháp hộ. Thành Vương ngay tại một bên đứng đấy, chờ lấy Lão Khánh Đế quyết định. Người đi ra ngoài trước chờ lấy, chớ phải thật tốt ngẫm lại. Lão Khánh Đế vịn cái chán, hướng Thành Vương phất phất tay. Chỗ ấy thần đi ra ngoài trước. Thành Vương ôm quyền hành lễ, quay người liền rời đi. Đại hắn rời đi đằng sau, Lão Khánh Đế đưa tay để xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà. Làm đại khánh hoàng đế, hắn nắm giữ lấy vô số người sinh tử, nhưng bây giờ đối mặt sống chết của con trai, hắn lại có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Muốn người bảo lãnh, vẫn là phải thả người. Người bảo lãnh, liền mang ý nghĩa muốn cùng thần sứ khai chiến. Thả người, hắn liền cùng thích nhất nhi tử âm dương lưỡng cách. Vị này Lão Khánh Đế suy tính không đến nửa nén hương thời gian, liền hạ quyết đoán. Rất nhanh, đại khánh tể tướng cùng ngự sử đại trọng thần bị Lão Khánh Đế triệu tập đến ngự thư phòng. Chưa tới một canh giờ, liền có ba đạo thánh chỉ từ ngự thư phòng phát ra. Đạo thứ nhất thánh chỉ, giận dữ mắng mỏ nhị hoàng tử lấy quyền nhu tư, đạo thứ hai thánh chỉ, đầu mâu chỉ hướng nhị hoàng tử bên người chính phi cùng chắc phi. Đạo thứ ba thánh chỉ, càng là trực chỉ trong cung quý phi. Ba đạo thánh chỉ, đem nhị hoàng tử phía sau tất cả thế lực nổ tận gốc. Nhưng phàm là cùng nhị hoàng tử dính dáng đến quan hệ, vô luận là người trong cung hay là trên triều đình, đều không ngoại lệ đều tao ngộ trừng phạt. Ngay cả nhị hoàng tử chính mình đều bị tan mất tước vị cùng quyền lợi, đồng thời nhốt vào hình bộ trong đại lao. Như vậy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, quả thực để triều chính trên dưới chấn kinh. Nhị hoàng tử đây là đắc tội lên trời, lao khánh đế đã vậy còn quá đối đãi cái này thương yêu nhất nhi tử. Làm đế vị một vị khác người cạnh tranh, đại hoàng tử biết được tin tức sau, sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Nhị hoàng tử đổ, hắn vốn nên là vui vẻ mới là, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không vui. Vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì lão nhị thuê huyết sát đường sát thủ đi đối phó một cái thương nhân? Đại hoàng tử trăm mối vẫn không có cách giải. Là, không thể phủ nhận, Tô Diệp thương hội có rất nhiều tiền, nhưng là số tiền này cũng không trở thành để phụ hoàng đại động can qua như vậy a. Trừ phi Tô Diệp thương hội cùng người sau lưng cực kỳ không đơn giản, trong tay bọn họ nắm giữ lấy không giống bình thường lực lượng, mà nguồn lực lượng này có thể làm cho phụ hoàng làm được một bước này. Đại hoàng tử cảm thấy mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước đó lão nhị còn mời hắn cùng một chỗ vặn ngã Tô Diệp thương hội đâu, lão nhị phụ trách tìm người ám sát, mà hắn thì phụ trách trên mặt nội thao tác niêm phong Tô Diệp thương hội, sau đó lấy được tiền phân chia năm sổ sách. Ngay lúc đó đại hoàng tử còn cảm thấy đối phó một cái thương nhân cần đến hai cái hoàng tử liên thủ, quá bị hư hỏng hoàng gia mặt mũi, cho nên mới không có đáp ứng. Bất quá âm thầm hắn cũng đang đợi các loại nhị hoàng tử đem người đều xử lý sạch sẽ đằng sau, chính mình lại động thủ đem Tô Diệp thương hội tiền đều đoạt tới. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn thật may mắn chính mình không có động thủ a, không phải vậy những thánh chỉ này bên trong liền có tên của hắn. Khó trách lão tam sẽ bỗng nhiên đắc thế, xem ra không phải là bởi vì Tô Diệp thương hội tiền, mà là bởi vì cái kia lực lượng. Đại hoàng tử sắc mặt có chút chìm chìm. Nguồn lực lượng này có thể làm cho phụ hoàng nhượng bộ rất đáng sợ, nhưng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đế vị thuộc về, đây mới là nhất làm cho hắn kinh dị. Người tới. Đại hoàng tử đống nhiên gọi. Vương ra một tên dáng người cao gầy nam tử đi đến. Đại hoàng tử vẫy vẫy tay áo, đi dò tra Thái Bình biệt viện bên trong đều ở người nào, tên gọi là gì, sinh ra ở chỗ nào, có cái gì qua lại, đều đi thăm dò rõ ràng là. Dáng người cao gầy nam tử ôm quyền bái, liền quay người rời đi. Đợi nam tử cao gầy kia sau khi rời đi, đại hoàng tử đưa tay sờ lên cái cằm, Thái Bình biệt viện bên trong đến cùng có cái gì tồn tại đặc thù. Một bên khác, Thành Vương vô cùng lo lắng chạy tới Thái Bình biệt viện, đem sự tình toàn bộ nói cho Tô Trường Ca bọn người. Trừ Tô Trường Ca bên ngoài, tất cả mọi người rất là giật mình. Nghiêm trọng như vậy a? Diệp Kinh Mi trợn mắt hốt mồm. Thành Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, bệ hạ cũng là không đánh cược nổi a, hy sinh một người, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người muốn chết đi. Tô Trường Ca cười hỏi, đem nhị hoàng tử đóng lại, về sau có phải hay không sẽ còn lại phóng xuất a? Bệ hạ nói, nhị hoàng tử nhốt lại sau, kết cục của hắn tùy ý Tô công tử xử trí. Thành Vương thành thật trả lời. Sư Minh, người đã bắt lại, vậy chúng ta hẳn là không cần động thủ a? Bách Ly Đông Quân đột nhiên hỏi. Tô Trường Ca gật đầu, không động thủ, người đều tiến hình bộ đại lao, với ai động thủ a? Lao Khánh Đế đem nhị hoàng tử bắt, bậc thang cũng cho bọn hắn trải tốt. Có nấc thang này, vậy liền từ trên bậc thang xuống tới là được rồi, không cần thiết tiếp tục bưng. Thật chẳng lẽ muốn từng cái giết đi qua? Sau đó giết hết toàn bộ kinh đô, giết tiến trong hoàng cung, đem Lao Khánh Đế cũng cho giết, giết đến thây nang khắp đồng. Hắn còn không có điên đến tình trạng kia. Tất cả mọi người mỉm cười gật đầu, Diệp Kinh Mi vô nhẹ nhẹ lấy tim, thở dài nhẹ nhõm. Nàng trước đó vẫn rất lo lắng, bởi vì cái này sự kiện ám sát chết rất nhiều người đâu, bây giờ có thể dạng này kết thúc, thật quá tốt rồi. Chính là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến đâu. Diệp Đình Chi thở dài, cái kia nhị hoàng tử làm gì không phản kháng nữa một chút a, hắn không phải hoàng tử sao? Dưới tay người hẳn là rất nhiều a, tỷ như nói dưới trướng tư quân a, sát thủ mật thám a, có cái gì đều gọi ra đến a. Diệp Minh, ngươi đây là e sợ thiên hạ bất loạn a. Lý Vân Tiềm có chút dở khóc dở cười, thật muốn đánh đứng lên, cái kia kinh đô liền đại loạn. Đến lúc đó gặp nạn không chỉ là bọn hắn, còn có kinh đô những bách tính kia a, ta chính là tùy tiện tiểu nói này thôi, các ngươi liền xem như không nghe thấy. Diệp Đình Chi cười ha ha một tiếng. Từ Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đều không còn gì để nói cho hắn một cái liếc mắt, trước kia làm sao không nhìn ra, Diệp Đình Chi hiếu chiến như vậy đâu. Thành Vương lúc này hỏi, Tô công tử, vậy theo ngài nhìn, nhị hoàng tử là đưa đến bên này đâu, hay là tiếp tục nhốt tại hình bộ đại lao bên kia? Tiếp tục nhốt tại hình bộ đại lao đi, miễn cho ô uế nơi này sàn nhà. Tô Trường Ca một mặt ghét bỏ lắc đầu. Bất quá ta ngược lại là thật muốn nghe một chút, hắn tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Vậy ta cho Tô công tử an bài một chút, để ngài cùng nhị hoàng tử gặp mặt. Thành Vương hỏi. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, vậy liền tại đêm nay đi, phiền phức vương gia hỗ trợ an bài ta tiến hình bộ đại lao. Không sao không sao, đây đều là việc nhỏ mà thôi. Thành Vương cười ha ha một tiếng, đồng thời đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt, tình thế không có khuyết trương đến vô pháp khống chế trình độ, không có lan đến gần quá nhiều người, mà lại thần sứ đại nhân cũng quyết định hành quân lặng lẽ, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Cùng lúc đó, hình bộ trong đại lao, một thân áo tù nhị hoàng tử sinh không thể luyến ngồi dưới đất, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai, sẽ tiến nơi này đến. Sự tình phát sinh trước đó, hắn đang cùng một đám thê thiếp đang tìm vui mừng làm vui, ba đạo thánh chỉ liền đến. Không chỉ có lột vương vị của hắn, hơn nữa còn tước đoạt hắn tất cả chức quan, cùng hắn mâu phi bị đánh vào lãnh cung, còn có nhà chồng toàn bộ đều bị tóm lên tới tiêu hơi thở. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, hắn liền từ có thụ hoàng đế sủng ái hoàng tử biến thành tù nhân. Hắn cũng hỏi qua truyền chỉ thái giám đến cùng chuyện gì xảy ra, mà tên thái giám kia chỉ nói cho hắn, hắn trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Nhị hoàng tử thậm chí còn muốn vào cung cầu kiến Lao Khánh đế, còn không có ra bản thân vương phủ cửa lớn, liền bị người cho bắt tới đây tới. Nhị hoàng tử trong lòng rất phiền muộn. Đúng lúc này, cuối cùng có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó chính đứng tại phía trước hắn. Nhị hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lại là một tấm tóc trắng xóa khuôn mặt, lúc này mừng rỡ như điên bỏ lên. Phu hoàng, ngài rốt cục chịu gặp nhi thần. Nhi thần đến cùng phạm cái gì sai, ngài muốn như thế một cặp thần. Lao Khánh đế nhìn xem cái này thương yêu nhất nhi tử, bất đắc dĩ thở dài. Phu hoàng, thế nào? Nhị hoàng tử nhìn thấy Lao Khánh đế thở dài, không khỏi mẩn người. Ngươi phạm cái gì sai, ngươi phạm vào thiên đại sai, Lao Khánh đế nói ra, ngươi đắc tội người không nên đắc tội, chẳng lẽ không biết sao? Đắc tội với người? Nhị hoàng tử vội vàng nói, phu hoàng, nhi thần không có đắc tội qua những người khác a. Nhi thần khẳng định là bị oan uổng. Ngươi không có chút nào oan uổng, Lao Khánh đế gặp nhi tử đều bị giam tới đây, thậm chí vẫn không biết hối cải. Hán, Vương Đắc Triệu, hừ lạnh một tiếng, là ngươi sai sự huyết sát đường, là ám sát Diệp Khinh Mi đúng không? Diệp Khinh Mi? Nhị hoàng tử con ngươi có chút rụt rụt. Hắn còn tưởng rằng chính mình đắc tội là cái nào vương công quý tộc, sau đó bị phụ hoàng biết, cho nên mới đem hắn nhốt vào hình bộ đại lao. Không nghĩ tới, lại là bởi vì một cái thương nhân. Nhị hoàng tử giải thích, phụ hoàng, đó bất quá là một cái thương nhân mà thôi a. Mà lại trong tay nàng có rất nhiều đồ vật, có thể cho chúng ta kiếm lời tiền nhiều hơn lúc. Phụ hoàng, nhi thần đây cũng là vì ta đại khánh suy nghĩ a. Nếu như có thể đem Tô Diệp thương hội cầm xuống lời nói, triều đình kia liền có càng nhiều tiền, cùng Bắc Ngụy khai chiến. Ngu xuẩn. Nhị hoàng tử giọng điệu cứng rắn nói xong, Lao Khánh đế liền gầm thét một tiếng. Nhị hoàng tử cả người đều chất phác, hắn không rõ, vì sao phụ hoàng nghe kế hoạch này của mình sau, sẽ còn tức giận như vậy. Lao Khánh đế chỉ vào hắn cái mũi nổi giận mắng, ngươi chỉ biết là Diệp Khinh Mi là cái thương nhân, ngươi biết nàng vị hôn phu là ai? Đó là thần sứ, là tiện tay liền có thể đánh bại đại tông sư thần sứ. Là một người, liền có thể giết xuyên toàn bộ Bắc Ngụy hoàng cung, đồng thời chém giết Ngụy đế thần sứ. Nhị hoàng tử sắc mặt dần dần biến trắng, trong lòng dâng lên kinh hãi. Lao Khánh đế đi, nhưng lưu lại kinh ngạc thất sắc nhị hoàng tử. Thần minh sứ giả, ngay cả đại tông sư đều không phải là một chiêu chi địa, thậm chí có thể giết xuyên hoàng cung. Mình rốt cuộc trêu chọc phải dạng gì tồn tại? Không đối, Diệp Khinh Mi đến cùng tìm tồn tại dạng gì a? Chương 267, nhất ba cương bình một đợt lại lên chương 267, nhất ba cương bình một đợt lại lên hắn chú ý tới Lý Vân Tiềm thường xuyên mang theo mấy người trẻ tuổi xuất nhập kinh đô các đại nơi trốn, còn phái người đi đã điều tra một phen. Xác định bọn hắn không có cái gì thân phận ác cũng chính là dẫn đầu cái kia, có thể niệm vài bài thơ chua mà thôi, thế nào lại là thần sứ đâu? Hắn rất muốn hỏi phụ hoàng, có phải hay không nhận lầm người, những người kia làm sao có thể là thần sứ? Nhưng là nghĩ lại, phụ hoàng khẳng định cũng là từng có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đem chính mình cầm tù tại nơi này, chứng minh đích thật là thần sứ. Xong, chính mình thật xong. Nhị hoàng tử thất thần ngồi liệt trên mặt đất, biết vậy chẳng làm quyết định của mình. Sắc trời ngoài cửa sổ đã đen, chính như tương lai của hắn một dạng hắc ám. Nhị hoàng tử tỉnh táo lại, nhặt lên trên đất rơm rạng, đang muốn tìm cái ấm áp điểm địa phương dựa vào. Chợt, nghe được cuối cùng lần nữa có tiếng bước chân vang lên. Lần này tiếng bước chân vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều đạp phá bốn bề yên tĩnh. Cuối cùng, tiếng bước chân kia tại hắn phía trước dừng lại. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người tới mặc một thân áo mãng bào màu vàng nóng, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại khó nói nên lời khí chất cao quý. Chính là Khánh Quốc đại hoàng tử. Nguyên lai là đại ca a. Nhị hoàng tử nói khẽ. Lão nhị a. Đại hoàng tử đưa tay vô vô rắn chắc cửa nhà lao, lần trước từ biệt, không nghĩ tới chúng ta lại là ở chỗ này gặp mặt. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Biết cái gì? Đại hoàng tử một mặt hoang mang nháy nháy mắt. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói, bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, ngươi sở dĩ không tuyển chọn cùng ta hợp tác, chiếm đoạt Tô Diệp thương hội, cũng là bởi vì biết cái kia Diệp Khinh Mi phía sau là tồn tại gì, đúng không? Đại hoàng tử có chút dở khóc dở cười, lão nhị, điểm ấy ngươi coi như đoan đúng ta có thể cái gì cũng không biết à? Ai mà tin a? Nhị hoàng tử cười nhạo một tiếng, ngươi biết người kia là tồn tại gì, lại không ngăn trở ta, không phải liền là muốn nhìn ta hiện tại hạ chẳng sao? Người kia là tồn tại gì a? Đại hoàng tử hiếu kỳ nói, hắn hiện tại quá muốn biết, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể làm cho vị này thụ nhất phụ hoàng sủng ái nhị hoàng tử rơi xuống hiện tại trình độ như vậy. Thế nhưng là hắn bộ này vẻ hiếu kỳ, rơi vào nhị hoàng tử trong mắt, lại là như vậy ngu xuẩn. Chính mình cũng đã đoán được hắn tâm tư, còn như thế trang, có ý tứ sao? Nhị hoàng tử cười lạnh nói, muốn biết. Đại hoàng tử liên tục gật đầu, đồng thời đem lỗ thai đưa tới. Vậy chính ngươi đến hỏi phụ hoàng a, nhìn phụ hoàng nói cho không nói cho ngươi. Nhị hoàng tử lại nói, lão nhị, ngươi cái này không đúng a. Đại hoàng tử bó tay rồi, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn đại ca dâm hố, sau đó rơi vào giống như ngươi kết cục, ngươi mới cam tâm? Nhị hoàng tử cười ha hả, vậy ta có thể thật cao hứng. Trên đường cuối cùng có cái bạn, ta không tịch mình a. Đại hoàng tử sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, xem ra lão nhị là thật sự cho rằng đây là chính mình một cái bẫy. Thế nhưng là chính mình cái gì cũng không làm a, chính là đơn thuần không muốn cùng người khác chia tiền, muốn nuốt một mình thôi. Không muốn nói liền không nói đi, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo đợi mấy ngày. Đại hoàng tử phất phất tay, chờ thêm mấy ngày, ta sẽ giúp ngươi hướng phụ hoàng văn lại, nói không chừng ngươi còn có thể đi ra đâu. Không cần, ta đã chết chắc, ngươi tìm ai cầu tình đều không dùng. Nhị hoàng tử dựa vào vết tường, nhắm mắt lại. Đại hoàng tử khẽ nhíu mày, sự tình nghiêm trọng như vậy thôi, ngồi tù lại còn không đủ, lại còn sẽ chết. Cái này khiến đại hoàng tử đối với Diệp Khinh Mi phía sau nguồn lực lượng kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng nhìn đến nhị hoàng tử nhắm mắt lại, ai cũng không để ý tới dáng vẻ, liền từ bỏ rời đi. Mà đại hoàng tử rời đi về sau không bao lâu, lại có một người tới. Nhị hoàng tử vẫn không có mở hai mắt ra, cứ như vậy lặng lặng chờ chết. Thẳng đến, hắn nghe được một tiếng nhị ca sau, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền thấy Thành Vương. Nhị hoàng tử cười nhạo nói, ngay cả ngươi cũng tới a, làm sao, cũng là đến chế giễu ta sao? Ta chỉ là phụ trách mang cá nhân tới gặp ngươi mà thôi. Thành Vương chậm rãi hướng bên cạnh rời một chút bước chân. Nhị hoàng tử ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên so với chính mình còn muốn tuổi trẻ thiếu nữ áo xanh từ bên cạnh đi tới, đồng thời còn hướng chính mình phất phất tay. Nhị hoàng tử nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Vị này là thần sứ đại nhân. Thành Vương trả lời, thần sứ? Nguyên lai chính là ngươi a. Nhị hoàng tử cúi đầu cười một tiếng, sau đó đứng lên, tử kỳ của ta đến thật sao? Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Nói xong, hắn thật dương lên cổ của mình. Như thế kiên quyết, không phản kháng một chút không? Tô trưởng ca hỏi. Nhị hoàng tử nhàn nhạt nói ra, danh xưng một người có thể địch một nước đại tông sư đều không phải là đối thủ của ngươi, Bắc Ngụy hoàng cung cũng có thể bị ngươi giết xuyên, phản kháng còn có cái gì ý tứ sao? Thật không có ý tứ à, ta còn tưởng rằng ngươi có thể phản kháng một chút đâu, ta còn muốn hiện ra một chút kiếm pháp của mình đâu. Tô trưởng ca lắc đầu cười khẽ. Ta cũng muốn phản kháng a, nhưng là còn chưa kịp phản kháng, liền đã bị phụ hoàng bắt lại. Nhị hoàng tử mở hai mắt ra, tự giễu nở nụ cười. Hối hận không? Tô trưởng ca lại hỏi. Nếu như ta hối hận, ngươi có thể cho ta một đầu sinh lộ sao? Nhị hoàng tử hỏi lại. Tô trưởng ca không chút do dự lắc đầu, nhị hoàng tử liền nở nụ cười, cho nên, hối hận không hối hận khác nhau ở chỗ nào sao? Hoàn toàn chính xác không có khác nhau. Tô trưởng ca đưa tay ấn trường kiếm bên hông. Vậy thì tới đi, thống khoái cho ta đến một kiếm. Nhị hoàng tử mở ra hai tay, hơi bệnh mặt lên, sau khi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, thản nhiên chịu chết. Tô trưởng ca trong nháy mắt rút kiếm, kiếm khí trong chốc lát liền quán xuyên nhị hoàng tử thân thể, chấm dứt tính mạng của hắn. Thành Vương sợ sệt đến nâng lên tay áo ngăn trở con mắt, không đành lòng nhìn xem ca ca của mình thảm như vậy chết ở chỗ này. Hắn chậm rãi đem tay áo để xuống, nhìn một chút nhị hoàng tử thi thể sau, tiếc hận thở dài. Lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh lúc, Tô trưởng ca một bên đem trường kiếm lui về vỏ kiếm, một bên hướng phía hình bộ đại lao đi ra ngoài. Trên đường đi hắn đều không dám nói chuyện, bồi tiếp Tô trưởng ca đi ra hình bộ, lúc này mới ôm quyền hành lễ, thần sứ đại nhân, ta đi trước hướng bệ hạ hồi báo một chút, sẽ không tiễn ngài đi ra. Đi thôi. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, trong chốc lát liền ẩn vào trong bóng đêm, vút qua ra kinh đô thành. Thành Vương thì quay người hướng phía hoàng cung đi đến, có thể vừa đi chưa được hai bước, trước mặt lại đứng đấy một người, ngăn cản đường đi của hắn. Thành Vương ngưng mắt nhìn lại, người kia bỗng nhiên là đại ca, cũng chính là Khánh Quốc đại hoàng tử. Thành Vương đội vàng ôm quyền hành lễ, đại ca, ngươi làm sao đứng ở chỗ này a? Chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi a? Đại hoàng tử khẽ cười một tiếng, thanh âm ôn hòa. Chờ ta. Thành Vương ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn quanh một chút xung quanh, đại ca ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Mới vừa rồi cùng ngươi cùng đi ra khỏi hình bộ đại lao người trẻ tuổi kia, là ai a? Đại hoàng tử hỏi. Cái này, ta thật không có khả năng nói cho đại ca. Thành Vương lắc đầu. Đại hoàng tử khẽ nhíu mày, vì cái gì? Huynh đệ chúng ta ở giữa còn có cái gì bí mật, không thể để cho ta biết. Lão nhị cái gì cũng không chịu nói, lão tam cũng là dạng này, khiến cho hắn hiện tại trong lòng cùng nuốt mèo giống như. Không phải ta không thể nói, mà là không dám nói. Thành Vương trầm giọng nói, ta có thể nói cho đại ca chính là, người này tuyệt đối không có khả năng trêu chọc, nếu là trêu chọc, trời sập hãm, nhị ca hạ chẳng chính là chúng ta hạ chẳng. Nói cho hết lời, Thành Vương đi tới, đưa tay vô vô đại hoàng tử cánh tay, có thể nói nhiều như vậy, đại ca, ta đi trước gặp phụ hoàng. Ấy lo sợ không yên con quay người hướng Thành Vương rối rối tay, ngược lại là nói hết lời à, người kia đến cùng là ai, tốt xấu để cho ta biết cái rõ ràng à. Thành Vương không chỉ có không để ý tới hắn, càng la bước nhanh hơn, sợ hắn đuổi theo tiếp tục hỏi giống như. Đại hoàng tử quả thực dở khóc dở cười, lão tam đây là thành tâm không để cho ta ban đêm ngủ tốt, nhị hoàng tử tại trong lao chết bất đắc kỳ tử tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ triều đình. Mà lại nghe nói vẫn là bị người cho sát hại, cử triều trên dưới chấn động một thời, có thể nói là quần tình xúc động. Nhị hoàng tử vô luận đã làm sai điều gì, dù sao đều là hoàng thất huyết mạch à, cứ như vậy không minh bạch chết tại hình bộ trong đại lao, nếu là chuyển đi, triều đình uy nghiêm ở đâu? Tào Chiêu thời điểm, văn võ quan viên nhao nhao đứng dậy, yêu cầu tra rõ này sự tình, truy nã hung thủ. Có thể những người này thanh âm lại lớn, lão khánh đế đều ngẩng mặt làm ngơ, càng là tại trên long ỷ nhắm mắt lại làm giả ngủ. Một số người đã sớm nhìn ra mánh khóe, không phải lão khánh đế không muốn tra, mà là bởi vì hung thủ bối cảnh liên lụy đến quá nhiều. Không thấy được bình thường mấy cái kia làm cho lợi hại nhất ngự sử đại phu, hiện tại một chữ đều không có lên tiếng sao? Hiển nhiên là sớm biết nhị hoàng tử sẽ chết. Nói không chừng à, chính là hoàng đế sai người hạ thủ, vì chính là cho Thành Vương đằng cái vị trí. Trên triều đình làm cho tối vui. Lãnh cung trung, nhị hoàng tử mẫu phi biết được nhi tử bị giết chết tin tức, mà lại lao khánh đế còn thờ ở sau, cả người liền điên rồi. Nhất là đến ban đêm, thái giám cùng cung nữ từ lãnh cung trước cửa trải qua thời điểm, thường xuyên có thể nghe được bên trong truyền đến hì hì ha ha tiếng cười, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Hôm sau sáng sớm, vị tiêu phi tử liền bị người phát hiện treo cổ tại lãnh cung trung, đồng thời thi thể đã mất dấu. Mà đối với cái này, lão khánh đế không nói gì, chỉ là để cho người ta đem thi thể kéo xuống an táng. Kinh đô bên trong càng là đánh cho nước sôi lửa bỏng. Huyết sát đường hủy diệt sau, Khoái Hoạt Trang cùng Thiết Trảo Bang vì tranh đoạt Huyết Sắt Đường địa bàn đã đánh nhau. Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình là chuyện xảy ra sau ngày thứ ba mới biết được phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy. Cho dù biết Diệp Khinh Mi không có việc gì, bọn hắn y nguyên mang theo Thành Vương chuẩn bị xong lễ vật, đi tới Thái Bình biệt viện. "Đây là tặng cho ta." Diệp Khinh Mi nhìn thấy Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình đều dẫn theo lễ vật, càng là vui vẻ hỏng. Những lễ vật này đều là giá trị liên thành châu báu á tiểu tiền tiền lại tăng lên. Diệp Khinh Mi tham tiền thuộc tính lại bạo lộ ra. Đây đều là chút lòng thành, vương gia nói nếu như Diệp cô nương không thích những này châu báu, có thể đổi lại một nhóm. Trần Bình Bình nói ra, "Ta có thể rất ưa thích, giúp ta tạ ơn vương gia." Diệp Khinh Mi ôm châu báu đến một bên đi chơi. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi để bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống uống rượu, đều tốt mấy ngày không gặp, lần này nhất định phải uống thật sảng khoái. Chương 268, mỗi lần đều bình an vô sự. Chương 268, mỗi lần đều bình an vô sự. Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình ngồi xuống, đồng thời chủ động trò chuyện lên món kia ám sát sự tình, mới biết được thật thiếu điều A Huyết Sát Đường, kinh đô lợi hại nhất sát thủ tổ chức. Nếu không có mọi người ở chỗ này, chỉ sợ thật làm cho nhị hoàng tử đạt được. Cái này nếu là đổi lại bình thường a, giống như vậy sự tình, sớm đã bị đè xuống, nhị hoàng tử cũng coi là gieo gió gặt bão đi. Phạm Kiến cảm khái và phần. Phạm Kiến biết nhị hoàng tử làm không ít chuyện như vậy, nhưng mỗi lần đều bình an vô sự. Nhưng hắn lần này phi thường bất hạnh, gặp thần sứ đại nhân, xem như đá trúng thiết bản, ngay cả bệ hạ đều không có biện pháp che chở hắn nữa, chỉ có thể đưa hắn đi chết. Vậy ta đây lần cũng coi là vì dân trừ hại. Tô trưởng ca vươn cái chén, cười nói, đối với vì dân trừ hại. Trần Bình Bình đưa ra chén rượu, cùng Tô trưởng ca chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Không chỉ có là vì dân trừ hại, hơn nữa còn vì vương gia diện trừ một tên địch nhân. Hiện tại chỉ còn lại có vị đại hoàng tử kia, tin tưởng lấy vương gia năng lực, nhất định có thể tại trận này đế vị tranh đoạt bên trong trổ hết tài năng. Thời gian dần trôi qua, lại qua dòng dã 5 ngày. 5 ngày này thời gian bên trong, kinh đô dần dần bình tĩnh lại. Nhị hoàng tử chết, giống như bị Lao Khánh đế tận lực đè xuống, trên triều đình cũng không có người nhắc lại chuyện này. Khoái Hoạt Trang cùng Thiết Trảo Bang cũng đều chia cắt Huyết Sắt Đường địa bàn, đắc ý lấy tiền đi. Ngay tại mọi người cho là hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh, bắt đầu thu thập mình bọc hành lý, chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng, xem một chút Đại Khánh danh sơn đại xuyên. Nhưng lại tại ngày thứ 6 xảy ra chuyện. Sáng sớm, vừa qua khỏi giờ tị, Lý Vân Tiềm liền đến gõ cửa, mà lại gõ rất lớn tiếng. Vũ Trúc đi mở cửa sau, hắn liền không kịp chờ đợi vọt vào trong viện. Tô Minh, Diệp Cô Nương, Bách Lý Minh. Lý Vân Tiềm một bên chạy, một bên gào thét. Thế nào? Trong nhà cháy rồi. Tô trưởng ca bọn hắn đang ở trong sân, chỉ điểm Diệp Khinh Mi tu tập Tây Sở kiếm ca đâu. Nghe được Lý Vân Tiềm thanh âm sau, tất cả mọi người nhìn sang. Lý Vân Tiềm thất kinh chạy tới Tô trưởng ca trước mặt, một thanh liền cầm cổ tay của hắn, so với lửa còn nghiêm trọng hơn. Cha ta trúng độc. Cái gì? Tất cả mọi người đều là giật mình. Cha ta trúng độc, mà lại là một loại rất lợi hại độc. Lý Vân Tiềm bối rối đạo. Trúng độc, các ngươi đi tìm thái y a, tìm ta làm cái gì? Tô trưởng ca hỏi. Lý Vân Tiềm lắc đầu, phụ thân hắn hôm qua liền bắt đầu trúng độc, nhưng ngay từ đầu cũng không rõ ràng, chỉ là không ngừng mà run. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Thành Vương là sợ lạnh ngã bệnh, thế là liền để Thành Vương nghỉ ngơi đi. Thật không nghĩ đến, đêm qua Thành Vương liền bắt đầu phun ra máu đen đến, mà lại sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng kém, người trong nhà đều dọa sợ. Mọi người cũng bắt đầu ý thức được sự tình không đối, trong đêm đến trong cung đem thái y mời tới, mới biết được là trúng độc. Loại độc kia vô cùng lợi hại, ngay cả thái y đều không có biện pháp giải độc. Mắt thấy cha mình khí tức càng ngày càng suy yếu, người một nhà cảm giác trời cũng sắp sụp xuống, không biết nên như thế nào cho phải. May mắn lúc này, Lý Vân Duệ nhắc nhở Tô trưởng ca sẽ bách độc bất xâm, mà lại phi thường am hiểu dùng độc. Lý Vân Tiềm ôm một tia hy vọng, đi tới Thái Bình biệt viện. Thật sự là một đợt vừa bình, một đợt lại lên a. Diệp Đình Chi nghi ngờ nói lần này sẽ không phải lại là đại hoàng tử giở trò quỷ a. Tô Minh, ta van cầu ngươi, mau cứu phụ thân ta. Lý Vân Tiềm kém chút liền muốn cho Tô trưởng ca quỳ xuống. Tô trưởng ca vội vàng đem hắn đỡ dậy, đừng hoảng hốt, chờ ta đi xem một chút lại nói. Đa tạ Tô Minh. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Tô Minh tranh thủ thời gian cùng ta đi xem một chút đi. Lý Vân Tiềm trong lòng thở phào một hơi. Chỉ cần Tô Minh chịu ra tay, lấy hắn thần bí khó lường năng lực, nhất định có thể cứu trở về phụ thân. Chúng ta cũng cùng theo một lúc đi. Bách Lý Đông Quân nói ra, nói không chừng có gì cần hỗ trợ. Lý Vân Tiềm mừng rỡ như nhìn, tốt. Đa tạ mọi người hỗ trợ. Nếu là ta phụ thân có thể trốn qua kiếp này, tất nhiên không quên mọi người ân tình. Đừng nói trước nhiều như vậy, đi nhanh lên đi, chậm thêm điểm tra người đang chết. Tô trưởng ca đưa tay vô vô Lý Vân Tiềm bả vai. Đúng đúng đúng, đi mau đi mau. Lý Vân Tiềm dắt lấy Tô trưởng ca liền chạy ra ngoài. Diệp Khinh Mi, Lý Hàn Y, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phòng, Diệp Đình Chi cũng đều theo sát phía sau, đi theo Lý Vân Tiềm cùng Tô trưởng ca cùng nhau lên xe ngựa. Các loại tất cả mọi người ngồi vào trong xe ngựa sau, Sa Phu liền dùng sức vung lên dây cương, lái xe ngựa hướng phía kinh đô thành chạy như điên. Trên đường, Lý Vân Tiềm cùng Tô trưởng ca miêu tả một chút Thành Vương hiện tại triệu chứng, chính là sắc mặt biến thành màu đen, bờ môi phát tím, ngẫu nhiên sẽ còn thổ huyết, đồng thời phun ra máu đều là màu đen. Các thái y nói, loại độc này gọi U Minh Đoạn Mạch Tán, là một loại chỉ ghi chép ở trong sách cổ độc dược. Độc tính manh liệt, chỉ cần một chút liền có thể nhẹ nhõm hạ độc chết nguyên một tòa thành người, liền xem như đại tông sư cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng loại độc này, đại khái tại 500 năm trước đã không thấy tăm hơi, bởi vì dược liệu khan hiếm, lại thêm phối phương thất truyền, đã không có người có thể làm ra loại độc này. Lý Vân Tiềm túi đầu thở dài, ai có thể nghĩ tới, tại 500 năm sau hôm nay, loại độc này sẽ còn một lần nữa như thế. Nếu không phải bọn hắn đem thái y mời đến phải kịp thời, mấy vị lao thái y dốc hết toàn lực mới bảo vệ được thành vương một chút hy vọng sống, chỉ sợ thành vương hiện tại đã quy thiên. Lợi hại như vậy độc a? Nghe, so cậu dùng những cái kia độc còn muốn đáng sợ. Bách Ly Đông Quân dùng mình một cái. Người quá khiêm nhường, luận luyện độc dùng độc, ai có thể hơn được Ôn gia đó a? Diệp Đình Chi đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai. Mọi người đi tới thành vương phủ. Thành vương trong phòng đứng đầy người, trong đó có thành vương phi, Lý Trị, Lý Vân Duệ, Phạm Yến, Trần Bình Bình, cùng ba cái đã qua tuổi thất tuần lão giả. Cái kia ba cái lão giả đứng tại thành vương trước giường, khi thì tìm kiếm mạch đập của hắn, khi thì xốc lên ánh mắt của hắn, khi thì đẩy ra miệng của hắn nhìn xem đầu lưỡi. Cho đến Lý Vân Tiềm mang theo Tô Trường Ca đám người đến. Lý Vân Duệ nhìn thấy Tô Trường Ca sau, lập tức liền nào tới. Tô Trường Ca, nhanh mau cứu cha ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nhìn nàng khóc đến nước mắt như mưa bộ dáng, trừ lần trước bị chính mình đánh cái mông, khóc đến đỏ ngầu cả mắt bên ngoài, còn là lần đầu tiên thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy. Tô Trường Ca đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt nàng, sau đó vô vô đầu của nàng, yên tâm, nếu ta tới, liền cam đoan không có việc gì. Vừa dứt lời, cái kia ba cái lao giả liền nhìn lại. Vị tiểu tiên sinh này, ngươi biết giải U Minh đoạn mạch tán, trong đó một tên hồ tử rất dài lao giả hỏi. Tô Trường Ca mỉm cười nói ta phải tới trước nhìn xem, dù sao 500 năm trước liền đã thất truyền độc, nghe liền có chút dọa người a. Nói xong, 143 hắn liền đi lên, nhìn một chút nằm ở trên giường thành vương. Quả nhiên, hiện tại thành vương đen đến cùng than tuổi một dạng. Trừ răng là trắng bên ngoài, toàn thân làn da đều thành đen. Lão giả râu dài đi tới, cùng Tô Trường Ca cẩn thận miêu tả một chút thành vương trạng thái hiện tại. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra giữ lại thành vương mạch môn, tay trái thì điểm vào ngực của hắn chỗ. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hắn, nhưng không người nào dám mở miệng quấy rầy. 4-5 cái hô hấp sau, Lý Vân Tiềm nhìn thấy Tô Trường Ca đưa tay thu hồi lại, liền đi lên, "Tô Minh, cha ta thế nào?" Tình huống không quá lạc quan, độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Tô Trường Ca quay đầu nhìn mấy cái kia lão tiên sinh một chút, nếu không phải bọn hắn dốc hết toàn lực cứu giúp, khả năng đều sống không tới bây giờ. Hắn vừa mới dứt lời, Lý Vân Duệ con mắt đi lên khẽ đảo, cả người đều tại ngã về phía sau. Thành Vương Phi lập tức giật mình, đội vàng rũa ra hai tay tiếp nhận nữ nhi, mới không có để nữ nhi ngã trên mặt đất. "Cái kia, vậy còn có cứu sao?" Lý Vân Tiềm hỏi. "Có thể cứu, mà lại cũng không phức tạp." Tô Trường Ca trong lòng cũng sớm đã có phương án trị liệu. 500 năm trước độc, mà lại một chút liền có thể hạ độc chết nguyên một tòa thành người. Những này tên tuổi nghe rất đáng sợ, trên thực tế Ôn gia Ôn bộ bình tùy tiện luyện được độc, đều có thể đạt tới trình độ này. Mà nghe được hắn nói có thể cứu, Lý Vân Tiềm cùng Lý Trị hai huynh đệ liền kích động đến toàn thân phát run, có thể cứu, có thể cứu. Thành Vương Phi ôm nữ nhi cười nói, "Duệ nhi đã nghe chưa? Có thể cứu." Lý Vân Duệ dùng sức gật đầu, kích động nhìn Tô Trường Ca. "Tiểu tiên sinh, như thế nào cứu người?" Lão giả râu dài bội bằng hỏi. "Ta cần một vật, sau đó mặt khác các ngươi đi chuẩn bị." Tô Trường Ca nói ra. "Tô Minh, ngươi cứ việc phân phó chúng ta chính là." Lý Vân Tiềm vỗ vỗ ngực. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, "Ta cần 12 mai kim châm, mấy vị lao tiên sinh, các ngươi có sao?" Mấy vị lao tiên sinh sửng sốt một chút, lúng túng lắc đầu. "Đều không có kim châm." Lý Trị giật mình, cha thật vất vả có thể được cứu sống hy vọng, kết quả lại cắm ở bước đầu tiên. Mấy vị lao tiên sinh ngượng ngùng cười một tiếng, kim châm chân quý như vậy, bọn hắn một tháng liền chút bổng lộc này, chỗ nào phối có được a? "Sư Minh, không có kim châm có thể trị không?" Bách Lý Đông Quân hỏi. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng, ngân châm kỳ thật cũng được, chỉ bất quá so kim châm hiệu quả phải kém một chút, cần thời gian cũng càng lâu một chút. Mấy vị lao tiên sinh nhìn nhau một chút, dâu dài lao tiên sinh đứng ra nói, "Trên người chúng ta không có, nhưng là không có nghĩa là mặt khác đồng liêu không có, chúng ta bây giờ liền về thái y tự hỏi một chút." "Vậy liền vất vả mấy vị thái y đi một chuyến." Thành Vương Phi cho mấy vị lao tiên sinh làm cái vái chào. Mấy vị lao tiên sinh ôm quyền hoàn lễ sau, lập tức quay người rời đi. "Thừa dịp hiện tại, ta cho các ngươi hàng một cái phương thuốc, các ngươi đi lấy thuốc, sau đó sát thuốc." Tô Trường Ca nói ra. Lý Vân Tiềm đưa tay hô, tranh thủ thời gian đưa tới một bộ bút mực giấy nghiên. Bên ngoài tùy thời đợi mệnh hạ nhân lập tức quay người rời đi, chỉ trong chốc lát, liền đem bút mực giấy nghiên cho đưa tới. Lý Trị tiến lên mài mực, Lý Vân Tiềm chấp bút, đem Tô Trường Ca nói phương thuốc đều đi xuống. Cầm tới phương thuốc sau, hai người liền phi nước đại mà ra. Tô Trường Ca lúc này vừa nhìn về phía Thành Vương Phi, "Vương Phi, làm phiền ngươi dẫn người đi đốt một thùng nước nóng muốn đốt lên." Chương 269, lạnh chi khí trong phòng lưu chuyển. Chương 269, lạnh chi khí trong phòng lưu chuyển, ta cái này đi. Thành Vương Phi xoay người rời đi. "Vậy chúng ta thì sao?" Bách Lý Đông Quân hỏi. "Các ngươi tới giúp ta a." Tô Trường Ca phất tay nói ra, "Giúp ta đem Thành Vương cho nâng lên, ta phải trước đem trong cơ thể hắn độc toàn bộ đều ổn định." Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi lập tức tiến lên, đem nằm ở trên giường Thành Vương đỡ lên. "Áo thoát." Tô Trường Ca còn nói, Bách Lý Đông tặc lập khắc giúp Thành Vương giải khai áo. Tô Trường Ca đem ngân châm đem ra, sau đó đưa cho Lý Hàn Y Điệp, "Hàn Y Điệp, ngươi dùng thiết mã băng hà chí hàn chi khí, đông lạnh một chút những ngân châm này, nhưng là đừng đều đông lạnh thành băng." A, Lý Hàn Y Điệp đưa tay rút ra thiết mã băng hà, chí hàn chi khí trong phòng lưu chuyển. Hiện tại mặc dù là viêm hạ, nhưng khi thiết mã băng hà ra khỏi vỏ đằng sau, cả gian phòng ốc nhiệt độ không khí phi tốc giảm xuống, mặt đất thậm chí xuất hiện băng sương. Lý Vân Duệ cảm giác rất lạnh, lạnh đến toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Kinh Mi thấy thế, đưa tay cầm Lý Vân Duệ tay, đem chân khí đưa cho nàng, mới khiến cho nàng ấm áp một chút. "Tạ ơn." Lý Vân Duệ cảm kích nói. yên tâm, có hắn xuất thủ, cha ngươi khẳng định không có chuyện gì. Diệp Kinh Mi thanh âm ôn hòa an ủi.
Ừm.
Lý Vân Duệ dùng sức gật đầu. Tô trưởng ca nhận lấy bị Lý Hàn Y Lìa đông lạnh tốt ngân châm, trên ngân châm hiện đầy hàn xương chi khí, nhưng không có một cái nào địa phương kết băng, khống chế được vừa đúng. Sau đó, hắn đưa tay đem ngân châm bung ra, ngân châm nhao nhao cuốn tới thành vương trên thân, đồng thời tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Tô trưởng ca muốn huyệt vị bên trên. Chỉ trong chốc lát, thành vương liền bị đâm thành một cái gai vị, trước người sau người tối thiểu nhất bị đâm trên trăm châm, mà cuối cùng này một châm thì rơi vào đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ. Đông Quân, Đỉnh Chi, hai người các ngươi một trước một sau, dùng chân khí đem trên ngân châm hàn xương chi khí đều bức đến thành vương thể nội. Tô trưởng ca lập tức nói. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đồng thời gật đầu, Bách Lý Đông Quân ngồi vào thành vương trước người, Diệp Đỉnh Chi liền ngồi vào sau lưng. Hai người nâng lên tay phải nhẹ nhàng đẩy ra, đem chân khí ngăn ở tất cả trên ngân châm. Thiết mã băng hà hàn xương chi khí tiến vào thành vương thể nội sau, thành vương bị đông cứng đến run không ngừng, điều này nói rõ hắn hiện tại mặc dù mắt mở không ra, nhưng thân thể hay là có cảm giác. Tô trưởng ca cuối cùng đưa tay điểm vào đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ ngân châm, đem thành vương độc trong người toàn bộ đều dồn đến phần bụng. Làm xong đây hết thảy sau, thành vương thân thể cuối cùng khôi phục bình thường màu da, nhưng cũng là bị đông cứng đến toàn thân trắng bệnh màu da. Nhưng tối thiểu nhất được không so đen đẹp mắt. Sau đó, Tô trưởng ca đem trừ phần bụng chỗ ngân châm, toàn bộ đều thu hồi lại. Ngân châm kim tiêm đều đen, còn có thể nghe đến những cái kia biến thành màu đen địa phương, tản ra một cô rất túi hương vị. Mùi vị này, thậm chí ngay cả cách 5 bước xa Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Ý đều nhíu chặt mày lên. Đáng tiếc ta một bộ này ngân châm. Tô trưởng ca bất đắc dĩ thở dài, những ngân châm này đoán chừng là không thể dùng lại. Bất quá may mắn, loại này ngân châm hắn còn nhiều, không quan tâm điểm ấy. Cái này thành công không? Lý Vân Duệ đi tới hỏi. Tô trưởng ca cười nói, thành công một nửa, những cái kia độc hiện tại toàn bộ hội tụ ở phần bụng vùng đan điền, chỉ cần đưa chúng nó bài xuất đến, tự nhiên là không thành vấn đề. Tạ ơn. Lý Vân Duệ vui đến phát khóc, Tô trưởng ca, ngươi thật là một cái người tốt. Người tốt? Tô trưởng ca ngẩn người. Diệp Kinh Mi che miệng phốc một tiếng bật cười, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có bị phát thẻ người tốt một ngày a. Lúc này, Thành Vương Phi mang theo 4 cái bưng chậu nước nha hoàn chạy vào, "Thần sứ đại nhân, nước nóng đến rồi. Để ở nơi lâu a? Thùng tắm đâu?" "Đem nước nóng toàn bộ đều rót vào trong thùng tắm." Tô trưởng ca nói ra. Thùng tắm tại phòng tắm đâu, thần sứ đại nhân ngài cũng không nói a." Thành Vương Phi có chút dở khóc dở cười. Thừa dịp bây giờ còn có điểm ánh nắng, đem thùng tắm mang lên có thể phơi đến ánh nắng địa phương, sau đó lại đem nước nóng đổ vào. Tô trưởng ca chỉ huy đạo. "Tốt, ta lập tức liền đi." Thành Vương Phi lại chạy ra ngoài. Rất nhanh, một cái thùng tắm liền bị vương phủ hạ nhân giơ lên tới, Thành Vương Phi vội vàng để bọn nha hoàn đem nước nóng đều rót vào trong thùng tắm. Tô trưởng ca giơ tay lên nói, đừng đổ qua đầy, không có qua một nửa liền có thể. Thành Vương Phi gật đầu, để bọn nha hoàn tiếp tục đổ nước. Nước nóng rất nhanh liền không có qua nửa cái thùng tắm, gặp chuẩn bị đầy đủ sau, Tô trưởng ca còn nói, đem Thành Vương mang tới trong thùng tắm đi. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi lập tức động thủ, đem Thành Vương mang tới trong thùng tắm, trong thùng nước nóng vừa vặn không có qua eo thân của hắn. Đi, trước hết để cho Thành Vương qua một hồi, lại phơi mặt trời một chút. Tô trưởng ca dương bàn tay cái lưng mỏi, hiện tại liền chờ dược liệu mua về là có thể. Sau nửa canh giờ, Lý Vân Tiềm cùng Lý Trị mới đưa thuốc toàn bộ đều mua trở về. Cùng bọn hắn đồng thời trở về, lại còn có một tên thái giám là Lão Khánh Đế phái tới nơi này thăm hỏi Thành Vương. Hai người huynh đệ sau khi trở về, nhìn thấy phụ thân cả người đều ngâm mình ở trong nước nóng, mà lại cua đến toàn thân đỏ bừng, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đại ca ngươi nhìn, chúng ta đi ra thời điểm tra toàn thân đều là da đen nhẻm, hiện tại tốt hơn nhiều. Lý Trị kinh hỉ và phần. Lý Vân Tiềm đi đến Tô trưởng ca trước mặt, ôm quyền hỏi, Tô Minh, phụ thân ta hiện tại đây là bài độc đâu, để cho các ngươi mua thuốc đều mua về rồi sao? Tô trưởng ca hỏi. Đều đã mua về rồi. Lý Vân Tiềm nhấc lên hai tay đều cầm lấy một bó đại dược bao. Tô trưởng ca khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về hướng Tư Không Trường Phong, cơn gió mạnh, ngươi đi theo Dược Vương học qua luyện dược, đi giúp chuyện. Tốt, phòng bếp ở đâu? Tư Không Trường Phong gật đầu, sau đó hỏi Lý Vân Tiềm. Ở chỗ này. Lý Vân Tiềm cùng Lý Trị lập tức mang theo Tư Không Trường Phong hướng về sau chủ chạy tới. Đãi bọn hắn đi đằng sau, Tô trưởng ca đi tới bên thùng tắm, đưa tay nắm lên Thành Vương tay phải, lại dò xét một chút mạch đập. Mạch đập dần dần trở nên cường kiện hữu lực, là khôi phục như cũ dấu hiệu. Thành Vương cái mạng này cũng coi là bảo vệ. Độc tố đang từ Thành Vương thể nội bị một chút xíu bài xuất, lẫn vào trong nước, khiến cho trong thùng tắm nước đều trở nên đục không chịu nổi. Một thùng nước không đủ a? Tô trưởng ca đưa tay gãi đầu. Còn cần nước nóng sao? Ta hiện tại cũng làm người ta đi đốt. Thành Vương phi vội vàng nói. Tô trưởng ca gật đầu, cần, mà lại là càng nhiều càng tốt, tốt nhất lại nhiều chuẩn bị mấy cái thùng tắm. Thành Vương phi lập tức điểm mấy cái nha hoàn cùng người hầu, để nha hoàn đi nấu nước, để người hầu lại đi đem thùng tắm cho chuyển tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, 3 cái thùng tắm liền đem đến trong viện. Các loại mới nấu tốt nước nóng đều đưa tới sau, Tô trưởng ca để Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi hỗ trợ, đem Thành Vương từ cái thứ nhất thùng tắm mang tới cái thứ hai trong thùng tắm. Sau đó, hắn để bọn nha hoàn tiếp tục đem nước nóng rót vào trong thùng, tiếp tục cho Thành Vương bài độc. 4-5 lần tuần hoàn qua lại sau, trong thùng tắm nước rốt cục sẽ không lại biến thành màu đen. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thành Vương độc trong người đã bị bài xuất đến sạch sẽ. Thành Vương phi cùng Lý Vân Duệ đi tới, Lý Vân Duệ nhìn một chút trong thùng tắm phụ thân, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tô trưởng ca, cha ta có phải hay không đã tốt ta? Nhưng là, vì cái gì không tỉnh lại nữa đâu? Tô trưởng ca đi lên bóp một chút đâm vào Thành Vương đỉnh đầu huyệt bách hội ngân châm, độc còn không có triệt để làm khô đâu, hiện tại tỉnh lại làm gì? Nhưng là trong thùng tắm nước nóng, không phải sẽ không biến thành đen sao? Lý Vân Duệ lại hỏi. Duệ Nhi, thần sứ đại nhân tâm lý nắm chắc, chúng ta không nên quấy rầy thần sứ. Thành Vương Phi nói khẽ. Tô trưởng ca nói ra, đây chẳng qua là độc trong người bị bài xuất tới mà thôi, hắn trúng độc quá sâu, độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đó mới là mấu chốt nhất. Sẽ có nguy hiểm không? Thành Vương Phi khẩn trương đến trên trán đều đang đổ mồ hôi. Không có nguy hiểm, hiện tại liền chờ thuốc nấu xong thế là được. Tô trưởng ca lắc đầu cười nói. Vậy là tốt rồi. Thành Vương Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau, Lý Vân Tiềm cùng Tư Không Trường Phong liền đem sắc tốt thuốc đưa tới. Tô trưởng ca nhìn một chút thuốc thang chất lượng, lại ngửi ngửi thuốc thang hương vị, sau đó đối với Tư Không Trường Phong vươn ngón tay cái, làm rất tốt. Đó là đương nhiên. Tư Không Trường Phong đắc ý cười âm thanh, vụ trộm lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn tại Dược Vương Cốc chữa bệnh thời điểm, đi theo Dược Vương Tân Bách Thảo học được rất nhiều y lý tri thức đâu. Chỉ là về sau bắt đầu hành tẩu giang hồ sau, những này y lý tri thức rất ít khi dùng đến, sát thuốc thời điểm hắn còn sợ chính mình lọt mất cái gì trình tự, cho sư minh thêm phiền phức đâu. Hiện tại thuốc thang đã chuẩn bị xong, chỉ kém kim châm. Cũng không biết mấy cái kia thái y về thái y để tự sau, có thể hay không tìm tới kim châm. Mấy vị kia lão tiên sinh cũng không ra mọi người hy vọng, mang theo kim châm trở về. Dâu dài lão tiên sinh đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, hộp này kim châm là năm nay vừa mới thăng nhập thái y để tự một người trẻ tuổi cho, bất quá cũng may mắn có hắn à, không phải vậy chúng ta thật không bỏ ra nổi một viên kim châm đến. Ngươi mau nhìn xem, hộp này kim châm có thể dùng sao? Một cái chòm dâu dê lão tiên sinh hỏi. Chỉ cần là kim châm, đều có thể dùng. Tô trưởng ca nhẹ nhàng gậy một cái kim châm, sau đó để đem 12 mai kim châm toàn bộ đều ném tới thuốc thang bên trong tiến hành ngâm. Trải qua ngâm qua đi kim châm, mang theo dược tính bị hắn đâm vào Thành Vương trên thân. Mấy vị kia lão tiên sinh thấy nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ một phần một hảo. Đây chính là kinh nghiệm bị bảo à, về sau nếu là có người lại như bên trong U Minh đoạn mạch tán, cũng có thể cứu chữa. Ngay lúc này, Thành Vương thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Tô trưởng ca thấy thế, lập tức để Thành Vương phi đi lấy tới một cái chậu nước, đặt ở Thành Vương trước mặt chờ lấy. Ngón tay hắn vung vẩy kim châm, điểm vào Thành Vương huyệt vị bên trên sau, chỉ thấy Thành Vương đem một ngụm máu đen toàn bộ phun đến trong chậu gỗ. Chiếc kia trong máu đen còn mang theo mấy khối bụi bằng, đó là vừa rồi dùng ngân châm trị liệu lúc lưu lại hàn xương chi khí. Tô trưởng ca lại duỗi ra ba viên kim châm, Thành Vương liền lại nôn ba ngụm máu đến, cho đến từ khỏe miệng của hắn tràn ra tơ máu biến thành bình thường nhan sắc sau, hắn lúc này mới nuối lòng miệng khí. Tô trưởng ca ngẩng đầu nhìn về phía đám người, nhếch miệng cười một tiếng, hoàn thành. Thành công, đám người lập tức xuống tới. Tô trưởng ca gật đầu cười nói, đương nhiên thành công, độc tố toàn bộ đều bài xuất tới. Dâu dài lao tiên sinh đi ra phía trước, nắm lên Thành Vương tay thăm dò một chút mạch đập, lập tức mừng rỡ, thực sự tốt. Liên mạch đỏ sức đều bình ổn xuống. Chương 270, hắn vậy mà lại phản bội Thành Vương. Chương 270, hắn vậy mà lại phản bội Thành Vương, quá tốt rồi. Lý Vân Tiềm cùng Lý Trị huynh đệ hai người kích động đến ôm ở cùng một chỗ. Thành Vương phi cùng Lý Vân Duệ cũng ôm ở cùng một chỗ, nhưng cùng hai người huynh đệ khác biệt, hai mẹ con này vậy mà tại khóc, bất quá đây cũng là vui đến phát khóc biểu hiện. Tô trưởng ca đưa tay ấn, trước đừng kích động, người mặc dù là tốt, nhưng bởi vì thường tổn tới ngũ tạng lục phủ, cho nên đến tính dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Tối thiểu phải tu dưỡng một năm, hoặc là thời gian 2 năm, tu dưỡng trong quá trình không có khả năng quá mệt mỏi, nhất định phải đúng hạn nghỉ ngơi, trừ cái đó ra không có khả năng lại đụng rượu, ăn mặn tanh cũng tận lực ăn ít. Biết. Thành Vương Phi cùng Lý Vân Tiềm bọn người liên tục gật đầu. Lý Vân Tiềm mang theo Lý Trị đi tới, đối với Tô trưởng ca ôm quyền hành lễ, Tô Minh, đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, đã cứu ta cha một mạng, xin nhận ta cúi đầu. Khách khí. Tô trưởng ca cười khoát tay áo. Còn có các vị, cũng đa tạ các ngươi. Lý Vân Tiềm cùng Lý Trị lại chuyển hướng Bách Lý Đông Quân bọn người, trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Đám người cũng đều khoát tay áo, để bọn hắn không cần khách khí như vậy. Lý Vân Duệ cũng tới trước, đột nhiên đem Tô trưởng ca ôm lấy, cảm ơn ngươi. Diệp Kinh Mi cùng Lý Hàn Y thì thấy cảnh này, ghen ghét phủi một chút miệng. Tô trưởng ca đưa tay vỗ nhẹ Lý Vân Duệ đỉnh đầu, cười nói, cảm ơn ngươi trước đó không phải đã nói qua sao? Vân Duệ, muốn thật muốn tạ ơn hắn, còn có thể dạng này à? Diệp Kinh Mi cười giả dối, sau đó tiến tới Lý Vân Duệ bên hai, không biết nói thứ gì. Khi nàng sau khi nói xong, Lý Vân Duệ gương mặt trong tích tắc liền đỏ lên, lấy thân báo đáp. Giờ khắc này, chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn lại, Lý Vân Tiềm cùng Lý Trị càng là vẻ mặt mập mờ nhìn xem muội muội của mình. Thành Vương Phi che miệng khẽ cười nói, ta cảm thấy có thể a. Lý Vân Duệ mặt đỏ tới mang thai nhìn Tô trưởng ca một chút, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, gương mặt trở nên càng đỏ. Diệp Kinh Mi không ngừng tại đối với nàng nhíu mày, Lý Vân Duệ lập tức xấu hổ đem đầu thấp xuống, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Tô trưởng ca lúc này nói ra, chuyện này sau này hay nói đi, các người ghi chép một chút, ta cho các người một tấm nuôi ngũ tạng lục phủ đơn thuốc, các người đi lấy thuốc trở về, một ngày cho Thành Vương cho ăn hai lần. Lý Vân Tiềm cùng Lý Trị lập tức đi đem giấy bút cầm tới. Lý Vân Duệ xấu hổ chạy trở về phòng của mình, đem toàn bộ người đều ném tới trên giường, đem chăn đóng đến trên đầu, làm đà điểu. Mà Thành Vương bởi vì trúng độc quá sâu, cho nên trong thời gian ngắn không có cách nào tỉnh lại. Thành Vương phi nhìn Tô trưởng ca bọn hắn bận rộn lâu như vậy, thế là mời bọn hắn tới trước chính sảnh làm sơ nghỉ ngơi. Thế tử Lý Vân Tiềm cho tất cả mọi người dâng trà, cảm tạ mọi người hỗ trợ. Diệp Khinh Mi giơ lên chén trà khẽ nhấp một miếng, sau đó hỏi, ai hạ độc, tìm tới người sao? Phụ thân trúng độc sau, chúng ta liền bắt được người. Lý Vân Tiềm sắc mặt lạnh lùng. Người hạ độc là Vương phủ một cái đầu bếp. Tên đầu bếp kia theo Thành Vương thật lâu, Thành Vương thích ăn nhất hắn làm đồ ăn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại phản bội thành vương. Nhưng sai xử hắn hạ độc, lại là một cái gọi Lan Nhi nữ nhân. 3 ngày trước, nữ nhân kia bắt đầu bếp nữ nhi, ép buộc đầu bếp cho thành vương hạ độc. Nhưng nữ nhân này là ai? Bọn hắn hiện tại đã phong tỏa cửa thành, đồng thời phái rất nhiều người ở trên đường tìm người. Độc này bên dưới đến rất là thời điểm, bọn hắn nếu là muộn mấy ngày hạ độc, ngươi đoán chừng liền không tìm được chúng ta. Tô trưởng ca khẽ cười nói. Vì sao? Lý Vân Tiềm sửng sốt một chút, hẳn là các ngươi muốn đi rồi. Là muốn đi, chúng ta hôm trước nói xong, ngày mai liền đi ra ngoài, đi ra bên ngoài dạo chơi. Tô trưởng ca nói ra. Nha! Cái kia thật may mắn các ngươi không đi. Lý Vân Tiềm thở phào một hơi. Các ngươi muốn đi đâu a? Nếu không để Tiềm Nhi cùng Duệ Nhi mang các ngươi đi. Thành Vương Phi bỗng nhiên nói. Vương gia hiện tại thân thể suy yếu, thế tử điện hạ cùng tiểu quận chúa hay là lưu tại nơi này chiếu cố vương gia đi, chính chúng ta đi dạo chơi là tốt. Diệp Kinh Mi nói ra. Lý Vân Tiềm khẽ gật đầu. Đúng vậy a mẹ, cha bây giờ còn không có tỉnh, ta làm sao yên tâm được a? Cho nên vẫn là để tiểu muội đi thôi. Trong nhà có mẹ đâu, ngươi đây vẫn chưa yên tâm a? Thành Vương Phi mỉm cười đạo. Ta đây không phải lo lắng mẫu thân quá mệt mà thôi. Lý Vân Tiềm cười nói. Thành Vương Phi nói ra, mẹ hiện tại tuổi trẻ đây, còn chưa tới mệt nhọc một hồi lại không được tình trạng. Diệp Kinh Mi lúc này nói, Vương Phi, chuyện này là không phải cũng phải hỏi một chút tiểu quận chúa ý kiến à? Nói không chừng tiểu quận chúa cũng không muốn rời nhà bên trong đâu. Thành Vương Phi quay đầu nhìn nàng một cái sau, khẽ gật đầu, cũng được, vậy đợi lát nữa ta đi hỏi một chút nhà đầu kia. Mọi người coi là Lý Vân Duệ cùng Lý Vân Tiềm ý nghĩ một dạng, muốn để ở nhà chiếu cố Thành Vương. Thật không nghĩ đến ngày thứ hai, mọi người muốn khi xuất phát, Lý Vân Duệ vậy mà tới. Lưu Tinh Hà bờ. Ngũ Trúc chính tướng bầu rượu chén rượu, ấm trà chén trà đều phóng tới trên xe. Diệp Kinh Mi cùng Lý Hàn Y liền ngơ ngác nhìn Lý Vân Duệ. Diệp Kinh Mi nghi ngờ nói sao ngươi lại tới đây? Chán, kỳ thật ta cũng muốn ra ngoài giải sầu một chút. Lý Vân Duệ có chút ngượng ngùng đem đầu thấp xuống. Đêm qua, Thành Vương Phi liền kiếm nàng hỏi qua. Trong nhà có mẫu thân, còn có đại ca cùng nhị ca tại, nàng trong nhà cũng giúp không được giúp cái gì, chẳng đi theo Tô trưởng ca cùng Diệp Kinh Mi bọn hắn ra ngoài giải sầu một chút. Lý Vân Duệ cảm thấy rất có đạo lý, cho nên mới tới. Diệp Kinh Mi cũng không tin, nàng một mặt hồ nghi dán vào Lý Vân Duệ bên cạnh, là thật muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, hay là bởi vì người nào đó a? Người nào đó? Lý Vân Duệ nhìn thoáng qua Tô trưởng ca, mặt lập tức liền đỏ lên. Diệp Kinh Mi trong lòng giật mình, đỏ mặt đến cũng quá nhanh đi. Người sẽ không phải là thích Diệp Kinh Mi đưa tay chỉ phía trước. Đừng nói nữa. Không đợi Diệp Kinh Mi đem danh tự của người kia nói ra, Lý Vân Duệ liền đã xấu hổ đưa nàng miệng cho bưng kín. Đồng thời nàng còn chú ý tới Lý Hàn Y cái kia ánh mắt khác thường, gương mặt đỏ đến sâu hơn. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật thích cái kia đại phôi đản. Cái kia đại phôi đản đánh cái mông của mình, chính mình hẳn là hận hắn mới đúng á, có thể trải qua hơn một tháng ở chung, đàn của hắn âm thanh, hắn tài văn chương đều thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Còn có hắn tại sự kiện ám sát bên trong bá đạo, trong lúc nói cười liền quyết định một người, thậm chí một đám người sinh tử. Còn có cha mình chúng độc sự kiện bên trong, hắn tràn đầy tự tin nói có thể cứu đồng thời hời hợt liền cứu sống phụ thân của mình. Khi Diệp Khinh Mi hôm qua cùng chính mình nói muốn lấy thân báo đáp, đến cảm tạ hắn thời điểm, trong nội tâm nàng lại còn có vẻ mong ngợi. Nàng đã không phải là tiểu cô nương, biết mình tuyệt đối là thích hắn. Mà Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy Lý Vân Duệ trạng thái sau, liền tâm lĩnh thần hội. Lý Hàn Y Lìa bất đắc dĩ thở dài, trường ca làm sao ở đâu, đều có thể chiêu phong dẫn điệu à. Đông cảnh có Ngô Tố. Đến Nam cảnh, lúc đầu coi là chỉ có một cái Diệp Khinh Mi, kết quả hiện tại lại nhiều cái tiểu quận chúa Lý Vân Duệ. Ưa thích trường ca người càng đến càng nhiều, mà chính mình vẫn còn không có lớn lên, Lý Hàn Y thì trong lòng gấp à. Đồ vật đều sắp xếp gọn, có thể xuất phát. Lúc này, Tô trưởng ca đi tới, hắn nhìn thoáng qua Lý Vân Duệ sau, cười nói, nếu đã tới, vậy hãy theo cùng một chỗ giải sầu một chút đi. Ừm. Lý Vân Duệ dùng sức gật đầu, mà lại nhịp tim thật tốt nhanh. Mỗi khi hắn tiếp cận, lòng của nàng liền giống bị một con hiệu mà đâm đến phanh phanh trực nhảy, khó mà bình phục. Tiếp lấy, tất cả mọi người ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa rất rộng rãi, ngồi 10 người đều không phải là vấn đề. Ngũ Trúc kéo dây cương, lái xe ngựa chậm rãi hướng phía quan đạo phương hướng đi đến. Trong xe ngựa, Bách Lý Đông Quân duỗi lưng một cái, cảm giác tại Thái Bình biệt viện ở lâu, lại ngồi lên xe ngựa bỗng nhiên có chút không thói quen. Ngươi nếu là cảm thấy không quen, thừa dịp bây giờ còn không có đi xa, nếu không ngươi trở về tiếp tục ở. Tô trưởng ca vừa mới đưa tay, liền có một ly rượu được đưa đến tay của hắn bên trong. Tô trưởng ca sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về hướng Diệp Khinh Mi, Lý Hàn Y cùng Lý Vân Duệ ba người, sau đó nhìn thấy Diệp Khinh Mi cùng Lý Hàn Y cũng đang nhìn Lý Vân Duệ. Chỉ có Lý Vân Duệ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đem đầu phết ở một bên, không dám nhìn về bên này. Tô trưởng ca có chút mỉm cười, đối với nàng khẽ gật đầu, sau đó giơ ly rượu lên uống một ngụm. Sau đó, Lý Vân Duệ mặt càng đỏ hơn, nhưng nhìn đến hắn đối với mình cười, trong lòng của mình vậy mà tràn đầy vui vẻ. Diệp Đình Chi đưa tay đặt ở Bách Lý Đông Quân cổ phía sau, cười nói, đối với, nếu không ngươi trở về giúp chúng ta giữ nhà đi, chờ chúng ta đi dạo xong trở lại tiếp ngươi. Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng, muốn đem ta ném ở trong nhà, sau đó các ngươi vụng trộm tăng lên, đem ta bỏ lại đằng sau đúng không? Nói cho các ngươi biết nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai nha, lại bị ngươi phát hiện. Diệp Đình Chi giả bộ như thật bất ngờ dáng vẻ. Bách Lý Đông Quân trên trán dần dần xuất hiện hắc tuyến, Diệp Đình Chi lời này là có ý gì, nói là chính mình rất ngu xuẩn. Hắn cảm giác nắm đấm đều cứng rắn, rất muốn cho Diệp Đình Chi một quyền, để hắn lại nếm thử quả đấm mình tư vị. Bách Lý Đông Quân đưa tay vỗ Diệp Đình Chi bả vai, cười lạnh nói, muốn trộm tăng lên võ công vượt qua ta. Nói thật cho ngươi biết đi Diệp Đình Chi, ta cảm giác mình đã sờ đến thần du huyền cảnh ngưỡng cửa, ngươi đời này cũng không thể vượt qua ta. Nói xong, Bách Lý Đông Quân liền đắc ý cười ha ha. Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Ý Liệt đều ngây ngẩn cả người. Bách Lý Đông Quân vậy mà sờ đến thần du huyền cảnh ngưỡng cửa, xem ra là Bách Lý Đông Quân sẽ thắng. Tô Trường Ca cười nói. Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân bả vai, Bách Lý Đông Quân, ngươi sẽ không coi là liền ngươi sờ đến thần du huyền cảnh bậc cửa sao? Đừng quên ta cũng là thiên sinh võ mạch. Lý Hàn Ý có chút nâng lên đẹp đẽ hàm dưới, ta, Vương Hảo cũng mò tới chỉ thủy kiếm pháp đệ tứ trọng thiên đạo chi kiếm, cảm giác cũng nhanh có thể vào thần du huyền cảnh. Không phải, các ngươi đều sờ đến ngưỡng cửa. Tư Không Trường Phong trợn mắt hốt mồm. Làm nửa ngày, liền chính mình còn không có sờ đến thần du huyền cảnh bậc cửa. Đây cũng quá lúng túng đi a. Ủng hộ. Tô Trường Ca đưa tay vỗ vỗ Tư Không Trường Phong bả vai. Ta làm sao ủng hộ a? Tư Không Trường Phong khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác cùng bọn này thiên sinh võ mạch cùng trời sinh kiếm phôi đơn giản không có cách nào so a. Chỉ có Lý Vân Duệ một mặt hoang mang, trong lòng đang suy nghĩ thần du huyền cảnh là cái gì. Vì cái gì xem bọn hắn đều rất giật mình dáng vẻ. Chương 271, chân đạp kinh hồng chi bộ, tay sắn kiếm phong chi hoa. Chương 271, chân đạp kinh hồng chi bộ, tay sắn kiếm phong chi hoa. Diệp Khinh Mi nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Lý Vân Duệ trên mu bàn tay, có phải hay không nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì? Lý Vân Duệ thành khẩn gật đầu. Kỳ thật thần du huyền cảnh là một loại cảnh giới võ học, khác biệt với các ngươi nhất phẩm đến tiểu phẩm, sau đó đến đại tông sư cảnh giới, thần du huyền cảnh là một cái rất lợi hại cảnh giới. Diệp Khinh Mi cho Lý Vân Duệ phổ cập một chút kim cương phàm cảnh, tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh cùng thần du huyền cảnh. Lý Vân Duệ gật đầu không ngừng, đồng thời trong lòng sợ hai tháng phục, nguyên lai thần giới cũng cùng bọn hắn thế giới một dạng, đối với võ công cũng chưa có cảnh giới ai trên quan đạo, xa luân quần quận, đùi lất tung bay. Vũ Trúc lái xe ngựa, trải qua đại khánh cái này đến cái khác danh sơn đại xuyên. Lý Vân Duệ lần thứ nhất rời đi kinh đô xa như vậy, nhưng không nghĩ tới phong cảnh phía ngoài sẽ tốt như thế nhìn. Nàng gặp qua núi cao nguy nga cùng chảy xiết dòng sông kêu gọi kết nối với nhau, gặp qua mặt trời chiều ngã về tây lúc, ánh nắng nhuộm đỏ cả mặt trời, gặp qua khắp núi đều là tranh nhau khoe sắc tươi hoa. Nàng cũng đã gặp Tô Trường Ca nước biết bên cạnh thản nhiên đánh đàn, đưa tới bách điệu đùa tiếng. Hào quang chiếu rọi ở trên người hắn, giống như trích tiên lâm trần. Nàng cũng đã gặp hắn tại trên núi cao múa kiếm, chân đạp kinh hồng chi bộ, tay sắn kiếm phong chi hoa, nhanh nhẹn mà động. Thời gian dần trôi qua, nàng trầm luân. Lý Vân Duệ trong bao, còn cất giấu Lao Khánh Đế phần thánh chỉ kia. Là mẫu thân nàng thành vương phi, tại nàng rời đi kinh đô trước đó, nhét mạnh vào trong tay nàng, ý là để nàng tìm thời gian, liền để Tô Trường Ca biết chuyện này. Nhưng là bây giờ nàng không biết nên làm sao cùng Tô Trường Ca nói chuyện này, muốn hay không hiện tại lấy ra, nói cho hắn biết, mình đã được bàn cho cưới cho hắn rồi. Thế nhưng là nàng dạng này có phải hay không quá không biết xấu hổ. Còn không biết người ta đối với mình là ý tưởng gì đâu. Bạn nhất bị cự tuyệt, chính mình có thể hay không rất mất mặt. Nếu không, chờ về kinh đô sau, lại cùng đại ca cùng nhị ca thương lượng một chút. Nhưng lại tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, xe ngựa lại vòng vo cái phương hướng, lại hướng phía mặt phía bắc chạy như điên. Lý Vân Duệ sửng sốt một chút, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Không phải nói muốn 837 về kinh đô sao? Đương nhiên là lên phía bắc a. Tô Trường Ca cười nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, đợi lát nữa chúng ta đến trong thành, sẽ có người đem ngươi đưa về kinh đô. Có ý tứ gì a? Lý Vân Duệ trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, bởi vì bọn hắn muốn đi a trả lời không phải Tô Trường Ca, mà là Diệp Khinh Mi. Muốn đi? Lý Vân Duệ con ngươi có chút rụt. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, đi ra cũng có non nửa năm, là thời điểm trở về. Nói thật, thật là có điểm không nỡ rời đi nơi này a. Bách Lý Đông Quân nói ra. Diệp Đỉnh Chi vỗ Bách Lý Đông Quân bả vai, cười nói, nếu không ngươi lưu tại nơi này tính toán, vừa vặn cùng nữ hải tử kia hảo hảo chỗ một chỗ, nên thành thân liền thành thân. Nữ hải kia? Cái nào a? Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chính là lần kia thi hội, nói chuyện cùng ngươi nữ hải tử kia a, ngươi lần trước không phải gặp qua người ta sao? Diệp Đỉnh Chi nói ra. A, các ngươi nói nàng a? Bách Lý Đông Quân nhớ tới chuyện này, liền rất xấu hổ. Chuyện này nhưng thật ra là cái ô long tới, nữ hải tử kia coi trọng căn bản không phải hắn, mà là sư minh. Cùng hắn nói chuyện, chỉ là đang hỏi sư minh tình huống. Bao quát lần trước đi gặp mặt, nữ hải tử kia trò chuyện nhiều nhất hay là sư minh, căn bản là không có coi trọng hắn. A, cái này tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười. Bách Lý Đông Quân bại, A Phi, khoát tay, mà lại nàng cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích, cho nên cứ như vậy. Dựa theo yêu cầu của ngươi tìm, không biết lúc nào mới có thể thành ra đi. Tư Không Trường Phong trêu chọc nói. Ta cũng không có gấp gáp, các người gấp cái gì? Bách Lý Đông Quân tức giận trừng mắt Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đỉnh Chi hai người. Tư Không Trường Phong vỗ Bách Lý Đông Quân đùi, cười nói, chúng ta không phải huynh đệ thôi, huynh đệ trung thân đại sự, chúng ta nhất định phải quan tâm a. Dù sao ta không nóng nảy, ta tin tưởng chỉ cần duyên phận đến, tự nhiên mà vậy liền sẽ có. Bách Lý Đông Quân giơ lên nằm đấm, ngựa đầu nhìn qua trần xe. Tự nhiên mà vậy. Làm sao, ngươi cho rằng nàng dâu là từ trên trời đến rơi xuống? Diệp Đỉnh Chi cười hỏi. Bách Lý Đông Quân quay đầu, đối với Diệp Đỉnh Chi im lặng liếc mắt. Tư Không Trường Phong thì cười ha hả. Trong xe bầu không khí một mảnh sung sướng, nhưng chỉ có Diệp Khinh Mi chú ý tới, Lý Vân Duệ cảm xúc có chút không thích hợp. Nàng giống như rất xoắn xuýt, một mực tại cắn khỏe môi của chính mình, bộ dáng kia cùng lúc trước chính mình có điểm giống. Nàng đưa tay đặt ở Lý Vân Duệ trên mu bàn tay, Lý Vân Duệ cũng tỉnh táo lại, đồng thời giơ lên con ngươi cùng nàng ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Mặt trời chiều ngã về tây, xe ngựa đi tới trong một tòa thành. Vũ Trúc kéo lại dây cương, đem xe ngựa đứng tại một nhà khách sạn trước cửa. Tô Trường Ca cùng mọi người từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đi vào khách sạn, điểm ấy đạo khách sạn chiêu bài đồ ăn, lại muốn mấy cái gian phòng. Buổi tối đó, liền tạm thời ở tại nơi này. Mọi người tại lầu một đại đường lấp đầy bụng sau, liền trở lại phòng khách, nên tắm rửa, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đêm nay nếu là không nói ra trong lòng ngươi nói lời nói, khả năng ngươi liền phải chờ nhiều năm, mới có thể để cho hắn biết mình lời trong lòng a. Diệp Khinh Mi đẩy ra phòng khách cửa phòng trước đó, đối với Lý Vân Duệ nói như thế. Lý Vân Duệ ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu, đẩy cửa đi vào trong phòng khách. Nàng từ trong bao lấy ra cái kia phong thánh chỉ, nâng trong tay do dự một hồi, liền hạ quyết tâm, quay người đi ra gian phòng của mình. Nàng đi tới Tô Trường Ca phòng khách trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Sau đó, Tô Trường Ca thanh âm trong phòng băng lên, "Ai vậy?" Thanh âm rơi xuống sau, cửa phòng liền bị mở ra. Lý Vân Duệ nhìn thấy Tô Trường Ca quần áo nửa hở, lộ rõ lấy lồng ngực, lộ ra phía dưới từng cục cơ bắp, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Tô Trường Ca tranh thủ thời gian nịt lên ngay lưng, hỏi, "Tại sao là ngươi a?" "Cái kia, ta có cái đồ vật muốn cho ngươi." Lý Vân Duệ con mắt bắt đầu lấp loé không yên, khi thì liếc hắn một cái, khi thì lại phiết đi sang một bên. Tô Trường Ca thấy được nàng cầm trong tay một phong màu vàng đất quần trục, hiếu kỳ nói, "Là trong tay ngươi đồ vật?" Lý Vân Duệ gật đầu, sau đó đem thánh chỉ bỏ vào Tô Trường Ca trong tay sau liền chạy. Nhìn qua Lý Vân Duệ cái kia thất kinh dáng vẻ, Tô Trường Ca méo một chút cổ, có chút không nghĩ ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay đồ vật, rõ ràng là một tấm long phong quần trục, là thánh chỉ. "Lão khánh đế cho ta." Tô Trường Ca đóng cửa phòng lại sau, một bên mở ra long phong quần trục, một bên tìm ghế ngồi xuống. Mở ra long phong quyển trục sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng trên quyển trục viết chính là cái gì ban thượng quan, hoặc là lập thái tử cái gì loại hình thánh chỉ. Không nghĩ tới, lại là tứ hôn thánh chỉ. Mà tứ hôn đối tượng chính là Lý Vân Duệ cùng hắn. Mà lại vì xứng đôi thân phận của hắn, trên thánh chỉ càng đem Lý Vân Duệ quận chúa thân phận đổi thành công chúa, phong hào Hy Nguyệt công chúa. Tô Trường Ca mới chợt hiểu ra, khó trách vừa rồi Lý Vân Duệ một bộ xấu hổ khó dằn nổi dáng vẻ, nguyên lai cái này phong trong thánh chỉ liên quan đến chính là nàng trung thân đại sự a. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Tô Trường Ca ngẩng đầu, không phải là Lý Vân Duệ lại chạy về tới a? Hắn đi qua đem cửa phòng mở ra, chỉ gặp ngoài cửa phòng không phải Lý Vân Duệ, mà là Diệp Khinh Mi. "Ngươi không phải muốn tắm rửa sao? Chạy thế nào ta bên này tới?" Tô Trường Ca thoáng lui về phía sau nửa bước, để Diệp Khinh Mi đi vào phòng bên trong. Diệp Khinh Mi nhấc chân bước vào trong phòng, cười nói, "Vừa rồi ta nghe được Vân Duệ chạy tới thanh âm, cho nên tới nhìn bên này nhìn." "À, đây là cái gì à?" Nàng nhìn thấy Tô Trường Ca để ở trên bàn thánh chỉ, thế là thăm dò đi qua nhìn nhìn. "Nha, nguyên lai là tứ hôn thánh chỉ a." Chợt chợt, Vân Duệ từ quận chúa lên thẳng công chúa ấy. "Đây là nàng vừa rồi kín đáo đưa cho ta." Tô Trường Ca nói ra. "Vậy là ngươi có ý tứ gì đâu?" Diệp Khinh Mi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. "Người ta đều bị lão hoàng đế tứ hôn cho ta, ta nếu là không tiếp chỉ lời nói, đó không phải là tại kháng chỉ." Tô Trường Ca cười nói. "Dừng a, ngươi còn sợ kháng chỉ?" Diệp Khinh Mi một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, ngay cả nhị hoàng tử cũng dám giết, kháng chỉ đáng là gì? Nói ra, không phải liền là coi trọng người ta thôi, còn cần kháng chỉ như thế một cái sức sẹo lý do. Có phải hay không rất vui vẻ? Trong lòng khẳng định là đang lén vui a. Ở thế giới này lại thêm một cái lão bà, hơn nữa còn là cái đại công chúa, dáng người còn như thế tốt, là không là vui vẻ chết rồi. Diệp Khinh Mi hai tay ôm ngực, đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, cái kia nếu không ta cự tuyệt, đem thánh chỉ trả lại cho nàng. "Thôi đi, ngươi bỏ được trả lại sao?" Diệp Khinh Mi cười lạnh nói. "Thật là có điểm không nỡ." Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng. Diệp Khinh Mi tức giận nâng lên nắm tay nhỏ, hung hăng đánh hắn một chút, liền biết ngươi cái này số nam nhân ăn trong nồi nhìn qua trong chậu. "Vậy là ngươi trong nồi hay là trong chậu?" Tô Trường Ca đưa tay đem Diệp Khinh Mi ôm lấy. "Ta là y nột trong chậu." Diệp Khinh Mi bóp lấy Tô Trường Ca cánh tay buồn bực nói. Hôm sau, ngày mới sáng, Ngũ Trúc đã tại chỉnh lý xe ngựa. Đám người cũng nhao nhao rời giường, sau khi rửa mặt, cùng một chỗ đến lầu một đại đường ăn đồ ăn sáng. Mỗi người hai cái bánh bao, lại thêm một bát cháo nóng, liền lấp đầy bụng. Lý Vân Duệ vụng trộm liếc mắt nhìn Tô Trường Ca, từ chính mình đem bệ hạ thánh chỉ cho hắn đằng sau, hắn giống như liền không có nói một câu. Là không rõ tâm ý của mình sao? Hay là nói hắn coi là đây chỉ là một trận hình thức bên trên thông gia? Trong nội tâm nàng có chút ảo não, tối hôm qua rõ ràng đều làm ra quyết định kỹ càng, có thể về sau làm sao lại cho hắn thánh chỉ, nói đều không có nói liền chạy đâu. Nàng nghĩ nghĩ, có thể là nhìn thấy hắn lộ rõ lấy lồng ngực, cho nên thẹn thùng. Hắn cũng vậy, làm sao đi ra cũng không mặc quần áo a? "Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn, ta đi bên ngoài nhìn xem Ngũ Trúc thế nào." Tô Trường Ca liếm liếm khóe môi, sau đó đứng lên quay người đi ra khách sạn. Lý Vân Duệ thấy thế, cũng tranh thủ thời gian buông xuống đĩa, "Ta cũng ăn no rồi, ta cũng đi ra xem một chút." Mọi người thấy nàng theo sát Tô Trường Ca mà đi bóng lưng, lại nhìn một chút nàng ăn để thừa nửa bát cháo, còn có một nửa bánh bao. Vậy liền coi là ăn no rồi. "Tiểu cô nương, ăn đến chính là thiếu a, không giống bọn hắn những người tập võ này, hai cái bánh bao vừa mới khai vị mà thôi." Chương 272, 2 tháng kinh tâm động phách lữ chỉnh chương 272, 2 tháng kinh tâm động phách lữ chỉnh Tô Trường Ca đi tới ngoài cửa liền dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vân Duệ, hỏi, "Làm gì không ăn nhiều điểm? Còn không phải rất đói?" Lý Vân Duệ chạy tới Tô Trường Ca trước mặt liền hỏi, "Cái kia, ta còn không muốn về kinh đô, ta muốn đi theo ngươi cùng đi, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể à, nhưng là chúng ta chuyến này phải xuyên qua Bắc Ngụy, ngươi làm đại khánh công chúa, khẳng định muốn đi theo." Tô Trường Ca hỏi. "Xác định." Lý Vân Duệ gật đầu, "Ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không?" "Ừ." Tô Trường Ca gật đầu đáp lại. Lý Vân Duệ lập tức trong lòng vui mừng, sau đó nghĩ đến thánh chỉ sự tình, vì vậy tiếp tục nói, còn có cái kia, thánh chỉ sự tình, thánh chỉ sự tình. Thánh chỉ ngươi không phải cho ta sao? Tô Trường Ca cười hỏi, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về?
Không có không có.
Lý Vân Duệ vội vàng khoát tay, gương mặt có chút nổi lên một vòng màu hồng, đặc biệt đáng yêu. Nàng e lệ thong xuống con ngươi, hai tay chăm chú nắm chặt mép váy, cái kia, ta là muốn giải thích, ta là bởi vì thích ngươi, cho nên mới đem thánh chỉ đưa cho ngươi, không phải bởi vì cái kia làm gì đến đêm qua mới cho ta à? Tô Trường Ca có chút túi người, đem mặt dán vào Lý Vân Duệ trước mặt. Ta trước đó còn chưa nghĩ ra nói thế nào, mà lại ta cũng không biết ngươi là nghĩ thế nào. Lý Vân Duệ nhếch miệng. Thánh chỉ đều hạ, chẳng lẽ ta còn dám kháng chỉ hay sao? Tô Trường Ca cười nói. Lý Vân Duệ khẽ ngẩng đầu khẽ hừ một tiếng, ngươi lợi hại như vậy, còn sợ kháng chỉ? Vậy ta đáng sợ, dù sao ta chỉ là cái thảo dân mà thôi, nào dám chống lại công chúa a? Tô Trường Ca hành lễ cười nói. Vậy là ngươi đáp ứng? Lý Vân Duệ hỏi. Tô Trường Ca duỗi ra hai tay bóp bóp Lý Vân Duệ gương mặt, có thể lấy được như thế một vị đáng yêu công chúa, ai không nguyện ý a? Hắn nói ta đáng yêu. Lý Vân Duệ mừng rỡ như điên nhào tới trong ngực của hắn, trong lòng càng là ngọt ngào. Khu khu, lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khinh Mi cũng từ trong khách sạn đi ra. Chỉ gặp cái kia Diệp Khinh Mi hai tay chắp sau lưng, nhún nhảy một cái đi tới bọn hắn bên cạnh, ta nói các ngươi hai cái làm sao một trước một sau đi ra đâu, nguyên lai là chạy đến nơi đây đến trộm tình a. Lý Vân Duệ xấu hổ bưng kín đỏ đến nóng lên gương mặt, đồng thời từ Tô Trường Ca trong ngực nhảy ra ngoài, lại lui về sau hai bước. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc không có, Tô Trường Ca tức giận gõ một cái Diệp Khinh Mi cái trán. Cái gì yêu đương vụ trộm, đem lời nói đến khó nghe như vậy. Cậu cha nam, có tân hoan liền quên cựu ái đúng không? Diệp Khinh Mi lập tức tức hồn hện, dương nhanh múa vuốt hướng phía Tô Trường Ca nhào tới, đúng một chút liền cắn lấy trên tay của hắn. Nhưng là nàng tựa hồ quên, chỉ nàng dãy kia hàm răng nhỏ đừng nói có thể làm cho Tô Trường Ca cảm giác được đau, liền ngay cả khai ra cái vết tích đến đều thật khó khăn. Diệp Khinh Mi một cử động kia, ngược lại là đem Lý Vân Duệ dọa cho phát sợ, vội vàng tiến lên khuyên can, Diệp tả, nhanh nhả ra, ngươi dạng này không có việc gì, hắn da dày thì béo, còn không sợ đau. Diệp Khinh Mi nhả ra, đồng thời đem Tô Trường Ca tay lôi đến Lý Vân Duệ trước mặt, không tin ngươi nhìn. Lý Vân Duệ thật thăm dò nhìn một cái. Tô Trường Ca dở khóc dở cười vỗ một cái Diệp Khinh Mi cái chán, cười mắng, ngươi coi ta là tê giác à, còn không sợ đau. Đối với, ngươi không phải tê giác, ngươi là cha nam chết tiệt. Diệp Khinh Mi hướng phía Tô Trường Ca làm quỷ mặt. Vậy ta trước tiên đem ngươi cặn bã tốt ta. Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay đưa tới. Diệp Khinh Mi thấy thế, vội vàng điểm đủ triệt thoái phía sau ra ngoài, đồng thời lại làm cái mặt quỷ, lượng, bắt không đến. Ta nói sư minh, vừa sáng sớm ngay tại trên đường cái liếc mắt đưa tỉnh, thật được không? Bách Lý Đông Quân đứng tại cửa khách sạn, im lặng nhìn xem bọn hắn. Tô Trường Ca đi tới cười nói, ngươi nếu là hâm mộ a, liền nhanh đi tìm nàng dâu trở về. Ta sớm muộn đi tìm 4-5 cái nàng dâu trở về, sau đó thèm chết các ngươi. Bách Lý Đông Quân tức giận nói, ngươi đem Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong thèm chết còn tạm được, thèm không đến ta. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng. Diệp Đỉnh Chi cũng từ trong khách sạn đi ra, trương thủ ôm Bách Lý Đông Quân cổ cười nói, Bách Lý Đông Quân, liền ngươi còn muốn thèm chết chúng ta? Ngươi có thể tìm tới một cái liền đúng vậy, vẫn còn muốn tìm 4-5 cái. Đừng một cái cũng không tìm tới, ra cũng chỉ có thể cô đơn một người, chỉ có thể nhìn chúng ta con cháu đầy đàn. Tư Không Trường Phong cũng đi ra, đồng thời kịp thời bổ đao. Lý Hàn Y Y cũng nói, sư minh, liền ngươi tính cách này, ta đoán chừng có thể tìm tới một cái cũng không tệ rồi. Các ngươi đủ. Bách Lý Đông Quân giận không kèm được, quay người vươn nằm đấm, thế nhưng là đều bị Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong cho tránh khỏi. Ôi, thẹn quá thành giận. Diệp Đỉnh Chi cười nói. Bách Lý Đông Quân buồn bực nói, các ngươi chờ lấy, lần sau ta ra ngoài du lịch, tìm 7-8 cái nàng dâu trở về tức chết các ngươi. Càng nói càng qua trường, đi, vậy chúng ta chờ lấy. Tô Trường Ca cùng Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong nhíu mày cùng nhìn nhau. Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng, hắn quyết định, các loại tiểu thanh nguyện Bách Nhật Tiến kết thúc về sau, lập tức liền ra ngoài du lịch. Cũng không tin lấy hắn bề ngoài cùng mị lực, liền hấp dẫn không đến mấy cái nàng dâu. Xe ngựa tiếp tục lên phía bắc. Lý Vân Duệ cũng không có về kinh đô, hay là ngồi tại Diệp Khinh Mi bên cạnh. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi Đại Khánh, đi vào Bắc Ngụy. Nhưng là hiện tại Bắc Ngụy đã loạn thành một bầy, các nơi phản loạn không ngừng, chiến hỏa ở các nơi lại cháy lên. Bọn hắn ở trên đường thời điểm, còn gặp cản đường cướp bóc sơn tặc, thậm chí là phản quân. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, bị Tô Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân bọn người chém giết hầu như không còn, cũng coi là vì dân trừ hại. Trải qua 2 tháng kinh tâm động phách lữ trình, xe ngựa đi tới Định Bắc Thành. Định Bắc Thành bởi vì là tận cùng phía bắc cứ điểm quân sự, cho nên cũng không có bị chiến hỏa tác động đến, nơi này y nguyên an tĩnh tường hòa. Vào đêm sau, tất cả mọi người tại trong khách sạn ăn uống no đủ. Tô Trường Ca đem Diệp Khinh Mi cùng Lý Vân Duệ đến chính mình trong phòng khách, bàn giao một chút sự tình. Trừ cái đó ra, hắn trả lại cho Diệp Khinh Mi 3 viên huyết bồ đề. Huyết bồ đề không chỉ có thể tăng lên công lực, còn có thể thời khắc mấu chốt cứu mạng. Nếu như muốn luyện kiếm nói, các loại bước vào tự tại địa cảnh sau lại ăn, có thể bảo chứng hiệu quả tối đại hóa. Tô Trường Ca dặn dò. Minh bạch, ta sẽ xem trọng. Diệp Khinh Mi cùng Lý Vân Duệ chăm chú nhẹ gật đầu người. Núi đỉnh. Bạch Cực Lạc tại cạnh bia đá ngồi xếp bằng, con mắt nhìn ra xa phía trước, ánh mắt theo vân hải lưu động mà di động. Đột nhiên, hắn cảm giác có người ngay tại xuyên qua hơi nước vòng đến thế giới này, liền bỗng nhiên đứng lên, đồng thời ánh mắt như lao nhìn sang. Sau đó, hơi nước vòng xuất hiện một người thân ảnh. Bạch Cực Lạc sững sờ, tại sao là ngươi a? Vì cái gì không có khả năng là ta? Tô Trường Ca méo một chút cổ. Chỉ một mình ngươi trở về rồi. Hắn ở đâu? Bạch Cực Lạc nhớ không lầm, đi thời điểm hẳn là 5 người đi. Làm sao hiện tại chỉ có một người trở về rồi? Ở phía sau đâu? Tô Trường Ca giơ lên ngón tay cái chỉ sau lưng. Vừa dứt lời, Bạch Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phòng, Lý Hàn Y đi theo thứ tự xuyên qua hơi nước vòng, đã tới thế giới của bọn hắn. Rốt cục trở về. Diệp Đình Chi giang hai tay ra duỗi lưng một cái. Đúng vậy a, rốt cục có thể bình thường hô hấp. Bạch Lý Đông Quân gật đầu, đồng thời hít sâu một hơi. Không khí là như vậy tươi mát, như vậy thấm người tim phổi a. Lúc này mới qua đôi 97-23 ngày, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bạch Cực Lạc lại hỏi. 23 ngày cũng đầy đủ. Tô Trường Ca cười nói. Đúng vậy à, tiền bối ngài cũng không biết, hơn 20 ngày qua chúng ta ở bên kia đã trải qua cái gì? Tư Không Trường Phong nói ra. Bạch Cực Lạc hiếu kỳ nói, đã trải qua cái gì? Kinh lịch đến có thể nhiều lắm. Tô Trường Ca cười cười. Đã trải qua ám sát, đã trải qua đế vị đấu tranh, cũng đã trải qua phản loạn. Cũng không biết Diệp Khinh Mi cùng Lý Vân Duệ phía sau làm như thế nào xuyên qua náo động Bắc Ngụy, trở lại Nam Khánh. Ngũ Trúc so sánh thứ thập tứ cảnh chiến lực, Diệp Khinh Mi hiện tại cũng có thứ 12 cảnh thực lực như vậy, mang một cái không biết võ công Lý Vân Duệ, cũng không có vấn đề a tiểu tử ngươi có thể a, đi hai lần liền gạt hai nữ nhân trở về, lần này lại đem người ta công chúa đều cho lừa gạt đến tay. Bạch Cực Lạc sâu kín nói ra. Cái này còn khá tốt tiền bối, sư minh nếu là chỉ một câu thôi ngón tay, chỉ sợ còn chưa hết vị công chúa kia một người. Diệp Đình Chi vỗ Tô Trường Ca bả vai nói. Khoa trương, khoa trương. Tô Trường Ca phất tay cười nói. Bạch Cực Lạc khẽ nhíu mày, cho nên các ngươi lần này là một chút thu hoạch đều không có a. Làm sao ngay cả thứ thập tứ cảnh cũng chưa tới a? Ha ha, nhanh, nhanh. Bạch Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong nhìn nhau một chút, ba người lúng túng cười âm thanh. Ta cảm giác mình đã sờ đến bậc cửa kia, nhưng không biết vì cái gì, nửa bước kia tổng không bước qua được. Lý Hàn Ý thì nói ra. Đối với, chúng ta đều là dạng này. Bạch Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi gật đầu. Tư Không Trường Phong thì ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì liền hắn còn không có sờ đến thần du huyền cảnh bậc cửa. Lần này trở về phải tăng gấp bội cố gắng, tuyệt đối không thể để cho Bạch Lý Đông Quân bọn hắn vượt qua chính mình nhiều lắm. Bạch Cực Lạc hai tay chắp sau lưng, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, hơi lườm bọn hắn. Có thể là trong lòng các ngươi còn có cái gì chấp niệm đi, nếu các ngươi có thể buông xuống chấp niệm, ổn định lại tâm thần thời điểm, hết thể tự nhiên là thành. Chấp niệm sao? Bạch Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi cùng Lý Hàn Ý Lìa nhìn nhau một chút. Trong lòng bọn họ còn có cái gì chấp niệm không có buông xuống sao? Lý Hàn Ý túi đầu như có điều suy nghĩ, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Tô Trường Ca một chút. Trở về suy nghĩ thật kỹ đi, hoàn thành các ngươi chấp niệm, hoặc là buông xuống các ngươi chấp niệm. Bạch Cực Lạc khua tay nói. Đi, vậy chúng ta trước hết cáo tử, về sau lại đến bái phòng tiền bối. Tô Trường Ca đưa Bạch Cực Lạc một bầu rượu, sau đó liền ôm quyền cáo tử. Bạch Cực Lạc nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn đám người sau khi xuống núi, hắn liền giơ lên bầu rượu, giơ lên cổ quát mạnh một ngụm, toàn thân thư sướng a một tiếng. Tô Trường Ca mang theo đám người phi nước đại xuống núi, tìm được bọn hắn lưu tại dưới chân núi ngựa. Rất may mắn, bọn chúng vượt qua dài rằng giặc 23 ngày, lại còn lưu tại nơi này. Chương 273, được xưng tụng là đỉnh tiêm cao thủ. Chương 273, được xưng tụng là đỉnh tiêm cao thủ. Đám người cưỡi lên ngựa sau, lôi kéo dây cương vòng vo cái phương hướng, liền cùng nhau hướng phía mặt phía bắc chạy như điên. 10 ngày sau, bọn hắn về tới Bắc Ly. Bọn hắn trải qua Giang Nam Mạc Thành, tìm một nhà tử lâu, điểm một bầu rượu cùng một chút ăn, lấp đầy bụng. Bọn hắn lúc đầu dự định ở chỗ này liền phân biệt, Lý Hàn Y đi cùng Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong trước tiên phản hồi Tuyết Nguyệt Thành. Tô Trường Ca thì đi tiếp Lô Tố, đưa nàng cũng mang đến Thương Hải Sơn Trang. Thế nhưng là từ La Vong ở bên trong lấy được tin tức, lại là Lô Tố đang cùng ở bên ngoài lịch luyện Lạc Ngôn Lũ, Doãn Lạc Hà cùng Yến Lưu Ly ba người trước khi đến Thương Hải Sơn Trang trên đường. Tô Trường Ca cả người đều sửng sốt một chút, Bắc Ly nói lớn cũng không tính lớn, nhưng nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ, các nàng là làm sao gặp bỡ. La Vong bên kia cho tin tức, là Kinh Nghê phu nhân an bài. Chủ nhân, Kinh Nghê phu nhân còn phát tới một phong thư, để cho chúng ta nhìn thấy ngày sau, liền giao cho ngài. La Vong sát thủ từ dưới quầy tìm ra một phong thư, đưa cho Tô Giải Ca. Tô Trường Ca mở ra thư, trên thư chữ rồng bay phượng múa, đây cũng là Lý Tâm Nôn chữ, hắn lập tức đem nội dung trong thư quét qua xuống. Ở bên ngoài chơi chán sao? Chơi chán liền mau về nhà, nữ nhi Bách Nhật Tiến đến cùng xử lý không làm rồi. Trong thư mở đầu chính là Lý Tâm Nôn đoán trách. Sau đó, Lý Tâm Nôn viết một chút gần nhất phát sinh sự tình, trong đó có Mộ Vũ Mặc cũng tới đến Sơn Trang sự tình. Nàng cũng tới a? Tô Trường Ca nhìn thấy Mộ Vũ Mặc cái tên này, liền nhớ lại một Ngọc Thành trong khách sạn từng ly từng tí. Đó là cái thứ nhất dám cưới lên trên đầu của hắn nữ nhân a. Nhưng nói như thế nào đây, hắn còn có chút hoài niệm. Tô Trường Ca đem thư một lần nữa gấp gọn lại, đồng thời trịnh trọng thu nhập trong ngực, sau đó đi tới Bách Lý Đông Quân đám người trước mặt. Đi, chúng ta trực tiếp về Tuyết Nguyệt Thành. Bách Lý Đông Quân nghi ngờ nói, sư huynh ngươi không đi đón nô cô nương sao? Tố Tố nàng cùng Nôn Lũ các nàng đã tại đi Tuyết Nguyệt Thành trên đường, chúng ta đuổi kịp nhanh nói không chừng còn có thể gặp gỡ lâu không. Tô Trường Ca cưới lên lưng ngựa bên trên, sau đó hắn đột nhiên vung một chút dây cương, tại trên đường phố phóng ngựa mà đi. Lý Hàn Y đi theo sát phía sau. Trường Ca ca, chờ ta một chút ta. Tô Trường Ca cho là chỉ cần bọn hắn có thể nhanh điểm, còn có thể gặp gỡ Lạc Nôn Lũ, Doãn Lạc Hà, Tiễn Lưu Ly cùng Ngô Tố các nàng. Nhưng hắn làm sao biết, các nàng lúc này đã trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Các nàng năm người riêng phần mình cưỡi ngựa, xuyên qua cái kia đầy trời trà hoa lâm. Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài đều bị cảnh sắc trước mắt cho thật sâu hấp dẫn lấy, không nghĩ tới thế giới này còn có đẹp như vậy địa phương. Lạc Nôn Lũ khỏe mắt con cười nói, chờ ngươi vào thành, thấy được phía kia tuyết nguyệt, đó mới là tuyết nguyệt thành chân chính cảnh đẹp. Là tòa thành kia sao? Triệu Ngọc Đài đưa tay chỉ về đằng trước thành lâu, trên cổng thành kia treo bảng hiệu to tướng. Có thể cái kia trên mặt bài viết cũng không phải là tuyết nguyệt thành, mà là hạ quan thành ba chữ này. Không phải nói tuyết nguyệt thành sao? Như thế nào là hạ quan thành a? Nô Tố nghi ngờ đạo. Lạc Nôn Lũ, Yến Lưu Ly, Doãn Lạc Hà ba người nhìn nhau một chút, đồng thời che miệng phốc một tiếng nở nụ cười. Giống như mỗi một cái đi vào tuyết nguyệt thành người đều sẽ phát ra nghi vấn như vậy. Thế nào? Nô Tố không hiểu, các nàng tại sao muốn cười a? Lạc Nôn Lũ cười nói, là như vậy, tuyết nguyệt thành chia làm hai tòa thành, một tòa là hạ quan thành, chính là trước mắt tòa này, mà qua tòa kia đăng thiên các mới thật sự là tuyết nguyệt thành. Tòa kia chính là đăng thiên các đi. Triệu Ngọc Đài vừa nhìn về phía tòa lầu các kia, lầu các đều nhọn đỉnh, tầng tầng mái cong, xuyên thẳng mây xanh, có chút trắng quan. Đúng vậy, tòa kia đăng thiên các bên trong toàn bộ đều là tuyết nguyệt thành cao thủ, các ngươi đến lúc đó có thể đi thử một chút chính mình có thể xông đến tầng thứ mấy. Yến Lưu Ly nói ra, nếu như có thể xông 2.4 qua phía trên nhất tầng kia lời nói, trên giang hồ liền được xưng tụng là đỉnh tiêm cao thủ. Nha. Nô Tố nhìn qua tòa kia đăng thiên các, khẽ gật đầu, cái kia đăng thiên các có điểm giống là Ngô gia kiếm mộ thí luyện. Tiếp lấy, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Nôn Lũ hỏi, vậy các ngươi đều xông qua tầng thứ mấy a? Nàng cảm giác cái này ba nữ hải tử đều rất mạnh. Lạc Nôn Lũ tiếng đàn rất sắc bén, hơn nữa còn sẽ bài kia phục hy thần trời vang. Doãn Lạc Hà cùng Yến Lưu Ly kiếm pháp, càng là so với chính mình chỉ mạnh cũng yếu, không biết các nàng có thể xông qua cái kia đăng thiên các tầng thứ mấy. Chúng ta đều đã xông qua phía trên nhất tầng thứ 36, trả lời cũng không phải là Lạc Nôn Lũ, mà là Doãn Lạc Hà. Khó trách các ngươi đều lợi hại như vậy. Nô Tố ú ú nói. Nàng lần nữa nhìn về phía tòa kia đăng thiên các, thầm nghĩ trong lòng lấy chính mình chỉ huyền cảnh võ công, lại thêm Ngô gia kiếm pháp, hẳn là cũng có thể qua cái kia tầng thứ 36 đi. Nàng làm Ngô gia đương đại kiếm quan, cho dù là đi tới một thế giới khác, cũng không thể bị người cho so không bằng a. Nô Tố không nghĩ tới Tô trưởng ca sơn trang đã vậy còn quá lớn, thậm chí so Ngô gia sân nhỏ còn một lớn. Nàng còn ở nơi này gặp rất nhiều kẻ đáng sợ, trong đó có sơn trang hộ vệ trưởng Huyền Tiễn. Hắn cho Nô Tố cảm giác tựa như là một vị từ trong địa ngục bỏ ra tới tử thần, cảm giác gáp bách rất mạnh. Còn có sơn trang những thị vệ kia cùng thị nữ, ánh mắt của bọn hắn đều để Nô Tố dùng mình, có một loại bị rắn độc manh thú để mắt tới cảm giác. Mà nhất làm cho Nô Tố giật mình, đương nhiên là ở tại hậu viện chúng nữ. Các nàng mỗi một cái đều có được nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, các nàng có đoan trang ưu nhã, có dịu dàng động lòng người, có kiều mị động lòng người. Mà hấp dẫn nhất nàng ánh mắt, lại là cái nôi trong xe Tiểu Thanh Uyển. Cái kia béo ị khuôn mặt, như cái quả táo nhỏ một dạng, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Còn có nàng cặp kia tròn căng con mắt, giống hai viên chiếu lấp lánh hắc bảo thạch. Nàng cười một tiếng, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhếch miệng lên, phảng phất có thể hòa tan lòng người. Nô Tố lập tức liền bị Tiểu Thanh Uyển đáng yêu bắt làm tù binh, ôm Tiểu Thanh Uyển thân không ngừng. Tiểu Thanh Uyển cũng không kháng cự, bị Nô Tố hôn một chút, liền vui vẻ phát ra anh tiếng cười, trêu đến Nô Tố càng thích. Mà chúng nữ cũng đối Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài đôi này đến từ người dị vực cảm thấy rất hứng thú, cho Ngô Tố đưa lên nước trà cùng hoa quả, biểu hiện được rất là nhiệt tình. Các nàng lôi kéo Ngô Tố hàn huyên, muốn biết Ngô Tố bên kia là cái dạng gì thế giới. Chúng ta bên kia thế giới a, cùng bên này thế giới kỳ thật không có gì khác biệt. Ngô Tố mỉm cười đạo, nàng đi vào thế giới này một tháng cảm thụ, chính là hai thế giới không có gì khác biệt. Vô luận là phúc sức, hay là một vài chỗ phong thổ, đều có rất nhiều chỗ tương tự. Để nàng cảm giác được khác biệt, chính là trên giang hồ. Bởi vì nàng bên kia thế giới giang hồ có rất nhiều truyền thừa xa xưa môn phái cùng thế lực, trong đó có các nàng Ngô gia có được ngàn năm nội tình, còn có Long Hồ Sơn truyền thừa hơn 1.6005, đồng thời còn có được hơn 60 vị thiên sư phi thăng ghi chép. Chúng nữ nghe Ngô Tố giảng thuật liền đã có thể cảm giác được bên kia thế giới giang hồ mênh mông. Chúng ta bỏ qua cái gì? Lạc Thủy hối hận, sớm biết bên kia giang hồ đặc sắc như vậy, nàng cũng hẳn là cùng theo một lúc đi. Nàng cũng đưa tới chúng nữ của mình, nếu là muốn đi lời nói, tìm thời gian để hắn mang các ngươi đi một chuyến không được sao? Lý Tâm Luân nói ra. Đúng, chờ hắn trở về để hắn lại mang bọn ta đi một chuyến. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, lại nói công tử hiện tại tới chỗ nào? Kinh Nê tỷ, La Vong có tin tức sao? Dịch Văn Quân nhìn về phía Kinh Nê hỏi. Kinh Nê nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đoán chừng a, hắn bây giờ tại Nam Cảnh chính vui đến quên cả trời đất đâu. Lạc Thủy Thanh che miệng cười nói. Chúng nữ người nào không biết, tại Nam Cảnh dị vực còn có một nữ hải tử đang chờ các nàng tướng công đâu. Nhưng cái này có chút oan uổng Tô Trường Ca. Ở tại Diệp Kinh Mi bên người mặc dù nhanh vui, nhưng hắn vẫn nhớ trong nhà còn có người đang chờ hắn trở về đâu. Cái này không. Hắn hiện tại ngay tại trên đường phóng ngựa phi nhanh, mang theo Lý Hàn Ý Điệp, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong chạy về Tuyết Nguyệt Thành đâu. Mọi người hiện tại cũng lòng chỉ muốn về, cho dù là đến ban đêm, bọn hắn cũng đỉnh lấy ánh trăng tại trên quan đạo phi nước lại lấy. Sau 12 ngày, bọn hắn thấy được cái kia đầy trời hoa trà, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Rốt cục về đến nhà. Diệp Đỉnh Chi hoài niệm đạo. Hắn không nghĩ tới đi lần này, liền đi lâu như vậy. Đối với thế giới này tới nói, khả năng mới đi qua hơn 2 tháng gần 3 tháng. Nhưng đối với hắn tới nói, nhưng là trong quá khứ nhanh 2 năm a. Đã từng thiếu niên, hiện tại đã lớn lên thành thục. Sư Minh, ta trước hết về nhà, chờ thêm mấy ngày lại đi ngươi nơi đó uống rượu. Tư Không Trường Phong đã đang cùng Tô Trường Ca phất tay. Nói xong, hắn liền đống nhiên vung vẩy dây cương, cưỡi ngựa xông về Hạ Quan Thành. Sư Minh, vậy ta cũng đi trước. Diệp Đỉnh Chi thì ôm quyền hành lễ, sau đó mới theo sát lấy Tư Không Trường Phong mà đi. Hai cái này gặp sắc vong nghĩa. Chờ ta một chút. Bách Lý Đông Quân thấy thế, vội vàng vung lên dây cương đi theo. Diệp Đỉnh Chi quay đầu cười nói, chúng ta là trở về ôm nàng dâu, chờ ngươi làm gì? Ta đương nhiên là trở về uống rượu. Ta ở trong sân nhưỡng mấy vỏ rượu đâu? Bách Lý Đông Quân kêu lên. Không có tiền đồ, ngươi cũng chỉ có rượu. Diệp Đỉnh Chi khinh bị nói. Rượu thế nào? Rượu là thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật. Bách Lý Đông Quân thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tô Trường Ca đối với bọn hắn chạy về phía cửa thành bóng lưng cười cười, sau đó quay đầu đối với bên cạnh Lý Hàn Y Lìa nói ra, chúng ta cũng trở về nhà đi. Ừ. Lý Hàn Y Lìa dùng sức gật đầu, lôi kéo dây cương đi theo Tô Trường Ca hướng phía Thương Hải Sơn Trang chạy tới. Quen thuộc đường nhỏ, còn có vô cùng quen thuộc cửa. Lý Hàn Y Lìa giữ chặt dây cương, đem ngựa sau khi dừng lại, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, chạy đến trước đại môn đưa tay gõ cửa một cái. Sau đó, cửa lớn mở rộng đến. Huyền Tiễn tại trong môn ôm quyền hành lễ, hoan nghênh chủ nhân cùng phu nhân trở về. Trở về. Tô Trường Ca gật đầu, về đến nhà, cuối cùng là tâm an xuống. Trường Ca ca ca, ta đi vào trước, ngươi cũng nhanh lên. Lý Hàn Y Lìa đã không kịp chờ đợi để mọi người nhìn xem mình bây giờ bộ dáng. Nàng thả người nhảy lên sau, liền bay vút đi hậu viện. Mà lúc này, chúng nữ ngay tại hậu viện chơi đùa, đột nhiên cảm giác được có một cái khí tức quen thuộc chính hướng bên này vút qua mà đến. Người kia vừa rơi xuống đất, liền hướng phía Lý Tâm Luân nhào tới, "Di nương." Lý Tâm Luân giật mình, "Ngươi là Hàn Y Lìa?" "Cái gì?" "Là tiểu Hàn Y Lìa." Chúng nữ nhìn thấy Lý Hàn Y Lìa hiện tại bộ dáng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, các nàng kém chút không có đem Lý Hàn Y Lìa nhận không ra. "Hắc hắc, là ta ạ." Lý Hàn Y Lìa nôn một chút phấn lưỡi chương 274, nói ra mọi người lúc này tiếng lòng chương 274. Nói ra mọi người lúc này tiếng lòng tiểu Hàn Y Lìa, dung mạo ngươi thật cao à, đều nhanh có ta cao như vậy. Dịch Văn Quân tiến lên so sánh một chút. Lý Hàn Y trước khi rời đi, còn chưa tới bờ vai của nàng đầu đâu. Có thể sau khi trở về, đều dài hơn cao đến nàng cái mũi địa phương. Văn Quân tạ, ta hiện tại thế nhưng là 13 tuổi a. Lý Hàn Y Lìa đắc ý ưỡn ngực. Khó trách biến hóa lớn như vậy, chúng ta vừa rồi kém chút không nhận ra được. Lạc Thủy Thanh cười nói. Không chỉ có cao lớn, ngay cả khí chất đều biến hóa không ít, từ tiểu nữ hài lộ sắc thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nếu như không phải gương mặt kia cùng thanh âm kia, các nàng đều rất khó đem thiếu nữ trước mắt cùng Lý Hàn Y Lìa liên hệ với nhau. Hàn Y Lìa, Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài đi tới, cùng Lý Hàn Y Lìa chào hỏi. Lý Hàn Y Lìa cũng phất tay đáp lại, Nô Tả, chúng ta còn muốn lấy trên đường trở về có thể hay không gặp được ngươi đây, không nghĩ tới ngươi cũng đến cái này. Rất sớm đã đến. Nô Tố hỏi, làm sao lại một mình ngươi trở về, Trường Ca hắn ở đâu? Trường Ca 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 ở phía sau đâu? Lý Hàn Y Lìa đưa tay chỉ vào sau lưng. Chúng nữ liên tiếp ngẩng đầu, hướng hậu viện cửa lớn nhìn lại, sau đó một cái thân ảnh quen thuộc từ đại môn kia đi đến. Lạc Nguyên Lũ, Tiến Lưu Ly, Dịch Văn Quân, Doãn Lạc Hà, Lạc Thủy Thanh kích động nào tới, Trường Ca. Tô Trường Ca giang hai tay ra, chiếu đơn thu hết, đem tất cả mọi người ôm ở cùng một chỗ. Lý Tâm Luân ôm nữ nhi, cùng Lạc Thủy, Tiến Lăng Hà, Nô Tố cùng nhau đi tới. Hoan nên trở về. Lý Tâm Luân yên nhiên đạo. Trở về. Tô Trường Ca buông lỏng ra Lạc Nguyên Lũ bọn người, sau đó đi tới Lý Tâm Luân trước mặt. Tiểu Thanh Uyển, cha trở về, mau nhìn a. Lý Tâm Luân đem Tiểu Thanh Uyển bỏ vào Tô Trường Ca trong ngực. Tiểu Thanh Uyển nằm tại Tô Trường Ca trong ngực, vui vẻ đến phát ra anh tiếng cười, hai cái trắng non tay nhỏ giơ lên. Tô Trường Ca cười túi lầu xuống, tại Tiểu Thanh Uyển trên khuôn mặt hôn một cái. Tại sao ta cảm giác người không đủ a? Tô Trường Ca ôm khuê nữ đi vào hoa trà dưới cây ngồi xuống, hắn nhìn một chút đám người, luôn cảm giác thiếu đi mấy người. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đâu? Hai người bọn họ một tháng trước liền đi Mộ Lương Thành. Lý Tâm luôn giải thích nói, Mộ Lương Thành xảy ra chuyện rồi. Tô Trường Ca hỏi, không có xảy ra việc gì à? Các nàng làm Bắc Huyết công chúa, chẳng lẽ không nên đi xem một chút tộc nhân của mình tại Mộ Lương Thành sinh hoạt đến thế nào sao? Lý Tâm muốn hỏi. Mộ Lương Thành đã từng làm Tây Bắc biên một tòa cô thành, đặc biệt hoang vu. Nhưng là từ khi Bắc Quyết di dân đến bên kia sau, Mộ Lương Thành mới dần dần có sinh cơ. Lại thêm Tiêu Nhược Phong trở thành hoàng đế sau, liền ban bố nhiều hạng đối với Mộ Lương Thành duy trì biện pháp. Hắn không chỉ có cổ vũ thương nhân đi thêm Mộ Lương Thành làm ăn, hơn nữa còn điều động quan viên tiến vào chiếm giữ Mộ Lương Thành, trợ giúp Mộ Lương Thành phát triển. Hiện tại Mộ Lương Thành, mặc dù không so được huy hoàng thời kỳ, nhưng cũng so trước đó tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hắn làm vị hoàng đế này là chính xác nhất quyết định. Tô Trường Ca vui mừng cười nói. Tiên Lăng Hà ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, tướng công, Tiểu Khinh Mi không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Không có, nàng nói muốn ở bên kia tiếp tục phát triển sự nghiệp, cho nên tạm thời không có cách nào tới. Tô Trường Ca nói ra. Phát triển sự nghiệp. Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà đều mừng người. Diệp Tả có thể lợi hại. Nàng ở bên kia thành lập một cái rất lớn thương hội, kiếm lời rất nhiều tiền đâu. Lý Hàn Y thì nói ra. Thương hội, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên kinh ngạc. Nàng cũng là thương nhân. Thương nhân xuất thân Yến Lưu Ly liền kích động, làm cái gì buôn bán a? Làm pha lê, xà phòng, còn có một số sinh hoạt tiểu vật phẩm sinh ý. Tô Trường Ca cười trả lời. Pha lê, xà phòng. Chúng nữ đều một mặt hoang mang cùng nhìn nhau. Chính là loại vật này. Tô Trường Ca đem một cái dương lớn đặt ở trên mặt đất. Trong dương lớn này đều là Diệp Khinh Mi đưa cho mọi người lễ vật. Dịch Văn Quân mở cái dương ra, con mắt lập tức phát sáng lên. Và thật là tinh xảo Lưu Ly a. Nàng nhìn thấy là từng cái trong suốt tỏa sáng ly pha lê, nàng thậm chí có thể từ phía trên nhìn thấy phản chiếu đi ra bóng người đến. Tiến Lưu Ly cầm lấy một cái ly đế cao, phát ra sợ hãi thán phục, những này lưu ly mười phần trong suốt, trong đó còn không đựng các loại tạp chất, quả thực là quỷ phụ thần công. Còn có vật này, nghe đứng lên hương hương, là cái gì a? Lạc Thủy Thanh cầm lấy một khối xà phòng hỏi Lý Hàn Y Lìa, đây là xà phòng, tắm rửa thời điểm đưa nó xoa ở trên người, có thể cọ sát ra rất nhiều bọt biển, mà lại sau khi tắm còn hương hương. Lý Hàn Y Lìa trả lời, mà lại hương vị giống như cũng khác nhau, ta khối này trong tay mùi thơm tương đối nhạt. Lạc Nôn Lũ đem đầu tìm được Lạc Thủy Thanh trước mặt người, ngươi khối này mùi thơm tương đối nồng. Đây đều là Tiểu Khinh Mi làm. Tiên Lăng Hà rất là rung động. Sau khi bọn hắn rời đi, Tiểu Khinh Mi tại thế giới kia đã trải qua cái gì? Lý Hàn Y Lìa cười nói, Diệp Tả kinh lịch đơn giản chính là một đoạn truyền kỳ, các ngươi sau khi nghe cũng không nên giật mình nha. Sau đó, Lý Hàn Y Lìa đem Diệp Khinh Mi sự tích nói cho mọi người. Mọi người nghe xong đằng sau đều cảm thán Diệp Khinh Mi thần kỳ. Không nói những này lưu ly trong suốt, còn có hương hương xà phòng các loại vật phẩm, liền nói nàng đơn thương độc mã thành lập lớn như vậy một cái thương hội, đồng thời làm đến phú khả địch quốc, thật rất thần kỳ. Mà lại, nàng hiện tại mới 12 tuổi đến 13 tuổi a. Nàng một thân một mình có thể tại thế giới kia xông ra thành tựu như thế, quả thực để cho người ta bội phục. Lý Tâm luôn nói ra mọi người lúc này tiếng lòng. Các nàng tất cả mọi người cơ bản đều là xuất từ triều đình, hoặc là trên giang hồ danh môn vọng tộc, cho nên mới có hôm nay thành tựu như thế. Mà Diệp Khinh Mi không có cái gì xuất thân, bên người cũng chỉ có một cái người hầu, lại có thể tại một thế giới xông ra một vùng thiên địa đến, này làm sao có thể không để cho các nàng thán phục a? Ta không bằng nàng a. Tiễn Lưu Ly càng là phát ra dạng này càng khái. Nói đến ta đều muốn đi Nam Cảnh nhìn xem, đây rốt cuộc là một vị như thế nào kỳ nữ tử. Dịch Văn Quân cười nói, về sau có cơ hội, lại mang các ngươi đi. Tô Trưởng Ca cười cười, sau đó lấy ra một bản mới tinh thư tịch, đưa cho Tiễn Lưu Ly. Tiễn Lưu Ly nhìn thấy thư tịch trên phong bì, viết chính là Diệp Tả Bí Phương bốn chữ này, không khỏi sửng sở. Đây là Tô Trưởng Ca cười nói, nhẹ lông mày tặng cho ngươi, nàng để cho ngươi trong khoảng thời gian này đóng dấu chồng nhà máy, sau đó đợi nàng sau khi đến, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Cụ thể muốn thế nào, nàng đều viết tại trong quyển sách này, ngươi cầm lấy đi nhìn liền biết. Tốt. Tiễn Lưu Ly trịnh trọng đem sách vở bỏ vào trong ngực. Còn có, nàng cho tất cả mọi người đưa một phần lễ vật. Tô Trưởng Ca lại đem một cái dương lớn đem ra. Còn có lễ vật. Là lễ vật gì a? Chúng nữ đều rất chờ mong. Doãn Lạc Hà đi mở ra, nhìn thấy trong dương là một đống quần áo. Hẳn là quần áo đi, nhìn đích thật là làm bằng vải thành. Nhưng vì cái gì không có tay áo, chỉ có hai đầu dây lưng, cộng thêm bên trên hai cái tròn trịa vải bóc. Chúng nữ thăm dò nhìn sang, sau đó đều ngây ngẩn cả người, những này là quần áo. Còn có cái này, là bít tất sao? Như thế nào là màu đen? Mà lại sờ tới sờ lui xúc cảm rất tơ lụa. Lạc Thủy cầm một đôi tất chân hỏi. Hàn Y Lìa, ngươi xuyên qua y phục này, ngươi cho mọi người giải thích một chút đi. Tô Trưởng Ca cảm thấy mình không thích hợp trường hợp như vậy, cho nên ôm khuê nữ đi ra. Lý Hàn Y Lìa khẽ gật đầu, sau đó từ trong dương cầm lấy một bộ y phục ở trên người khoa tay một chút. Những y phục này là như vậy, chúng nữ nghe được mặt đỏ tới mang tai, cho dù là có hài tử Lý Tâm Nôn đều xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà nghe nói những vật này đều là Tô Trưởng Ca thiết kế sau, chúng nữ đều quay đầu đi, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Người chết này làm sao như thế không đứng đắn? Thiết kế quần áo liền hảo hảo thiết kế, làm sao thiết kế thành dạng này? Y phục như thế mặc vào còn không xấu hổ chết cá nhân a? Không có quan hệ rồi các tỷ tỷ, những y phục này đều là xuyên tại bên trong, thật giống như cái yếm một dạng, ngoại nhân là không thấy được. Lý Hàn Y liền ngoắc ngón tay, mà lại vụng trộm nói cho các ngươi biết ai, chúng nữ nhao nhao đem lỗ tai đưa tới, sau đó gương mặt trở nên càng đỏ. Thật có thể chứ? Chúng nữ túi đầu nhìn một chút trong dương những quần áo kia, ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng. Dù sao Diệp Tạ là như thế nói với ta. Lý Hàn Y liền ngượng ngùng nói. Chúng nữ nhìn nhau một chút, Lạc Thủy ưỡn ngực cười nói, ta cảm thấy ta cũng không cần những vật này, nếu không chính các ngươi cầm đi. A, chúng ta giống như cũng không quá cần ấy, những người khác cười cười xấu hổ. Gặp mọi người hình như đều không muốn cầm bộ dáng, thế là Lý Tâm luôn nói ra, vậy trước tiên đem cái dương này phóng tới trong kho hàng đi thôi, ai nếu mà muốn liền chính mình đi lấy tốt. Đồng ý đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó cái dương liền bị Dịch Văn Quân một lần nữa đắp lên, sau đó gọi tới hai người thị nữ đem cái dương nhấc đi nhà kho. Ân, hôm nay thời tiết giống như thật không tệ, ta dự định đi suối nước nóng bong bóng tắm. Tiên Lăng Hà phất phất tay, sau đó đi hướng sân nhỏ của mình. Ta cũng đống nhiên nghĩ đến có đông nặc hảo hảo lặn về phía tây ở trong phòng, ta cũng về phòng trước đi lấy. Lạc Thủy cũng đi, ta có chút bơi lại về trước phòng bù một cảm giác. Dịch Văn Quân nói, ta cũng là. Lạc Nô Lũ, Lạc Thủy Thanh, Tiễn Lưu Ly, Doãn Lạc Hà, bao quát Mô Tố, đột nhiên đi hết. Lý Tâm luôn cùng Kinh Nghe đã sớm xem thấu tâm tư của các nàng, hai người nhìn nhau một chút, sau đó đều cười. Tiên Lăng Hà trở lại sân nhỏ sau, trước trốn ở cửa viện phía sau, thăm dò nhìn ra phía ngoài một chút, xác định không có người đi theo chính mình đằng sau, liền thả người nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nhà kho bay lượn mà đi. Trong tích tắc công phu, nàng liền đi tới bên ngoài cửa kho hàng, lại nhìn quanh một chút xung quanh, lần nữa xác định không có người nhìn thấy chính mình sau, lúc này mới đẩy cửa phòng ra vọt lên tiến đi. Tiên Lăng Hà đi vào trong khu phòng, nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc cái dương sau, mừng rỡ đem nó mở ra đến. Đột nhiên, nàng nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân văng lên, trong lúc kinh hoàng ngay cả cái dương đều không có đắp lên, liền tranh thủ thời gian trốn vào trong hắc ám. Nàng vừa mới trốn đi, liền nghe đến cửa phòng bị người mở ra thanh âm. Tiên Lăng Hà lặng lẽ thăm dò nhìn ra bên ngoài, người tới rõ ràng là Lạc Thủy. Chương 275, đột nhiên lưỡn thẳng lưng tấm chương 275, đột nhiên lưỡn thẳng lưng tấm Lạc Thủy đi vào trong phòng, trở tay khép cửa phòng lại sau, đứng tại chỗ nhìn quanh một chút xung quanh. Ngay tại Yên Lăng Hà hoang mang thời khắc, Lạc Thủy bỗng nhiên mở miệng nói, "Lăng Hà, ta đều nhìn thấy ngươi tiến đến, trốn đi có ý tứ sao?" Yên Lăng Hà lúng túng gãi lỗ tai, đồng thời đi ra. "Ngươi tới nơi này, là muốn làm cái gì đối lý sự tình a?" Lạc Thủy mang theo cười lạnh hai tay chống lạnh. "Không làm gì a, ta chính là tới đây dạo chơi." Yên Lăng Hà ngượng ngùng nói. "Dạo chơi?" Lạc Thủy im lặng đến nở nụ cười. "Đi dạo có thể đi dạo đến nhà chúng ta khố phòng, mà lại cái này khố phòng có cái gì đáng giá đi dạo? Nơi này lại không có vàng bạc châu báu, lại không có chân quý tranh chữ, chỉ có thường xuyên không cần ga giường đệm chăn, còn có một số bàn ghế cùng những linh mẹ kia hẳn giống. Cùng nói nơi này là khố phòng, chẳng nói là gian tạp vật. À đúng rồi, còn có vừa mới đưa vào cái dương." Lạc Thủy nâng lên hai tay ôm ngực, "Ngươi sẽ không phải là vì trong cái dương này đổ vật tới à?" "Ha ha, làm sao có thể thôi. Ngươi biết, ta lại không cần những vật này." Yên Lăng Hà cười cười, lại chột dạ đem đầu thiết đến một bên. "Thật." Lạc Thủy mang theo xem kỹ ánh mắt đống nhiên tới gần. "Vậy ngươi tới đây làm gì?" Yên Lăng Hà lườm Lạc Thủy một chút, "Không phải cũng là vì trong cái dương này đổ vật. Đúng a, nếu không muốn như nào?" Lạc Thủy trả lời rất là dứt khoát. Yên Lăng Hà cả người đều sửng sốt một chút, thậm chí ngay cả phản bác đều không có phản bác. Lạc Thủy nhún vai, "Nếu đều tới, cái kia che che lấp lấp làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho thân hình của mình nhìn qua càng hoàn mỹ hơn?" Yên Lăng Hà lúng túng nhẹ gật đầu. Mặc dù mọi người mặt ngoài nói không cần, nhưng người nào không muốn để cho chính mình coi trọng đi càng hoàn mỹ hơn một chút. "Với bạn, ngươi tới giúp ta tham mưu một chút." Lạc Thủy đi mở cái dương ra, đồng thời hướng Yên Lăng Hà khoát tay áo. "Ta nhớ được Tiểu Hàn Y liền nói qua, những y phục này phân có rất nhiều đẳng cấp đúng không?" Yên Lăng Hà cũng đi tới. Từ lớn đến nhỏ là giáp đất bình đinh, lại phân thượng trung hạ ba bậc, làm sao cảm giác so luyện kiếm còn phiền phức đâu. Lạc Thủy nhìn trước mắt lớn nhỏ không đều quần áo, buồn rầu đến thẳng cào đầu. Yên Lăng Hà con mắt thoáng rời xuống một chút, "Vậy ta hẳn là muốn giáp thượng các loại đi." "Giáp thượng chờ." Lạc Thủy nhìn thoáng qua Yên Lăng Hà, lập tức cười nhạo một tiếng, "Ngươi vóc dáng có lớn như vậy sao?" "Đó là đương nhiên." Yên Lăng Hà bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng tấm. "Ngươi nơi nào có lớn như vậy? Loại này tiểu dáng cho tự ý thì còn tạm được, ngươi a, liền nghỉ ngơi một chút đi." Lạc Thủy cười lạnh nói. Yên Lăng Hà gương mặt hơi đỏ lên, nhưng mà đúng vào lúc này, các nàng lại nghe được ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Trong lòng hai người giật mình, sẽ không lại có người tới a. Yên Lăng Hà bản năng muốn giấu đi, lại bị Lạc Thủy bắt lấy cổ tay, "Trốn đi làm gì, cũng không phải ngoại nhân." Vừa dứt lời, cửa phòng lại một lần nữa bị người mở ra đến, mà đi tới, rõ ràng là Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân vừa mở cửa, lại nhìn thấy Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà đứng trong phòng, cũng là cả kinh, "Lạc tỷ, Tiên tỷ, các ngươi làm sao vậy, ngươi tới nơi này làm gì?" Lạc Thủy hỏi lại. "Ta đương nhiên là tới nơi này dạo chơi a." Dịch Văn Quân cái khó lo cái không nói. Lạc Thủy vỗ trán một cái, "Ta nói các ngươi, có thể hay không tìm tốt một chút lý do a? Yên Lăng Hà nói đến nơi này dạo chơi còn chưa tính, ngươi cũng nói tới đây dạo chơi. Thì ra chúng ta nhà kho đều thành nổi tiếng điểm du lịch, các ngươi từng cái như thế ưa thích tới đây dạo chơi." Dịch Văn Quân xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lạc Thủy bất đắc dĩ thở dài, "Nếu đã tới, tranh thủ thời gian tới tuyển đi." "Nguyên lai like các ngươi cũng là đến." Dịch Văn Quân cả kinh nói. "Cái kia nếu không muốn như nào? Ai không có việc gì tới nơi này dạo chơi a?" Lạc Thủy hai tay ôm ngực, tức giận lườm nàng một chút. Dịch Văn Quân ngượng ngùng cười một tiếng. Lạc Thủy cúi đầu nhìn về phía cái dương, nói, "Ta hiện tại đề nghị là, chúng ta tùy tiện cầm mấy loại kiểu dáng, sau đó cùng một chỗ trở về phòng đi thử xem, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Cái chủ ý này không sai." Yên Lăng Hà gật đầu, "Vậy ta muốn chọn màu xanh lá." "Trước đừng để ý nhan sắc, đợi khi tìm được chính mình kiểu dáng, lại lựa chọn nhan sắc." Lạc Thủy đến gặp cả lưng. "Vậy những thứ này tất chân muốn hay không cũng tuyển mấy đầu a?" Dịch Văn Quân hỏi. Lạc Thủy nghĩ, "Cũng tuyển mấy đầu đi, Tiểu Hàn Y thì không phải nói những này biết tất là nam nhân yêu nhất sao? Dù sao chính là mặc cho một mình hắn nhìn, có thể hiện ra chính mình mị lực làm gì không mặc." Dịch Văn Quân liên tục gật đầu, "Lạc tỷ nói hay lắm, có đạo lý a. Cái kia không thể không tuyển." Ba người trong phòng chọn lấy một hồi lâu, sau đó đem chọn lựa quần áo chờ chút đều bỏ vào trong ngực, đóng lại cái dương sau, lúc này liền rời đi khố phòng. Ba người ở trong viện bụng trộm thò đầu ra nhìn một bên dưới bốn phía, xác định Tô Trường Ca không có chú ý tới bên này, liền điểm đủ nhẹ cướp ra ngoài, hướng phía Yên Lăng Hà sân nhỏ chạy như điên. Dù sao, Yên Lăng Hà sân nhỏ khoảng cách khố phòng là gần nhất. Các nàng tự nhận là làm được lặng yên không một tiếng động, nhưng trên thực tế Tô Trường Ca lại đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cần phải như thế lén lén lút lút sao? Tô Trường Ca có chút dở khóc dở cười, vừa rồi đồ vật bày ở nơi này, tất cả mọi người còn nói không cần. Trong nháy mắt lại không kịp chờ đợi đi nhà kho, thật sự là một đám khẩu thị tâm phi nữ nhân. Mà các nàng ba người vừa rời đi không bao lâu, hắn lại cảm thấy đến có người đang hướng về nhà kho chạy đi. Nhìn kỹ, không phải là Lạc Thủy Thanh sao? Mà lại dùng hay là mị ảnh kiếm vũ bên trong mị ảnh thân pháp? Khá lắm, mị ảnh kiếm vũ nguyên lai là dùng như thế. Tô Trường Ca cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nếu là thiết kế điểm bình thường quần áo, mọi người về phần dạng này sao? Lý Tâm luôn đi tới, đem đang ngủ say quê nữ ôm. Thế nhưng là những y phục này vốn chính là dạng này a. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. Đây đều là tương đối bình thường kiểu dáng. Nếu là hắn thiết kế ra những cái kia bikini, hoặc là tỉnh cái gì thú, mọi người không phải đến xấu hổ ngất đi. A, kỳ thật cũng không phải không được. Có thể chế tác trang phục nữ bộ loại hình trang phục a, hoặc là sườn xám, hoặc là thỏ nữ lang, hoặc là đồng phục y tá, hoặc là chỗ làm việc chế ngự, hoặc là bikini. Tô Trường Ca nhìn về hướng Lý Tâm luôn. tưởng tượng lấy Lý Tâm Luân nếu như mặc vào chỗ làm việc chế ngự, hoặc là mặc vào trang phục nữ bột, hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp. Thằng như vậy ngoắc ngoắc nhìn ta làm cái gì? Lý Tâm Luân đại mi cao lại, luôn cảm giác người chết này trong đầu không muốn đứng đắn gì sự tình. Ta chính là đang suy nghĩ, muốn hay không lại cho các ngươi thiết kế một chút quần áo mới. Tô Trường Ca cười nói. Quần áo mới? Lý Tâm Luân nghi ngờ nói dạng gì quần áo a? Tô Trường Ca cười nói, là một loại rất quần áo mới, mà lại là chỉ có thể ở trong khuê phòng mặc loại kia, chờ ta tìm người làm được, tuyệt đối để cho các ngươi hai mắt tỏa sáng. Chỉ có thể ở trong khuê phòng mặc. Lý Tâm Luân càng cuốn hoặc, mà lại nàng có dự cảm, những y phục này tuyệt đối không phải đứng đắn gì quần áo. Ban đêm, tất cả mọi người tại thiện trong sảnh đi ăn cơm. Để hoan nghênh Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Ý Liễu trở về, cố ý còn làm việc. Tô Trường Ca phát hiện mọi người hình như cũng thay đổi, không phải bộ dáng thay đổi, mà là dáng người biến hóa thật lớn. Khá lắm, thì ra tất cả mọi người đi khố phòng A chính là đáng tiếc, làm sao cũng không mặc tất chân A, đây chính là đặc biệt vì các nàng thiết kế A, nhất là Doãn Lạc Hà cùng Ngô Tố đôi chân dài, không mặc vào hải ti thật đáng tiếc. Tất cả mọi người chú ý tới ánh mắt của hắn, thẹn thùng đồng thời trong lòng lại tràn đầy vui vẻ. Dù sao ai không hy vọng người trong lòng của mình có thể nhìn nhiều chính mình hai mắt đâu. Lạc Thủy hỏi, xem được không? Thật đẹp mắt. Tô Trường Ca vẻ mặt thành thật gật đầu. Lạc Thủy đưa tay chọn cằm của hắn, cười hỏi, có muốn hay không nhìn càng đẹp mắt? Đi đi đi, các người muốn nói chuyện nói các loại sau khi cơm nước xong, mình tới trong viện đi trò chuyện, đừng ở chỗ này dạy hư mất Tiểu Thanh Uyển. Lý Tâm Luân cười mắng. Chúng nữ đều che miệng cười trộm đứng lên. Ta chính là trêu chọc hắn mà thôi, chúng ta ăn cơm trước. Lạc Thủy nói ra. Trăng sáng sao thưa. Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Luân bồi tiếp khuê nữ ngủ tiếp đi đằng sau, liền đi ra Lý Tâm Luân sân nhỏ. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hắn cái này đều tạm biệt rất lâu, không biết có thể thắng được bao nhiêu lần tân hôn. Lại thêm chính mình mang về những quần áo kia cùng tất trần, tất nhiên là đến cùng chúng nữ thảo luận một chút cái này vài thứ cách dùng a quyết định, cái thứ nhất liền đi tìm Lạc Thủy. Nàng vừa rồi tại trên bàn cơm như vậy khiêu khích chính mình, há có thể buông tha. Kết quả là, hắn xuất hiện ở Lạc Thủy trong viện, nhìn thấy cửa phòng hờ khép, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ai nha, ngươi làm gì a, người ta đều muốn ngủ. Lạc Thủy xấu hổ đạo. Đừng có gấp a nương tử, vi phu những ngày này lĩnh ngộ được một chút tuyệt học, đang muốn cùng các ngươi thảo luận trong đó áo nghĩa. Tô Trường Ca thâm trầm cười nói, vừa về đến liền để chúng ta luyện công, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ a? Hắc hắc, luyện công thời điểm, xin mời nương tử mặc vào này đôi bít tất. Tại sao phải mặc vào những này? Mặc vào những này có thể cho nương tử công lực đại tăng. Thật sao? Vậy ta mặc vào thử một chút. A, vẫn rất đẹp mắt. Ngươi cảm thấy xem được không? Quá đẹp. Xé á. Ấy, ngươi người chết này, làm gì làm thành dạng này a? Mặt trời mọc phương đông, đường chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Tô Trường Ca từ Lạc Thủy trong sân đi ra, toàn thân thư sướng duỗi lưng một cái. Những người khác cùng trước kia cũng không có cái gì khác biệt, vẫn là ngày mới sáng, liền đã rời giường luyện kiếm. Mà ở trong đó, liền có Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đại. Ngô Tố đi tới sơn trang sau, liền đã từng cùng chúng nữ đọ sức qua. Nhưng là kết quả có chút tạm được, nàng trừ có thể đánh thắng không am hiểu chiến đấu Yến Lưu Ly bên ngoài, cùng những người khác chiến tích không phải đánh cái ngang tay chính là bị bại rất triệt đáy. Thậm chí tại cùng Kinh Nê trong chiến đấu, Kinh Nê chỉ xuất ba kiếm, liền đem nàng cầm xuống. Chớ nói chi là đã trở thành kiếm tiên đao tiên là thủy, Lý Tâm luôn cùng Yên Lăng Hà ba người, Ngô Tố thậm chí chỉ tiếp các nàng một đao một kiếm, liền thua. Ngô Tố trong lòng cảm thán, nguyên lai mình lấy làm tự hào kiếm quan danh hiệu, ở chỗ này chẳng phải là cái gì. Nếu không phải chúng nữ đều đem công lực áp chế đến cùng nàng đồng dạng cảnh giới, nàng khả năng ai cũng đánh không lại. Hiện tại nàng mỗi sáng sớm đều đi theo chúng nữ cùng một chỗ luyện kiếm, đồng thời đi theo mọi người bắt đầu học tiên ngưng kiếm pháp cùng thệ thủy kiếm ý. Chương 276, tham lam thưởng thức trong đó ngọt ngào. Chương 276, tham lam thưởng thức trong đó ngọt ngào. Tô Trường Ca đi tới, nhìn thấy Ngô Tố cầm trong tay chuôi kia đại lương long tước, đi theo mọi người học được chính khởi kình. Triệu Ngọc Đài thì hoàn toàn trở thành thị nữ, dưới tảng cây trên bàn đá vì mọi người ngâm một bầu trà nóng, đợi mọi người luyện kiếm luyện mệt mỏi sau, liền có nước trà giải khát. Trường Ca, sớm a. Ngô Tố nhìn thấy Tô Trường Ca sau khi đến, liền cùng hắn chào hỏi một tiếng. Sớm a. Tô Trường Ca đi tới liền ôm lấy Ngô Tố eo nhỏ nhắn, đồng thời đem mặt dán vào, hôn một chút mặt của nàng. Ngô Tố lập tức thẹn thùng đứng lên, đừng như vậy, tất cả mọi người còn tại bên cạnh đâu. Sợ cái gì, đều là người một nhà. Tô Trường Ca lại dán vào, tại trên môi của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Doãn Lạc Hà chạy tới, đồng thời đưa lên môi thơm, sư minh, ta cũng muốn. Còn có ta đâu? Lạc Nô Lũ, Dịch Văn Quân, Lạc Thủy Thanh, Tiến Lưu Ly đều đi tới. Tô Trường Ca cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, ôm mỗi người đều hôn một cái, cuối cùng bắt lấy đi ngang qua Yên Lăng Hà, thì trực tiếp ngậm chặt nàng miệng nhỏ, tham lam thưởng thức trong đó ngọt ngào. Nô Tố trợn mắt hốt mồm, đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Nhưng nhìn những người khác phản ứng, giống như sớm quen thuộc giống như, mỗi người vừa nói vừa cười quay người rời đi. Đây chính là chúng ta thường ngày, thích ứng một chút liền tốt. Dịch Văn Quân cười nói. Nô Tố chất phát gật đầu một cái. Mọi người đầu tiên chờ chút đã, lúc này Tô Trường Ca buông ra thở hồng hộc Yên Lăng Hà, đồng thời gọi lại chúng nữ. Công tử, thế nào? Lạc Nôn Lũ xoay người lại, méo một chút cổ. Ta còn có đồ vật không cho các ngươi đâu, hôm qua các ngươi đi được quá mau, ta kém chút đem quên đi. Tô Trường Ca lôi kéo Yên Lăng Hà đi tới. Thứ gì a? Lạc Thủy Thanh hỏi, sẽ không lại là cái gì quần áo a? Dĩ nhiên không phải. Tô Trường Ca cười cười, chúng ta đến dưới cây nơi đó ngồi đi. Nói xong, hắn lôi kéo Yên Lăng Hà tay hướng phía hoa trà dưới cây đi đến. Mọi người đi tới hoa trà dưới cây, Triệu Ngọc Đài liền đem nước trà đưa lên, nước trà vừa vặn cũng pha tốt, mọi người uống trước một ngụm đi. Tô Trường Ca ngồi xuống ghế, đồng thời cầm lấy chén trà thổi thổi phía trên nhiệt khí, lúc này mới nâng lên khẽ nhấp một miếng. Chúng nữ cũng cầm lấy chén trà, uống một ngụm thấm giọng một cái, Dịch Văn Quân liền mở miệng hỏi, "Công tử, đến cùng thứ gì à?" Tô Trường Ca để chén trà xuống, sau đó móc ra thái a, suy nghĩ trong lòng, cự cách, Tố Vương các loại danh kiếm, đem nó toàn diện để lên bàn. "Sư Minh, ngươi lại là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy kiếm a?" Doãn Lạc Hà giật mình. "Những kiếm này đều là chúng ta Ngô gia lịch đại cao thủ cầm bội kiếm, mà lại cũng là Ngô gia tốt nhất chín chuôi kiếm." Nô Tố nói ra. Tô Trường Ca cười nói, "Kỳ thật còn có một thanh ly châu, nhưng là chuôi kia ly châu đã cho người khác, còn thừa lại cái này chín chuôi kiếm, các ngươi ưa thích cái nào thành kiếm thì lấy đi." Chúng nữ mặc dù không phải đỉnh tiêm kiếm khách, nhưng là cũng có thể nhìn ra những kiếm này so với các nàng kiếm trong tay muốn càng tốt hơn một chút, nhưng các nàng đã dùng quen thuộc kiếm trong tay. Tiễn Lưu Ly cùng Dịch Văn Quân cùng Doãn Lạc Hà cùng một chỗ cúi đầu, ba người nhìn một chút trong tay phong nhã bốn kiếm, sau đó lắc đầu. Dịch Văn Quân cười nói, "Chúng ta có trong tay kiếm như vậy đủ rồi, những kiếm này vẫn là chờ Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh trở về cho các nàng đi." Lạc Thủy Thanh trong tay vừa vặn thiếu khuyết một thanh tiện tay đàn, cho nên liền viện cây đàn kia kiếm. Lúc này, Lạc Thủy cũng tới. Nàng nhìn thấy trên bàn nhiều như vậy kiếm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, nàng cũng tuyển một thanh suy nghĩ trong lòng. Lý Tâm Luân cùng Kinh Nghê từ bên ngoài trở về, nhìn thấy nhiều như vậy kiếm cũng cùng Lạc Thủy phản ứng một dạng. Nhưng Lý Tâm Luân không có lựa chọn và bổ nhiệm gì một thanh kiếm, lấy nàng kiếm đạo tu vi, đã không cần kiếm. Kinh Nghê thì tuyển thanh kia cự cách. Hiện tại chỉ còn lại có Lục Bình kiếm, mà Tố Vương, Thái Á dạng này danh kiếm đều không có nhân tuyển. Tô Trường Ca đem cái kia Lục Bình kiếm cầm vào trong nhà, cùng Bất Nhiễm Trần cùng một chỗ bỏ vào trên kệ. Hắn quay người đi ra khỏi phòng sau, nhìn thấy Lạc Thủy Thanh đã ôm cây đàn kia kiếm, cùng Lạc Nôn lũ luận bàn lên. Tiếng đàn chênh chênh lọt vào tai. Sóng âm khí kình ở trong viện sen lẫn va chạm, tạo nên từng mảnh hoa trà. Tô Trường Ca đi tới hoa trà dưới cây, đi vào bản sách của chính mình bên cạnh, Lý Tâm Luân bỗng nhiên mở miệng, "Về sau ra ngoài, đừng làm nhiều như vậy kiếm trở về, mọi người kỳ thật đều đủ dùng." Nhìn thấy hào kiếm, liền không có nhịn xuống. Tô Trường Ca cười ha ha âm thanh, lập tức hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Thanh Huyền Bách Nhật Tiến danh sách đều nghĩ ra xong chưa? Cái này còn cần đến ngươi cái này thích đến chỗ chạy trà lo lắng. Chúng ta đã sớm định ra tốt." Lý Tâm Luân đưa tay chọc chọc Tô Trường Ca cái trán, "Đều có ai đến a?" Tô Trường Ca ôm Lý Tâm Luân vòng eo ngồi xuống. "Ngươi những sư huynh kia đều mời được, Mặc Muôn Mặc Hiểu Hắc, Tú Thủy Sơn Trang Liễu Nguyệt, còn có Lạc Hiên." Lý Tâm Luân lột ra một viên quả quýt, sau đó đưa đến Tô Trường Ca bên miệng. "Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đâu?" Tô Trường Ca há miệng cắn một miệng quả quýt. "Cũng mời qua, bất quá hai người bọn hắn gần nhất cũng không có cái kia thời gian." Lý Tâm Luân nói ra, "Tiêu Nhược Phong năm nay vừa mới kế vị, Nam Quyết cùng Bắc Man đều thừa dịp hắn vừa kế vị, triều chính bất ổn, cho nên ngay tại biên cảnh gây sự đâu. Lôi Mộng Sát đã xuất lĩnh lấy 30,000 đại quân, đi phía bắc. Còn có Tiêu Nhược Phong dưới trướng một thành viên manh tướng Diệp Kiều Ưng thì xuất lĩnh 50,000 đại quân đến phía nam." Tô Trường Ca đưa tay gãi gãi cái chán, "Khó trách chúng ta trở về thời điểm nhìn thấy biên cảnh khắp nơi đều là chiến hỏa. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát mặc dù không thể tới, nhưng Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt còn có Lạc Hiên đều đã đáp ứng." Lý Tâm Luân nói ra. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, "Đúng rồi Tâm Luân, Bách Nhật Tiến có thể muốn đổi một loại khác kiến hội." "Hả?" Lý Tâm Luân méo một chút cổ. "Chúng ta dạng này." Tô Trường Ca đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Tâm Luân. Lý Tâm Luân sửng sốt một chút, "Dạng này có thể làm sao?" "Tin tưởng ta, dạng này càng náo nhiệt." Tô Trường Ca cười nói thi. Tô Trường Ca đang định cho Tiểu Thanh Nguyện xử lý một trận mở ra mặt khác Bách Nhật Yến. Hắn đem Huyền Tiễn phái ra ngoài, để hắn đến trong thành tìm thợ rèn, lập tức chế tạo một cái cỡ lớn lò nướng cùng hàng trăm cây sắt ký. Khi Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi bọn hắn biết được sau, kích động đến nước bọt đều chảy. Bọn hắn đi theo Tô Trường Ca tại Thái Bình biệt viện ăn đến quá tốt rồi, Diệp Kinh Mi làm rất nhiều hoa dạng, đem bọn hắn khẩu vị đều nuôi cần ăn. Trong đó có nồi lẩu, gà rán, cá nướng, bánh rán trái cây còn có các loại quả vặt. Đến mức bọn hắn sau khi trở về, mỗi ngày đều trong ngực niệm những ngày ăn ngon. "Sư Minh, nếu không chúng ta đêm nay ăn một bữa nồi lẩu đi." Bách Lý Đông Quân nói ra. "Nồi lẩu liền khỏi phải nghĩ đến, không có loại kia nồi, cho dù hiện tại để cho người ta đi làm, cũng phải muốn 4-5 ngày thời gian đâu." Tô Trường Ca lắc đầu. "Cái kia gà rán, cá nướng, bánh rán trái cây những ngày đâu?" Diệp Đình Chi thích ăn những này, nhất là thích ăn cá nướng. Hắn rất ưa thích cá nướng loại kia bề ngoài bị nướng đến khô vàng, mà chất thịt lại phi thường non ăn 763 pháp, "Nếu không ta mời người ăn muối to đậu à?" Tô Trường Ca giơ lên tay phải. "Không có coi như xong." Diệp Đình Chi lập tức nhận sợ hãi. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi nói những bậy kia, ta chỗ này cái gì đều không có chuẩn bị, lấy mạng cho các ngươi làm à?" Quá hoài niệm tại Thái Bình biệt viện ăn uống thả cửa thời gian, nhất là bữa nồi lẩu kia. Bách Lý Đông Quân nặng nề mà thở dài. "Ta gần nhất cũng không quá thói quen nàng dâu làm thức ăn, nàng còn tưởng rằng ta bên ngoài có người, nhìn xem ta cho bóp." Từ Không Trường Phong quấn lên tay áo, để mọi người nhìn xem Từ Kỷ bị bóp vết tích. Trên cánh tay hắn hiện đầy vết méo, đơn giản vô cùng thê thảm. A Diệp Đình Chi dùng mình một cái, may mắn vợ hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa xinh đẹp lại thông minh, sẽ không bóp hắn. "Qua mấy ngày ta làm một trận nồi lẩu, các ngươi mang theo chính mình nàng dâu tới ăn đi." Tô Trường Ca nói ra. "Sư Minh nghĩa khí." Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Từ Không Trường Phong nhao nhao hoan hô lên. "Chỉ cần có ăn ngon uống ngon, cho dù là bị bóp chết cũng đáng được a." Đột nhiên, một cái tuổi trẻ thanh âm từ xa đến gần truyền đến, "Chuyện gì như thế đáng giá cao hơn à, nếu không cùng vi sư nói một chút." "Tiên sinh." Bách Lý Đông Quân ba người một mặt ngạc nhiên đứng lên. Nam Cung Xuân Thủy bay lượn vào trong sân trang, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, đem Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài giật nảy mình. "Không cần thần trương, vị này là tiên sinh." Lạc Thủy nói ra. "Tiên sinh? Còn trẻ như vậy?" Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài mới nhớ tới, Tô Trường Ca hoàn toàn chính xác nói qua, chính mình có một cái lao bất tử sư phụ. Mặc dù có hơn 180 tuổi, nhưng y nguyên dáng dấp cùng thiếu niên một dạng, chính là vị này đi. Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài vội vàng hướng hắn ôm quyền hành lễ. Nam Cung Xuân Thủy cũng phất tay lên tiếng chào, sau đó quay đầu hỏi Tô Trường Ca, lại là từ nơi nào gạt đến đồ nàng dâu a? Đông cảnh dị vực, Ngô gia kiếm quan Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài. Tô Trường Ca rót một chén rượu phóng tới Nam Cung Xuân Thủy trước mặt. Ngô gia kiếm quan, nghe giống như là cái đại gia tộc a. Nam Cung Xuân Thủy giơ ly rượu lên uống một ngụm. Truyền thừa hơn ngàn năm kiếm đạo thế gia, người ta chỉ là giấu đi kiếm liền có 300,000 trôi, càng có 160,000 trôi danh kiếm, ngươi cho rằng đâu? Tô Trường Ca lạnh nhạt nói đạo. Đông cảnh bên kia lại còn có thế gia như vậy. Nam Cung Xuân Thủy bị rượu sặc một ngụm. Truyền thừa hơn ngàn năm kiếm đạo thế gia, tên tuổi này nghe liền rất dọa người. Nam Cung Xuân Thủy đặt chén rượu xuống liền hỏi, Đông cảnh bên kia thế giới thế nào? Rất lớn. Bách Lý Đông Quân nói ra. Cũng rất loạn. Diệp Đỉnh Chi trả lời. Tư Không Trường Phong cũng nói, cao thủ rất nhiều, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên nhân. Tiên nhân? Nam Cung Xuân Thủy khẽ nhíu mày. Bách Lý Đông Quân gật đầu, sau đó đem bọn hắn tại Đông cảnh dị vực nhìn thấy, trải qua, đều nói cho Nam Cung Xuân Thủy. Thiên đạo, lôi kiếp, tiên giới, tiên nhân. Nghe bọn hắn cố sự, Nam Cung Xuân vội vàng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dùng côn ép một chút kinh hãi trong lòng. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc là Tô Trường Ca vị đệ tử này, tại Thiên đạo không cho phép sử dụng phục hy thần thiên hưởng tình huống dưới, sừng sốt tự sáng tạo ra kiếm pháp của mình. Nhìn hắn khí tức bây giờ, vậy mà cũng giống như mình là thứ 16 cảnh. Các ngươi đi một chuyến Đông cảnh dị vực, thu hoạch rất tốt ta. Nam Cung Xuân Thủy cho là mình nói chính là Tô Trường Ca. Chương 277, mò tới thần du huyền cảnh bậc cửa. Chương 277, mò tới thần du huyền cảnh bậc cửa. Nhưng là Diệp Đỉnh Chi bọn hắn lại cười đáp ý, đương nhiên, chúng ta đều thu hoạch tương đối khá. A. Nam Cung Xuân Thủy nhìn về phía ba người. Bách Lý Đông Quân tại Đông cảnh dị vực xem chiều lúc, lĩnh ngộ ra một bộ quyền pháp, hơn nữa còn mò tới thần du huyền cảnh bậc cửa. Diệp Đỉnh Chi đem Vũ Sinh Ma truyền thụ cho 13 kiếm, rút ngắn dung hợp thành 6 kiếm, kiếm chiêu uy lực đại tăng. Mà lại hắn tại Nam cảnh, cũng tự sáng tạo ra kiếm pháp của mình. Tư Không Trường Phong tại Đông cảnh dị vực gặp một tên thương pháp cao thủ, học được không ít thương pháp, cũng tương tự tại Nam cảnh tự sáng tạo ra thương pháp của mình. Liền ngay cả Lý Hàn Y Liễu cũng tự sáng tạo ra chính mình chiêu thứ 2 kiếm pháp. Nam Cung Xuân Thủy luôn mồm khen hay, tốt tốt tốt, đi ra ngoài một chuyến có thể có những thu hoạch này, coi như không tệ. Ba người đạt được hắn khích lệ sau, bèn nhìn nhau cười. Nam Cung Xuân Thủy lúc này còn nói, bất quá còn phải không ngừng cố gắng, các ngươi nhìn Trường Ca hắn đều thứ 16 cảnh, đoán chừng lập tức liền muốn đi Bắc cảnh không. Các ngươi nếu như muốn đi cùng lời nói, nhưng phải tranh thủ thời gian trùng kích thần du huyền cảnh. Biết đến tiên sinh, chúng ta ước định tốt, trong vòng 2 năm liền muốn nhập cái kia thần du huyền cảnh. Bách Ly Đông Quân gật đầu nói. 2 năm. Nam Cung Xuân Thủy đôi mắt lưu chuyển, sau đó khẽ gật đầu, vậy liền cố lên nha, ta chuẩn bị đi trước cho các ngươi tìm kiếm đường, sau đó chờ các ngươi đến Bắc cảnh. Tiên sinh, ngươi chuẩn bị muốn đi sao? Mọi người đều là giật mình. Ta lúc đầu tại 100 năm trước liền muốn đi, sở dĩ còn lưu tại nơi này, là muốn chờ các ngươi đều trưởng thành sau khi đứng lên lại đi. Nam Cung Xuân Thủy cười nói, nhưng các ngươi hiện tại cũng nửa bước thần du, ta muốn cũng là thời điểm đi Bắc cảnh. Dự định khi nào thì đi a? Tô Trường Ca hỏi. Tiếp qua mấy tháng đi. Nam Cung Xuân Thủy nói ra, gần nhất chạy một chuyến Tây cảnh thật mệt mỏi, cho nên tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ cái gì thời điểm nghỉ ngơi tốt lại đi. Ngươi đi Tây cảnh rồi? Tô Trường Ca sững sờ. Nam Cung Xuân Thủy gật đầu. Tô Trường Ca mang theo Bách Lý Đông Quân bọn hắn đi Đông cảnh, hắn lưu tại Tuyết Nguyệt thành nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền mang theo nàng dâu đi dạo chơi. Bọn hắn đi một chuyến Tây vực, sau đó hắn liền muốn đi xem một chút Tây cảnh, liền đi cái kia Vô Tận Hoa Mạc. Tô Trường Ca hỏi, Tây cảnh hiện tại là ai tại thủ a? Là Cửu Long tự mấy vị cao tăng. Nam Cung Xuân Thủy trả lời. Tây cảnh vốn là Diệp gia tại trấn thủ, nhưng Diệp gia hơn mấy trăm năm trước liền diệt vong, chỉ để lại một cái huyết mạch, chính là Tô Trường Ca mẫu thân Nam Cung Tịch Nhi. Hiện tại Tây cảnh thủ hộ là Cửu Long tự ba vị đắc đạo cao tăng. Ba vị kia đắc đạo cao tăng đều là trăm năm trước cao thủ, võ học của bọn hắn cảnh giới vào lúc đó liền đã đạt đến thứ thập tứ cảnh, hiện tại là thứ 15 cảnh. Ba vị cao tăng võ công mặc dù không cao, nhưng bọn hắn liên thủ kết thành Kim Cương Phục Ma trận sau, uy lực có thể so với thứ 16 cảnh. Nếu không phải mọi người rất nhiều năm trước liền nhận biết, hắn hiện tại liền bị vây ở Tây cảnh. Tô Trường Ca lại tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Ngươi đi đến Tây cảnh đối diện gì vừa rồi? Nam Cung Xuân Thủy gật đầu. Tiên sinh, Tây cảnh đối diện là cái dạng gì thế giới a? Bách Ly Đông đặc lập khắc hỏi. Nam Cung Xuân Thủy nhấc lên bầu rượu rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, nặng nề mà phun ra một ngụm tử khí. Đặt chén rượu xuống sau, hắn sâu kín nói ra, các ngươi tại Đông cảnh gặp tiên nhân, mà ta tại Tây cảnh thì là chân chính đi đến tiên giới. Tiên giới? Đám người trợn mắt hốt mồm. Lý Tâm Nôn, Lạc Thủy, Tiên Lăng Hà, Dịch Văn Quân, Nô Tố các loại chúng nữ nghe đến bên này tiếng kinh hô sau, cũng đều vây quanh. Nam Cung Xuân Thủy liền rượu, cho mọi người giảng thuật hắn đến Tây cảnh dị vực sau cố sự. Tây cảnh phía sau thế giới, xa xa so Nam cảnh phía sau thế giới ác liệt hơn. Hắn xuyên qua hơi nước vòng sau, đến chính là một cái tràn đầy chướng khí địa phương, hơn nữa còn có tự xưng ma giới cao thủ canh giữ ở nơi đó. Khi hắn vượt qua hơi nước vòng sau, liền cùng 9 cái cao thủ tiến hành một trận đại chiến. Cái kia 9 cái cao thủ chiến lực cũng không yếu, mỗi cái đều có được so sánh thứ thập tứ cảnh chiến lực. Mặc dù không kịp hắn, thậm chí bị hắn chém giết 5 cái, nhưng bọn hắn có thể kêu gọi đến một chi quân đội, một chi do ma vật tạo thành quân đội. Chi quân đội kia bên trong liền có ưu linh, còn có toàn thân mọc đầy lá cây quái nhân chờ chút, bọn hắn mặc dù thực lực đều rất yếu, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, Nam Cung Xuân Thủy không có tuyển chọn cùng bọn hắn cứng đối cứng, mà là lựa chọn đào tẩu. Về sau, hắn ở phía trước phát hiện một cánh rất cổ lão cửa, thế là liền nhảy vào. Thật không nghĩ đến, cánh cửa kia đem hắn đưa đến một cái mây mù lượn lờ địa phương. Ở chỗ đó, hắn lại gặp phải một đám người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường kích binh sĩ. Đám binh sĩ kia nhìn hắn là từ trong cánh cửa kia tới, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, liền cùng hắn ra tay đánh nhau. Không ba về sau, càng có một tên người mặc màu bạc giáp nhẹ nam tử xuất hiện, cầm kiếm hướng hắn lao đến. Người kia rất mạnh, ta đoán chừng hắn tối thiểu nhất đều là thứ 17 cảnh cao thủ. Nam Cung Xuân Thủy nói ra hắn sử xuất tất cả vũ liếng, mới cùng tên nam tử kia đánh thành ngang tay. Sau đó thì sao? Đám người hỏi. Về sau, ta bị hắn mang đi. Nam Cung Xuân Thủy nói ra, các ngươi vô pháp tưởng tượng, đó là một cái dạng gì địa phương. Hắn nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, đơn giản xảo đoạt thiên công. Từng tòa tiên cung lầu cát, nguy nga đứng vững, vàng son lộng lẫy. Bọn chúng hoặc trôi nổi tại trên đám mây, hoặc ẩn nấp tại giữa núi rừng, mỗi một chỗ đều tản ra nồng đậm tiên khí. Đằng sau, hắn đi theo tên nam tử kia đi tới một tòa tiên điện, trong tiên điện nội bộ trang trí hoa lệ phi phàm, quỳnh lâu ngọc vũ bên trong tràn ngập tường hóa chi khí. Trong tiên điện còn có rất nhiều người, bọn hắn đều mặc lấy hoa lệ trường bào, dáng người phiêu dật, phảng phất là giữa thiên địa nhất là linh động tồn tại. Hắn còn chứng kiến có một tên nam tử ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất, nam tử thân mang một bộ kim tuyến tú long vàng sáng bảo phục, hắn tay áo lớn theo gió khẽ đung đưa, toát ra chí cao vô thượng uy nghiêm cùng khí độ. Hắn là ai? Bách Ly Đông Quân hỏi âm thanh. Hắn tự xưng Thiên Đế. Nam Cung Xuân Thủy trầm giọng nói. Diệp Đỉnh Chi sắc mặt có chút chìm chìm, ma giới, sau đó là tiên giới, hiện tại lại tới một cái Thiên Đế tê. Hắn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tại Đông Cảnh dị vực, nhiều nhất gặp qua tiên nhân mà thôi. Tây Cảnh là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là ma giới, tiên giới, hiện tại trời đế đô đi ra rồi. Nếu như không phải giải sư phụ ngài, ta cũng hoài nghi ngài là đang cùng chúng ta nói chuyện bốn. Tư Không Trường Phong thanh âm có chút phát run. Ta tình nguyện tin tưởng đây là thoại bản bên trong cố sự, nhưng ta đích xác là thấy được, đồng thời nghe được. Nam Cung Xuân Thủy nói ra. Vị kia Thiên Đế cho hắn cảm giác gáp bách rất mạnh. Ở trước mặt hắn, chính mình chỉ có thể cúi đầu, đồng thời không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Sau đó thì sao? Bách Lý Đông Quân hỏi. Về sau. Về sau ta liền trở lại a. Nam Cung Xuân Thủy nói ra. A, đám người sững sờ. Nam Cung Xuân Thủy mở ra hai tay, ta cũng không muốn trở về, nhưng là người ta Thiên Đế không có lưu ta ăn cơm chiều ý tứ a. Đám người lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại cùng nhìn nhau, hiển nhiên còn không có từ trong kinh hãi tỉnh táo lại. Tô trưởng ca lúc này đưa tay phải ra, cầm bầu rượu lên rót một chén rượu, sau đó giơ ly rượu lên uống một ngụm. Hắn phun ra một ngụm tiểu khí sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, một cái thần ma cùng tồn tại thế giới, cuối cùng có chút ý tứ. Ta xem xét là thế giới kia rất nguy hiểm, ta chỉ gặp cái gọi là Thiên Đế, mà đám kia tự xưng ma giới người, ma giới chi chủ là dạng gì tồn tại ta còn không có gặp qua, nhưng hẳn là sẽ không yếu tại vị kia Thiên Đế. Nam Cung Xuân Thủy nói ra, nếu như ngươi muốn đi bên kia mạo hiểm nói, ta đề nghị vẫn là chờ ngươi đến thứ 17 cảnh lại đi. Chúng ta hay là tiếp tục đi Đông Cảnh ma luyện tính toán, Tây Cảnh không thích hợp chúng ta. Bách Lý Đông Quân hướng phía Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong chọn hàm. Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong liên tục gật đầu. Bọn hắn nghe Nam Cung Xuân Thủy kinh lịch giống như này khủng bố, trong lòng bọn họ đều sợ hãi. Nhất là còn có quỷ hồn U Linh, Tư Không Trường Phong trong lòng vẫn là rất sợ sệt loại vật này. Sợ cái gì? Mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Tô Trường Ca nói ra. Ngươi thật dự định đi Tây Cảnh a? Mọi người đều là giật mình. Làm gì không đi? Tô Trường Ca méo một chút cổ. Võ công của hắn đã ở thế giới này, thậm chí Đông Cảnh dị vực, Nam Cảnh dị vực đã không người có thể địch. Hắn đang giàu tìm không thấy đối thủ đâu. Tây Cảnh dị vực cao thủ nhiều như vậy, sao có thể không đi xông xáo? Chiếu cố những cao thủ kia. Trường Ca, ta cảm thấy tiên sinh nói không sai, Tây Cảnh nguy hiểm như vậy hay là trở đi. Lạc Thủy khuyên nhủ. Tô Trường Ca cười nói, ta cảm thấy hắn hẳn là đi lầm đường. Tiên giới, ma giới, theo lý mà nói hẳn là còn có nhân giới mới đúng à? Nhân giới hẳn là không nguy hiểm như vậy. Hẳn là có nhân giới đi, nhưng ta lúc đó chỉ có thấy được cánh cửa kia liền vọt vào đi, khả năng còn có đường khác ta không có phát hiện đi. Nam Cung Xuân Thủy nói ra. Bất quá ta tạm thời sẽ không đi, đi một chuyến Đông Cảnh, lại đi một chuyến Nam Cảnh, ta đang còn muốn trong nhà nghỉ ngơi nhiều hơn nửa năm đâu. Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau một chút. Sau đó Bách Lý Đông Quân nói ra, nếu Sư Minh muốn đi, vậy chúng ta cũng cùng theo một lúc đi. Sư Minh nói đến cũng đối, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nói không chừng chúng ta có thể ở bên kia trực tiếp bước vào cái kia thần du huyền cảnh đâu. Diệp Đỉnh Chi cười nói. Tư Không Trường Phong cũng gật đầu tỏ thái độ. Không nóng nảy, không nóng nảy. Tô Trường Ca cười khoát tay áo, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hoặc là đi Đông Cảnh luyện thêm một chút, đợi mọi người đều có chỗ sau khi tăng lên, ta bọn họ lại đi. Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng chính là ý tứ này. Thời gian nửa năm, đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Đi, thần ma quỷ quái sự tình chúng ta không nói trước. Nam Cung Xuân Thủy hỏi, Tiểu Thanh Nguyện Bách Nhật Tiến chuẩn bị thế nào? Ta lần này nhưng chính là vì lần này Bách Nhật Tiến gấp trở về. Yên tâm, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, vậy ta coi như chờ. Nam Cung Xuân Thủy cười giơ chén rượu lên. Chúng ta bồi tiên sinh ngài cạn một chén. Bách Lý Đông Quân cũng giơ chén rượu lên. Nam Cung Xuân Thủy cùng đám người uống một vò rượu sau liền đi. Hắn vội vã từ Tây vực gấp trở về, trên đường đi đều không có nghỉ ngơi thật tốt, tới đây chính là vì uống một miếng rượu. Hôm nay uống rượu xong, cuối cùng là có thể ngủ cái an giấc. Chương 278, trấn áp những cái kia ma sát cùng mâu thuẫn. Chương 278, trấn áp những cái kia ma sát cùng mâu thuẫn. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong thì đợi cho ban đêm, nâng cốc uống đủ, lúc này mới rời đi. Bách Lý Đông Quân lúc rời đi, vẫn không quên cùng Tô Trường Ca xách đầy miệng nồi lẩu, bọn hắn hôm nay nói nhiều như vậy Diệp Khinh Mi làm ra mỹ thực, đem hắn con sâu thèm ăn đều câu lên tới. Cút nhanh lên. Tô Trường Ca tức giận nhấc chân đạp tới, đem Bách Lý Đông Quân đá ra sân trang. Ban đêm lấp đầy bụng đằng sau, chúng nữ ở trong sân tiến hành các nàng giải trí hoạt động. Tô Trường Ca thì cầm dục y đi tới suối nước nóng, thư thư phục phục ngâm suối nước nóng. Hai tay của hắn bưng lấy nước đánh vào trên mặt của mình, trong đầu một mực tại nhớ lại Nam Cung Xuân Thủy nói tây cảnh kinh lịch. Hai ngày sau đó, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh cũng bay về rồi. Về đến nhà, Nguyệt Khanh thật hưng phấn nhảy tới Tô Trường Ca trên thân, đồng thời đem mặt dán vào, không coi ai ra gì thân ở cùng nhau. Đến tiên Nguyệt Giao thời điểm, nàng hay là hàm xúc tại trên môi của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tô Trường Ca lôi kéo Nguyệt Giao tay sau khi ngồi xuống, liền hỏi, Mộ Lương Thành bên kia thế nào? Tộc nhân của các ngươi trải qua còn tốt chứ? Tốt đây, mọi người đã thành thói quen bên kia sinh sống. Nguyệt Giao nhẹ nhàng gật đầu. Các tộc nhân đổi một chỗ sinh hoạt, hơn nữa còn là Mộ Lương Thành cái chỗ kia. Ngay từ đầu, các tộc nhân còn có chút không quen, thường xuyên phát sinh ma sát cùng mâu thuẫn. Nhưng là có Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ thì tại, rất nhanh liền trấn áp những cái kia ma sát cùng mâu thuẫn, đồng thời dẫn dắt tộc nhân bắt đầu cuộc sống bình thường. Lại thêm Tiêu Nhược Phong trên triều đình đến nữa, Mộ Lương Thành hiện tại ngay tại dần dần biến tốt, mà lại đã có thương nhân tại Bắc Ly cùng Tây vực vãng lai làm ăn thời điểm, sẽ chọn Mộ Lương Thành con đường này. Bọn hắn có sẽ chọn tại Mộ Lương Thành ở lại qua đêm, bởi vậy trong thành tộc nhân thấy được cơ hội buôn bán, mở không ít khách sạn, cũng kiếm lời không ít tiền. Bọn hắn sẽ còn cầm số tiền này, cùng Tây vực thương nhân làm ăn, mua sắm Tây vực thương nhân trong tay đồ vật. Nhưng sau, đem những vật này vận đến địa phương khác tiến hành bán, kiếm chút trên lệ giá. Tóm lại, các nàng khi nhìn đến tộc nhân sinh hoạt dần dần biến tốt sau, liền rất yên tâm. Duy nhất để các nàng lo lắng, chính là gần nhất Bắc Man quấy rối Bắc Ly biên cảnh động tác càng ngày càng thường xuyên. Chiến hỏa thậm chí đã lan tràn đến Mộ Lương Thành sắt vách vài tòa thành, Nguyệt Giao lo lắng, Bắc Man chiến hỏa lại một lần nữa đốt tới Mộ Lương Thành lời nói, tộc nhân nên làm cái gì? Những này Tiêu Nhược Phong sẽ xử lý tốt. Tô Trường Ca xoa Nguyệt Giao trắng nõn nu để an ủi, mà lại Bắc Quyết người người tập võ, bọn hắn có thể bảo vệ tốt cái này kiếm không dễ ra biên. Nếu là không được lời nói, không phải còn có ta tại thôi. Ừm. Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Tô Trường Ca vừa nhìn về phía Nguyệt Khanh, Khanh Nhi, tới đây một chút, ta cho các ngươi hai một vật. Nguyệt Khanh cùng mọi người trò chuyện chính vui vẻ, chia sẻ lấy mình tại Mộ Lương Thành kiến thức cùng một chút buồn cười sự tình. Nghe được Tô Trường Ca gọi hàng sau, lập tức liền chạy tới. Thứ gì a? Nàng đống nhiên nhào tới Tô Trường Ca trong ngực, ngồi ở trên đùi của hắn. Ta nhìn các ngươi bình thường luyện kiếm thời điểm, trong tay không có một thanh tiện tay kiếm, cho nên cho các ngươi làm vài chuôi danh kiếm trở về. Tô Trường Ca đưa tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền có bốn thanh kiếm từ trong phòng của hắn bay ra, rơi vào Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh trước mặt. Thật xinh đẹp kiếm a. Nguyệt Khanh mắt sáng rực lên. Những kiếm này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, nhất định không dễ dàng cầm tới a. Nguyệt Giao ân cần nói. Không có a, ta chính là phất phất tay, bọn chúng liền tự động đi theo ta chạy. Tô Trường Ca cười nói. Kỳ thật còn có tốt hơn hai thanh kiếm, nhưng này hai thanh kiếm, giống như không quá nguyện ý đi ra. Nguyệt Giao yên nhiên nói không có việc gì, có những này như vậy đủ rồi. Cuối cùng, hai người tuyển hai thanh kiếm. Nguyệt Khanh tuyển một thanh tên là Đan Phượng kiếm. Nguyệt Giao thì tuyển một thanh tên là Lá Liễu kiếm. Nguyệt Khanh thu được danh kiếm sau, liền không kịp chờ đợi tìm Dịch Văn Quân các nàng đấu đứng lên. Có thể kết quả chính là thua thất bại thảm hại. Tô Trường Ca lắc đầu cười khổ, hắn xem như đã nhìn ra, Nguyệt Khanh kiếm đạo tu vi, thật không phải có một thanh danh kiếm liền có thể bù đắp. Giao Nhi, ngươi được thật tốt luyện một chút Khanh Nhi, không thể để cho nàng lại như thế lười nhác đi xuống. Nguyệt Giao che miệng cười nói, kỳ thật muội muội đã đầy đủ cố gắng, chỉ bất quá thiên phú của nàng cứ như vậy. Cái này có thể khó làm, nàng về sau làm sao nhập cái kia thần du huyền cảnh a? Tô Trường Ca gãi đầu một cái. Từ từ sẽ đến thôi, nhập cái kia thần du huyền cảnh cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Nguyệt Giao nói ra. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có thể ký thác tại hệ thống tiến độ giải tỏa. Chỉ hy vọng cầm nghệ giải tỏa đến 100 sau, có thể hay không thu hoạch được điểm tăng lên công lực thiên tài địa bảo, để chúng nữ cũng đều nhập cái kia thần du huyền cảnh đi. Đến xuống buổi trưa, Tô Trường Ca muốn thuần đồng nồi rốt cục bị Huyền Tiễn mang về. Loại này nồi gỗ chuyên môn dùng để than gỗ, một thể thêm dày thiết kế, dẫn nhiệt đặc biệt nhanh, ban đêm rốt cục có thể cùng mọi người cùng nhau ăn một bữa nồi lẩu. Ăn uống no đủ, thỏa mãn một chút dạ dày sau, khẳng định là muốn cùng Nguyệt Giao nghiên cứu thảo luận võ học áo nghĩa. Nhưng là Tô Trường Ca luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, tập trung nhìn bảo, lúc này mới kịp phản ứng. Tại Nguyệt Giao nghi ngờ nhìn soi mói, hắn đột nhiên biến mất tại trong phòng. Lại xuất hiện lúc, hắn đem mấy món tiểu y phục bỏ vào Nguyệt Giao trước mặt. Đây là cái gì a? Nguyệt Giao nghi ngờ đạo. Tô Trường Ca có chút túi người, tại bên thai nàng sao miêu tả những y phục này tác dụng. Nguyệt Giao lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nhìn đến Tô Trường Ca một mặt mong đợi bộ dáng, liền chịu đựng ý xấu hổ mặc vào những y phục này. Ta tới giúp ngươi. Tô Trường Ca cười nói. Ân. Nguyệt Giao mặt đỏ tới mang thai nhẹ nhàng gật đầu. Các loại giúp Nguyệt Giao mặc xong đằng sau, Tô Trường Ca không khỏi chật chật lên tiếng. Thế nào? Không dễ nhìn sao?
Nguyệt Giao hỏi.
Rất đẹp, quá đẹp.
Tô Trường Ca tiến lên ôm lấy cái kia huyền chuyển có thể cầm eo nhỏ nhắn.
Vậy liền tắt đèn đi.
Nguyệt Giao vùi đầu vào trong ngực của hắn, tiếng như mảnh môi nói.
Tô Trường Ca gật đầu, đưa tay vung lên đem ánh đến dập tắt.
Ngày thứ hai, khi Nguyệt Giao mặt mày tỏa sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Nguyệt Khanh cả người đều ngây ngẩn cả người.
Tỷ tỷ, ngươi đây là lần thứ hai trưởng thành. Ánh mắt của nàng rơi vào Nguyệt Giao trên thân, con ngươi có chút rụt rụt.
Nguyệt Giao gương mặt lần nữa đỏ bừng một mảnh.
Chúng nữ đều che miệng phốc một tiếng bật cười, làm người từng trải, các nàng đương nhiên nhìn ra được Nguyệt Giao khẳng định là cũng mặc vào những quần áo kia.
A Khanh, ngươi qua đây, ta dẫn ngươi đi một chỗ.
Lạc Thủy Thanh cầm Nguyệt Khanh tay nhỏ, mang theo Nguyệt Khanh đi nhà kho.
Sau đó khi Nguyệt Khanh lúc trở ra, cả người cũng đều không giống với lúc trước. Trên đùi còn chụp vào một tầng màu tím tất chân, để Tô Trường Ca con mắt đều sáng lên.
Tung Ca nói không sai, màu tím quả nhiên rất có vận bị.
Nếu là lại phối hợp một thân màu tím áo bào tím, vậy thì càng hoàn mỹ.
Thời gian gián tiếp liền đi qua 5 ngày, mà khoảng cách Tiểu Thanh Uyển Bách Nhật Tiến cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày.
Tô Trường Ca cần có lò nướng cuối cùng là đưa tới, rất lớn một cái lò nướng, có thể dung nạp xuống 10 người song song thiêu nướng đều không phải là vấn đề.
Lò nướng làm xong đằng sau, tiếp theo chính là chuẩn bị vật liệu.
Tô Trường Ca hàng một phần danh sách, để Huyền Tiễn đến phụ cận thành trì đem cần có đồ vật toàn bộ đều mua lại.
Lạc Thủy Từ Tuyết Nguyệt Thành bên trong mời tới 5 cái đầu bếp hỗ trợ, không phải vậy cũng không thể dựa vào Tô Trường Ca một người ở nơi đó nướng ba thôn.
Năm cái đầu bếp đi theo Tô Trường Ca học tập làm sao thì nướng, học được 2 canh giờ cuối cùng là học xong.
Cuối cùng là chuẩn bị sẵn sàng.
Tô Trường Ca ngồi tại trên giường duỗi lưng một cái.
Vất vả.
Tiên Lăng Hà cùng Lạc Thủy, còn có Dịch Văn Quân cùng Kinh Nghe quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, cho hắn bóp eo đấm chân.
Đúng rồi, người chuẩn bị tới rồi sao?
Tô Trường Ca quay đầu hỏi Lý Tâm Luân.
Lý Tâm Luân nói ngươi mấy vị sư huynh đã ở trên đường.
Nhưng là Trường Ca, cha mẹ bên kia có thể một mực không có tin tức, Bắc Cảnh có phải hay không xảy ra chuyện rồi?
Nam Cung Tịch Nhi qua hết giao thừa sau liền về Bắc Cảnh đi. Nói là muốn đem Tô Bạch Y đi cho nhận lấy, cho Tiểu Thanh Uyển chúc mừng trăm ngày.
Có thể mãi cho tới bây giờ, vô luận là La Vong hay là Ám Hà, đều không có thu đến có quan hệ với Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y bất cứ tin tức gì.
Lý Tâm luôn trong lòng hoài nghi, Bắc Cảnh bên kia có phải hay không xảy ra chuyện lớn, cho nên Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y mới không thể kịp thời chạy tới.
Tô Trường Ca cười nói, hẳn là sẽ không, cha mẹ đều là người nói là làm, bọn hắn nói sẽ đến, vậy liền khẳng định sẽ đến.
Tin tưởng chúng ta cha mẹ, bọn hắn có thể xử lý tốt.
Dừng này, vì cho Tiểu Thanh Uyển chuẩn bị bách nhật yến, tất cả mọi người đang bận trước bận điều sau.
Huyền Tiễn lôi kéo một giá lại một giá xe ngựa đi vào sơn trang trước cửa, trong xe ngựa chứa tất cả đều là Tô Trường Ca thứ cần thiết.
Vì những ngày phối liệu, La Vong đem phương biên trăm dặm tất cả thành trì đều vơ vét một lần, mới đưa cần có phối liệu toàn bộ kiếm đủ, trong đêm đưa đến sơn trang đến.
Tô Trường Ca cũng không có nhàn rỗi, hắn đang cùng chúng nữ tại xuyên thị xiên.
Có thể là cần chuỗi đồ vật thực sự nhiều lắm đi, liền ngay cả tới đây đòi uống rượu Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong đều bị bắt tới làm công cụ hình người.
Xuyên một canh giờ, Bách Lý Đông Quân đưa tay xoa bả vai, đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên trồng chất như núi đĩa.
Đĩa bên cạnh còn có các loại cây nấm nấm, hơn nữa còn có các loại hải sản.
Bách Lý Đông Quân nuốt nước miếng một cái, cười vui vẻ, ngày mai rốt cục có thể ăn đã nghiền.
Vậy liền coi là đã nghiền rồi.
Tô Trường Ca cười cười.
Sư Minh ngươi biết chúng ta ngụm này đợi bao lâu thôi?
Bách Lý Đông Quân ha ha nói.
Sư Minh, nói cho ngươi cái sự tình a.
Diệp Đình Chi lườm Bách Lý Đông Quân một chút, cười nói, gia hỏa này vì ăn một ngụm này, trước mấy ngày đặc biệt đi chế tạo một cái giá nướng trở về, còn mời chúng ta đến hắn sân nhỏ đi thịt nướng.
A,
Tô Trường Ca nhíu mày.
Bách Lý Đông Quân lại gấp, kêu lên,
Diệp Đình Chi, nói xong chuyện này không hướng bên ngoài nói.
Sư Minh cũng không phải ngoại nhân, sợ cái gì?
Diệp Đình Chi cười nói.
Sau đó thì sao?
Tô Trường Ca hỏi.
Sao thế nào hả? Gia hỏa này nướng những thịt kia không phải nướng cháy, chính là nướng đến nửa sống nửa chín, kết quả hơn nửa đêm tiêu chảy. Ha ha ha.
Diệp Đình Chi phình bụng cười to lên đến.
Sau đó hắn tới tìm ta xem bệnh, kéo mặt mũi trắng bệnh, cả người đều hư thoát.
Tư Không Trường Phong trêu tức cười nói.
Chương 279, gia đình này chẳng lẽ đều có thể thanh xuân mãi mãi sao?
Chương 279, gia đình này chẳng lẽ đều có thể thanh xuân mãi mãi sao?
Bách Lý Đông Quân xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Tô Trường Ca đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, Đông Quân à, ngươi nếu là không sẽ có thể tới thỉnh giáo ta thôi, làm gì dày vò bụng của mình à?
Ta cũng không nghĩ tới thiêu nướng khói như vậy à?
Bách Lý Đông Quân khóc không ra nước mắt.
Tại Thái Bình biệt viện thời điểm, nhìn xem Tô Trường Ca cùng Diệp Khinh Mi thịt nướng thật đơn giản, a bên này lật một cái bên kia lật một cái liền quen, làm sao đến chính mình nơi này cứ như vậy khó đâu.
Không có việc gì, đợi ngày mai để cho ngươi ăn đủ, không đủ còn có một cái toàn dương đâu.
Tô Trường Ca cười nói,
còn có một cái toàn dương.
Diệp Đình Chi cùng Tư Không Trường Phong nghe được 6 chữ này, nước bọt đều muốn chảy ra.
Đương nhiên, ngày mai ăn uống bao no, bao ăn no, ăn quá no đều vô sự.
Tô Trường Ca cười nói,
vậy ta đêm nay đến giữ lại bụng.
Bách Lý Đông Quân nuốt bụng, hắn quyết định đêm nay không ăn cũng không uống, đem bụng lưu đến ngày mai, nhất định ăn thống khoái.
Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong đều có ý tưởng giống nhau.
Nhưng vào lúc này, một tên thị nữ chạy tới, chủ nhân, lão gia cùng lão phu nhân trở về.
Cha mẹ trở về rồi.
Tô Trường Ca ngạc nhiên đứng lên.
Cùng hắn đồng dạng cảm thấy vui mừng, còn có Lý Tâm Nôn, Dịch Văn Quân, Lạc Thủy, Lạc Nôn lũ chủ nữ.
Thị nữ gật đầu, nhưng lại muốn nói lại thôi.
Thế nào?
Bọn hắn thụ thương rồi.
Tô Trường Ca sắc mặt có chút chìm chìm.
Không có, lão gia còn mang về một cái khác nữ tử tuổi trẻ thị nữ trả lời.
Một cái khác nữ tử tuổi trẻ.
Tô Trường Ca cả người đều ngẩn người, mà vừa định đi nên đón công công bà chủ nữ, cũng đều ngây ngẩn cả người.
Không thể nào, theo hắn biết lão ba không phải người như vậy a, mà lại liền lão mụ tính tình, lão ba nếu là dám làm như vậy, không nợ đánh đoạn chân chó của hắn a.
Mọi người ở đây đều ngây người thời khắc, Tô Bạch đi thanh âm ở bên ngoài vang lên, danh con người đâu? Còn không ra nên đón.
Đám người quay đầu nhìn về nội viện cửa lớn nhìn lại, nhìn thấy Tô Bạch đi mang theo Nam Cung Tịch Nhi từ ngoại viện đi đến,
mà lại cùng thị nữ nói một dạng, tại phía sau bọn hắn còn đi theo một cái rất trẻ trung nữ tử.
Nữ tử kia thoạt nhìn cũng chỉ so Nam Cung Tịch Nhi lớn tuổi một chút, cũng liền cùng Lý Tâm luôn không chênh lệch nhiều, dung mạo lại là khuynh quốc khuynh thành, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người uyển chuyển, giống như tiên nữ trong tranh.
"Cha, mẹ."
Chúng nữ vội vàng cùng Tô Bạch đi cùng Nam Cung Tịch Nhi chào hỏi.
"Con dâu bọn họ, mau cùng mẹ ôm một cái, nhanh nhớ các ngươi muốn chết."
Nam Cung Tịch Nhi giang hai tay ra xuống tới, ôm Lý Tâm luôn lại ôm hướng Lạc Thủy.
Tô Trường Ca thì mang theo Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong tiến lên, "Lão bà,
gặp qua bá phụ."
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi cùng Tư Không Trường Phong ôm quyền hành lễ.
Các ngươi đều tốt.
Tô Bạch Đi thì cười ha ha một tiếng, sau đó đưa tay vô vô Tô Trường Ca, tiểu tử túi, tranh thủ thời gian hành lễ à.
Cha, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy đi.
Tô Trường Ca cười nói.
Ai bảo ngươi cho ta hành lễ?
Tô Bạch Đi thì tức giận vỗ một cái Tô Trường Ca, cho vị này hành lễ à.
Tô Trường Ca lúc này mới nhìn về hướng Tô Bạch Đi thì bên cạnh nữ tử trẻ tuổi, nữ tử trẻ tuổi trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ấm áp, một đôi mắt đẹp như đưa tình tu thủy, say lòng người tâm địa.
Tô Trường Ca càng xem càng không thích hợp, hắn lại từ nữ tử trẻ tuổi kia trên thân thấy được lao ba bóng dáng, nhất là đôi kia lông mày đơn giản quá giống.
Không đối, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua gương mặt này,
tuyệt đối gặp qua.
Tô Trường Ca lập tức nhớ tới, tại chính mình lúc nhỏ, lão ba đã từng cho mình nhìn qua một bức tranh, sau đó nói cho hắn biết đây là nãi nãi.
Không sai, trước mắt nữ tử trẻ tuổi này chính là người trong bức họa kia.
Tô Trường Ca vội vàng ôm quyền hành lễ, nãi nãi,
nãi nãi.
Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi cả người ngây ngẩn cả người.
Chúng nữ đều trợn mắt hốt hoồm,
nhất là vừa tới Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài,
các nàng còn đắm chìm tại Tô Bạch Y thì cùng Nam Cung Tịch Nhi còn trẻ như vậy, liền đã có Tô Trường Ca lớn như vậy nhi tử. Trong lúc kinh ngạc lúc, Tô Trường Ca một tiếng mãi mãi để các nàng hai triệt để bị dại ra.
Vị này mãi mãi không khỏi cũng quá trẻ đi,
gia đình này chẳng lẽ đều có thể thanh xuân mãi mãi sao?
Vốn còn muốn trêu chọc ngươi đây, làm sao nhận ra ta tới?
Nữ tử trẻ tuổi cười khẽ hỏi.
Lão ba trước kia cho ta nhìn qua một bức họa, nói mặt trên vẽ lấy chính là mãi mãi ngài.
Tô Trường Ca nói ra.
Tiểu tử thúi, thính ngươi còn nhớ rõ?
Tô Bạch Y thì hai tay chống nạnh, vui mừng nhẹ gật đầu.
Trên bức họa mãi mãi xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể không nhớ rõ?
Tô Trường Ca cười nói.
Nhỏ Trường Ca nói chuyện chính là em hai.
Nữ tử trẻ tuổi vui vẻ đến nở nụ cười, không giống cha ngươi cùng ông ngoại ngươi như thế chất phát, khó trách có thể tìm tới nhiều như vậy cháu dâu.
Chúng nữ lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao tiến lên hành lễ, tổ mẫu tốt.
Các ngươi đều tốt. Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp cháu rể, cười đến càng cao hứng.
Tô gia phát triển đến bây giờ, cuối cùng là có một cái hậu đại có thể lái được nhánh tán lá.
Mẹ, chúng ta đến dưới cây ngồi một chút đi.
Nam Cung Tịch Nhi đi lên khoác lên nữ tử trẻ tuổi cánh tay.
Nữ tử trẻ tuổi gật đầu cười, tại chúng nữ chen chúc bên trong hướng phía lớn nhất hoa trà cây đi đến.
Tô Trường Ca thì đi tới Tô Bạch Đi lìa bên người hỏi, "Cha, ngươi cùng mẹ trễ như vậy mới đến, không phải là đi đón mãi mãi đi?"
"Đúng vậy à, bà ngươi nàng một mực tại Doanh Châu chữa thương, thẳng đến năm trước vừa mới khôi phục lại.
Nghe nói chuyện của ngươi sau, liền nhất định phải tới gặp ngươi một mặt, thuận tiện cũng gặp nàng một chút chắc gái."
Tô Bạch Đi liền nói ra.
"Cái kia tốt xấu cũng cho chúng ta truyền cái tin tức a.
Mãi mãi tới, chúng ta cũng chưa tới ngoài cửa đi nên đón."
Tô Trường Ca đoán giận nói.
"Đây là con bà nó chứ chủ ý, nói là nhìn ngươi có thể lúc nào đem nàng cho nhận ra."
Tô Bạch Đi thì cười nói.
Chán Tô Trường Ca có chút dở khóc dở cười, nếu không phải hắn nhìn qua lão ba cho Trần Dung, hắn thật đúng là không có đem mãi mãi cho nhận ra.
Hắn thậm chí kém chút đem mãi mãi nhận thành là lão ba tìm cho mình mẹ hai.
Nếu là cái kia âm thanh mẹ hai nói ra, vậy thì thật là mất mặt chết.
Tô Bạch Đi thì khỏe miệng có chút giật một cái, hắn tức giận đánh Tô Trường Ca một chút, "Ta trong lòng của ngươi liền cái kia hình tượng.
Lại nói, mẹ ngươi thấy chặt như vậy, ta dám tìm."
"Ha ha, cũng là."
Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, hắn vừa rồi chính là nghĩ như vậy.
"Đi, chúng ta mau chóng tới đi."
Tô Bạch Đi lìa đưa tay vô vô Tô Trường Ca bả vai, sau đó hướng Nam Cung Tịch Nhi đi đến.
Đại hắn sau khi rời đi, Bách Lý Đông Quân ba người lúc này mới dám đi đến Tô Trường Ca trước mặt.
"Sư Minh, thật là ngươi nãi nãi a?"
Bách Lý Đông Quân hỏi.
"Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới nãi nãi sẽ đến."
Tô Trường Ca gật đầu thở dài.
"Nãi nãi thật là tuổi trẻ, ta vừa rồi kém chút coi là Diệp Đình Chi lung túng gãi đầu, hắn kém chút đem nãi nãi nhận thành là Tô Bạch Đi lìa tỷ tỷ. Chẳng lẽ lại mãi mãi cũng là tứ đại thế gia người?"
Bách Lý Đông Quân có thể nghĩ tới nhiều năm như vậy còn trẻ như vậy, đoán chừng chỉ có siêu thoát ra thế gian, đã từng chấn thủ bốn đại thế gia người.
Tô Trường Ca gật đầu nói, mãi mãi đã từng là Tây Cảnh Lữ gia truyền nhân một trong.
Trên thực tế, Tô Trường Ca cũng không biết chính mình cái này nhìn như chừng 20 tuổi mãi mãi, hiện tại đến cùng có bao nhiêu tuổi. Hắn chỉ biết là, chính mình vị này mãi mãi Lữ Huyền Vân tại Lữ Huyền Thủy một trận chiến bên trong, tiêu hao 300 năm công lực mới đánh bại Lữ Huyền Thủy.
Tô Trường Ca cũng không biết 300 năm công lực là cái gì khái niệm.
Là trên mặt chữ 300 năm, vẫn là chờ cùng với người khác tu luyện 300 năm.
Nếu như là trên mặt chữ, vậy hắn vị này mãi mãi giữ gốc 500 tuổi lên bước. Nhưng Tô Trường Ca cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao người nhà của hắn số tuổi, liền không có thấp hơn 200 tuổi, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Lão tổ tông Tô Tinh Hà, càng là sống hơn ngàn năm lão quái vật, đã từng nhất kiếm phá thiên, dẫn đến thiên nhân bởi vì sợ hắn mà không dám hạ giới. Nhưng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đỉnh Chi là lần đầu tiên, từ trong miệng hắn biết những chuyện này, trong lòng không do dâng lên kinh hãi. Có thể làm cho thiên nhân đều cảm giác được sợ sệt lão tổ tông, đó là thập hạ dạng chiến lược a. Tô gia người, quả nhiên đều là quái vật. Lão tổ tông là quái vật, người trong nhà là quái vật. Liền ngay cả kẻ làm sư huynh này cũng là quái vật. Sư huynh, vậy ngươi hôm nay trước đổi mãi mãi nhiều tâm sự, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Bách Lý Đông Quân ôm quyền cáo tử. Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong đồng thời gật đầu, Diệp Đỉnh Chi nói chúng ta ngày mai lại tới hỗ trợ. Đi, ngày mai nhớ kỹ sớm một chút tới. Tô Trường Ca phất tay, đưa tiễn ba người. Đại bọn hắn ba người đi đằng sau, hắn mới quay người hướng phía cây kia hoa trà cây đi đến. Tô Bạch Đi liền nhìn thấy một mình hắn đi tới, nghiêng đầu nhìn một chút phía sau hắn, ngươi cái kia ba cái sư đệ đâu? Đều đi rồi. Đối với bọn hắn còn có việc. Tô Trường Ca gật đầu trả lời. Nghe ngươi mẹ nói, ngươi đi Đông Cảnh rồi. Tô Bạch Đi tiếp tục hỏi. Tô Trường Ca lần nữa gật đầu, đi một chuyến Đông Cảnh. Tại Đông Cảnh thu hoạch thật lớn a. Ta cảm giác ngươi bây giờ khí tức đều nhanh vượt qua ta. Tô Bạch Đi cười nói. Đừng nói nữa. Tô Trường Ca có chút dở khóc dở cười, đồng thời đem mình tại Đông Cảnh gặp phải hết thảy nói cho Tô Bạch Đi. Khi Tô Bạch Đi biết được nhi tử bị sét đánh đằng sau, không chỉ có không có an ủi, ngược lại còn chế giễu, ngươi chuyện xấu làm nhiều rồi, hồi này biết bị sét đánh mùi vị a. Lão ba, ta đều bị sét đánh, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Tô Trường Ca im lặng. Tô Bạch Đi đưa tay vô vô Tô Trường Ca bả vai, thói quen liền tốt, chờ ngươi đến thứ 17 cảnh cũng sẽ bị sét đánh, coi như là sớm thích ứng. Có ý tứ gì? Tô Trường Ca sững sờ. Thứ 17 cảnh là siêu việt thế gian cảnh giới, chỉ cần có người nếm thử vượt qua cảnh giới kia, liền sẽ gặp phải thiên đạo khảo nghiệm, mà khảo nghiệm này chính là lôi kiếp. Tiếng Tô Châu Áo nói ra. Nói như vậy, ta còn phải lại gặp phải sét đánh một lần. Tô Trường Ca con ngươi có chút rụt rụt. Không phải vậy ngươi cho rằng trường sinh bất lao dễ dàng đạt được như vậy a? Tô Bạch Đi thì cười nói. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, lôi kiếp kia rất khủng bố sao? Tương đương khủng bố. Tô Bạch Đi thì chăm chú gật đầu. Hắn lúc đó thậm chí bị lôi kiếp bổ gần chết, mặc dù cuối cùng rất may mắn thông qua được khảo nghiệm, nhưng là cái kia bị sét đánh đến da chóc thịt bong thống khổ, bây giờ trở về nhớ tới, ý nguyên sẽ sợ sệt.